nhưng là, xem tại lãnh chúa đại trong mắt người, lại trở thành đê tiện tiểu tử ý đồ nịnh nọt quý tộc thiếu nữ buồn nôn hình ảnh. Lại để cho chính mình như thế ưu tú con gái, cùng một cái địa vị đê tiện lam mông cùng một chỗ. Ý nghĩ này, lãnh chúa đại nhân muốn đều không có nghĩ qua, thậm chí, chỉ là hiện tại mắt thấy hai người kia cười cười nói nói bộ dạng, hắn cũng đã cảm thấy khó có thể đã tiếp nhận. Lam mông, không cần như vậy khách khí, tốt xấu chúng ta bây giờ cũng là bằng hữu không phải sao. Bằng hữu tầm đó, còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, trừ phi. Ngươi cũng không có đem ta trở thành là bằng hữu của ngươi. Đã đi ra thần điện, A Mèo Lì càng phát ra có nữ hải tử linh động cảm giác rồi. Nàng lúc này chính nghịch ngợm rắc khỏe miệng, làm bộ không cao hứng. Lam Mông tự nhiên biết rõ đối phương không thật sự sinh khí, hắn bệ buộn cười nói, ta đương nhiên đem ngươi trở thành bằng hữu rồi, bằng không thì, làm sao có thể mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm nha. À, tốt, rốt cục lộ ra cái đuôi đã đến, nói, có phải hay không sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Nói xong theo Lam Mông tại đây học được lời nói dí dỏm, A Mèo Lì một bộ thảo phạt tư thế. Ngươi cứ nói đi. Lam Mông nói xong. Sau đó, hai người giúp nhau liếc nhau một cái, đồng thời cười. Bất quá, ngốc trong xe ngựa quan sát đến bọn hắn lãnh chúa đại nhân, không chút nào nhận thức không đến loại này hào khí. Hắn tức giận muốn xuống xe, nhưng là nghĩ nghĩ, lại ngừng lại. Ly khai tại đây, lập tức. Lập tức, hắn oán hận phân phó nói. Xe ngựa chậm rãi động. Mà vừa lúc này, một hồi tiếng kinh hô đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Chờ một chút. Không biết xảy ra chuyện gì, lãnh chúa đại nhân mệnh xe ngựa trước dừng lại, sau đó, rèm xe vén lên, nhìn sang. Ba tháng, xuân về hoa nở mùa. Cũng đồng dạng là đám người mạo hiểm khởi công mùa. Tuy nhiên mùa đông thời điểm, đám người mạo hiểm cũng thường xuyên kết đội vào rừng. Nhưng là, từ khi mùa xuân đã đến về sau, trong trấn nhỏ mạo hiểm giả số lượng bắt đầu biến thành càng ngày càng nhiều rồi, mặc kệ có cái gì mạo hiểm mục đích. Ít nhất nửa đường gặp được, mà săn về đích ma thú số lượng cũng biến thành nhiều, đương nhiên, tương đối ứng, bị thương mạo hiểm giả cũng nhiều. Bây giờ là 10 giờ sáng nhiều, tại 7 điểm thời điểm, một nhóm lớn mạo hiểm giả tiểu tiến vào ma thú xâm lâm. Bất quá cũng không đoạn đi ra thương binh đến xem, lần này bọn hắn gặp được ma thú nhất định là không dễ đối phó, đi ra mọi người hoặc nhiều hoặc ít chảy máu. Cái lúc này, một đám người đột nhiên theo bên ngoài trấn đã chạy tới, vừa chạy vừa hô hào, nhanh, lại nhanh một chút. Lập tức tới ngay rồi. Trong lúc nói chuyện, một đại hán cũng đã lưng có một cái thương binh chạy tới Lam Ngông trước mặt, tại bên cạnh của hắn, là mấy cái đồng dạng chảy máu mạo hiểm giả. Lam Ngông, hắn bị một chỉ ma ngưu chọn phá bụng, chỉ có ngươi có thể cứu hắn rồi, nhanh giúp đỡ chút ta. Kín mạo hiểm giả lo lắng nói. Bởi vì lần trước Lam Ngông biểu hiện ra qua may và khâu lại thuật thần kỳ, cho nên, lần này mạo hiểm giả gặp chuyện, cơ hồ không cần suy nghĩ, sẽ đem người đưa đến hắn tại đây. Lam Ngông gật gật đầu. Bề bộn lại để cho Nít chuẩn bị công cụ, sau đó, trừ độc, khâu lại, cứu người. Mà lúc này đây, vốn đang trên đường hoặc bận rộn hoặc nhàn nhã thị trấn nhỏ các cư dân, cũng đều vây quanh ở Lam Ngông dược tề điếm nơi cửa, hiếu kỳ vào bên trong đang trông xem thế nào lấy. Thẳng đến miệng vết thương khâu lại hoàn tất, thoa bôi thuốc tề cũng rất nhanh phát huy tác dụng, chúng mọi người mới phát ra một hồi hoan hô. Đám người mạo hiểm đều thần sắc trầm tĩnh lại, mà chúng dân trong trấn tắc thì đều mang theo thỏa mãn biểu lộ, nhao nhao trở lại chính mình vốn là cương vị. Loại này tiết mục, tại Lam Ngông dược tề trong tiệm cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn. Đám người mạo hiểm phần lớn tại nhận thức Lam Ngông tân dược tề hiệu quả về sau, trở thành khách hàng quen. Mà gì cắt chấn các cư dân, tắc thì đem cái này mỗi ngày tiết mục trở thành buồn tẻ sinh hoạt giải trí. Lam Ngông tân dược tề thật đúng là hữu dụng, xem xác thực hiệu quả đã có đề cao đây này. Mấy cái dân chấn khi đi ngang qua bên cạnh xe ngựa lúc, nói xong, không có chú ý tới lãnh chúa ở bên trong. Đúng vậy à, nghe nói. Loại này tân dược tề so cựu dược tề đề cao một phần rưỡi dược hiệu đâu rồi, giá cả lại không đắt, cũng khó trách được hoan nghênh. Một người khác nói xong. Đúng vậy a, đúng a. Cũng không biết lúc nào đẩy ra một ít trị liệu đau đầu dược tề, ta gần đây một mực đau đầu đây này. Những người khác cũng nhao nhao phụ hòa lấy. Mà xe ngựa hai người, lại trầm mặc không nói. Lãnh chúa đại nhân mặc dù không có mắt thấy cứu người quá trình, nhưng là thông qua người qua đường thảo luận, như trước có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Trong lúc bất chi bất giác, Lam Ngông lực ảnh hưởng, tại trên thị trấn cùng mạo hiểm giả trong nhanh chóng mở rộng, lại cũng không phải có thể tiện tay đuổi cái chết con rán, bất quá, Lam Ngông điểm ấy giải phẫu sáng tạo cái mới, cùng với tân dược tề cái kia một thành dược hiệu đề cao, căn bản là không đủ để cải biến về ạ nẻo lì tại lãnh. Chúa trong nội tâm có lẽ có thuộc sở hữu. Trở về đi. Lãnh chúa nhàn nhạt phân phó mà nói. Nam tước đại nhân, ạ nẻo lì tiểu thư tiểu ở bên ngoài. Có cần hay không thuế vụ quan không rõ lãnh chúa đại nhân lúc này nghĩ cách, thăm dò tính hỏi. không cần. Lãnh chúa trong nội tâm đã dậy rồi muốn đem Lam Mông mau chóng đuổi đi ý niệm trong đầu, lúc này nghe được thuế vụ quan dài dòng, không khỏi tức giận phất phất tay. Lại để cho xe ngựa nhanh lên ly khai tại đây, ta không muốn lại nhìn thấy hắn.
Vâng.
Đã nhận ra lãnh chúa đại nhân cũng không có cải biến tâm ý, đồng hành thuế vụ quan nở nụ cười. Mà xe ngựa, cũng cùng lúc đến đồng dạng, nhanh chóng hướng xa xa chạy tới. Chương 51, ra tay, thượng. Cáo biệt rét lạnh tuyết thiên, lại lại đến mùa mưa thời điểm. Tuy nhiên sẽ không hạ khởi mưa to, nhưng đầy trời quấn mỉ ẩn mưa bụi, vẫn đang tại hôn hít lấy người qua đường đồng thời, mang cho mọi người vô tận phiền não. Đã 9 giờ sáng nửa rồi, ở vào gì cắt trấn biên giới khu vực một nhà cửa hàng đằng sau, một cái gian phòng nội y nguyên yên tĩnh im ắng. Tại trong phòng này, bức màn nghiêm mật lôi kéo, chắn bên ngoài cái kia chỉ vẹn vẹn có một chút ánh sáng, lờ mờ, yên lặng. Gian phòng diện tích không lớn, trong phòng bài trí cũng không nhiều, tường trắng, bạch đỉnh, đơn giản sàn nhà gạch. Đại bài trí cũng chỉ là đơn giản một giường lớn, một chương cái giường đơn, cùng bên giường một cái giản dị giá áo mà thôi. Giờ này khắc này, cái kia chương dựa vào tường bày đặt cái giường đơn lên, một thiếu niên chính mặt trong chiều, nằm ngáy ho ho lấy. Hắn tựa hồ ngủ cực hương, thỉnh thoảng còn thì thào tự nói thoáng một phát. Che ở trên người hắn chăn mỏng lên, thình lình ấn lấy vô số tiểu động vật, hoặc nộ hoặc cười, thập phần đáng yêu, ở giữa nhất nhân vật chính rõ ràng là bút sáp màu tiểu mới cùng hắn cái kia chỉ tiểu cầu. Che ở một thiếu niên trên người, hơi có chút khôi hài ý tứ hàm xúc. Đây là Lam Mông theo trong không gian duy nhất có thể tìm được một đầu chăn mỏng, bởi vì mấy ngày qua đột nhiên biến thành có chút oi bức, mà hắn tại ngày hôm qua gặp mưa luyện tập kiếm thuật sau lại sinh bệnh rồi. Đã bị nít bọn người nghiêm mật giám thị, tại hắn bệnh tình hoàn toàn khỏi hẳn trước khi, cấm hắn lại đi luyện tập. Đức Lỗ y trị liệu thuật, có thể trị chữa thương khẩu, lại đối với cái này cảm mạo không có hiệu quả, mà trị liệu cái này tật bệnh pháp thuật cũng có, nhưng là đó là mục sư đặc quyền. Lam Mông không muốn đi thần điện, cũng đành phải uống đơn thuần dược tề, cùng đợi khôi phục. Mà bởi vì vừa mới vượt qua mùa đông, cho nên, Lam Mông có thể tìm được cái chăn đều tương đối dày, uống xong dược buồn bực ra một thân đổ mồ hôi hắn, chỉ phải theo trong không gian tìm tới cái này đầu chăn mỏng. Lúc ấy tại thế giới kia, vì đi Tây Tạng một chỗ xa xôi địa phương, hắn vội vàng để cho người khác giúp hắn mua phòng lạnh bị tấm đệm, kết quả, đối phương trò đùa dai tâm lên, cho hắn lung tung mua như vậy một đầu rất có đồng thú đấy. Mà việc mà hắn sau biết rõ, cũng chỉ có cười khổ. Không nghĩ tới, theo thế giới kia đến nơi này, cái này đầu ác làm cái chăn lại cũng theo hắn cùng nhau đã đến. Mà những cái kia ác làm bằng hữu của hắn, cũng tại hắn sinh thời, rốt cuộc không cách nào gặp được. Vừa xuất ra cái này đầu chăn mến lúc, còn đưa tới nít bọn người rất hiếu kỳ. Bất quá, may mắn người của thế giới này không biết cái gì tiểu mới tiểu bạch, chỉ cảm thấy, cái này đầu chăn mến sắc thái xinh đẹp, đồ án đáng yêu, cùng hắn thiếu niên thân phận thập phần phối hợp. Đổi lại trước kia bằng hữu, biết rõ hắn rõ ràng thật sự đang đắp như vậy một đầu chăn mền, nhất định chê cười chết hắn. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn rồi. Sầu não qua đi, tựu là hôn thiên hắc địa ngủ. Theo hôm qua trời xế chiều một mực ngủ đến bây giờ, Lam Mông lúc này đang ngủ say, hết lần này tới lần khác cái lúc này, một tiếng thét kinh hãi theo bên cạnh truyền đến. Trong lúc ngủ say người nhăn nhíu mày, trở mình, đem chăn kéo cao, tiếp tục giấc ngủ dài. Lại là một hồi nói thầm thanh âm vang lên. Bởi vì người nói chuyện ngay tại bên cạnh, vách tường lại kiến không tính dày, cho nên, những cái kia thanh âm đô thống thống chui vào Lam Mông lỗ thai. Hai người này, gặp đối phương tựa hồ không đánh thức hắn tiểu không bỏ qua, Lam Mông rốt cục bất đắc dĩ mở mắt ra, thở dài, sau đó, từ trên giường nhảy xuống. Xếp chăn tử thời điểm, vừa nhìn gặp chăn mền đồ án, Lam Mông khỏe miệng co quắp dưới, cười khổ lắc đầu, sau đó, trung thực đem chi được tốt, phóng chỉnh tề. Thằng đến mặc quần áo tử tế. Từ trong phòng đi tới lúc, tình trạng của hắn còn dừng lại tại nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó. Chào buổi sáng nè, Lam Mông. Chính đang nói chuyện hai người, hướng hắn chào hỏi. Các ngươi tốt, Nít, Pha Phèo. Lam Mông cũng chào hỏi. Hắn đi vào chính là một cái so với hắn vừa rồi gian phòng kia còn nhỏ gian phòng, đại khái chỉ có 7-8 mét vuông bộ dạng. Gian phòng bài trí cũng rất đơn giản, ngoại trừ một bộ cái bàn, một cái tính chất chắc chắn tủ nhỏ, không có vật khác. Gian phòng tổng cộng có hai cái cửa. Trước sau hai cái, một cái cửa hợp với bên ngoài đại đường, một cái cửa hợp với đằng sau, thì ra là hắn ngủ cái kia ở bên trong. Gian phòng vách tường là màu tuyết trắng, trên bàn bày đặt trong bình hoa, một bó hoa tươi, chính tản ra mê người hương khí. Lúc này, bên ngoài bởi vì trời mưa, cũng không có khách nhân đến thăm, cho nên, nít cái này điếm trưởng cũng không có ngốc ở bên ngoài, mà là đứng ở cái này bị Lam Mông thân thiết xưng là điếm trưởng văn phòng trong phòng. Trên bàn để đó quyển sách. Quyển sách lúc này chính mở ra đến cuối cùng một tờ, thượng diện dùng đến một loại non nớt kiểu chữ viết lấy một cái kinh người con số. Mà một đống tiền bạc tồn tại tiểu phảng phất như là tại chứng minh là đúng nước cờ chữ tính là chân thật giống như, chúng bị người chồng chất tại một cái dương lớn ở bên trong, vụt sáng lấy mê người hào quang. Tiền bạc. Một đống tiền bạc. Một đống lớn tiền bạc. Tại cái dương này trước, lúc này đứng đấy ba cái thiếu niên, một cái dáng người khôi ngô, một cái dáng người cao ngất, cái khác tắc thì sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đó là bệnh chẳng bạch. Ba người ánh mắt nhiệt liệt nhìn qua trong dương cái kia chồng chất tiền bạc, trong lúc nhất thời, ai đều không nói gì. Nít, ngươi lại tính toán một lần, một tháng thực có nhiều như vậy tiền bạc. Phạm Phèo ngây người một hồi, đột nhiên nói ra. Đây đã là hắn đạt được xác thực con số về sau, lần thứ 10 đặt câu hỏi rồi. Nít cho hắn một cái liếc si ánh mắt, nói ra, đồ đần, cái này còn dùng tính toán ấy ư, 1.200 tiền bạc ngay tại trước mặt, ngươi không biết dùng con mắt xem à. Thế nhưng mà, ta không tương tin vào hai mắt của mình à. Ngây ngô mà cười cười, Phạm Phèo gãi gãi đầu. Sau đó, quay người đối với Lam Ngông nói ra, Lam Ngông, tiền này, ta lấy thích hợp sao? Gần đây một mực đang bận lấy vũ kỹ học tập, cho nên, Phạm Phèo đi vào dược tề điếm số lần cũng không nhiều, tuy nhiên trước mắt một đống tiền bạc cơ hồ choáng váng mắt của hắn, nhưng là, làm một cái phúc hậu người, hắn vẫn cảm thấy, chính mình không có lẽ cầm nhiều tiền như vậy. Lam Ngông lúc này cũng đại khái hiểu được tình huống. Hắn cái này lão bản làm thật sự là không xứng trước, vậy mà đã quên hôm nay là cuối tháng tổng kết thời gian. Vừa rồi cái kia âm thanh kinh hô là Phạm Phèo phát ra, bởi vì Nít báo ra một cái kinh người con số, cho nên, bắt hắn cho kinh gặp. Cười ha hả vỗ Phạm Phèo bả vai, Lam Ông nói ra, ta tháng trước cùng bên trên tháng trước không đều cho ngươi nói sao. Mở cửa tiệm ngươi cũng ra một phần tiễn, cho nên, mở cửa tiệm tiền lời tự nhiên nên có ngươi, ngươi cũng đừng có lề mề được rồi, lớn như vậy người rồi, còn học tiểu cô nương, nhăn nhăn nhó nhó, như bộ dáng gì nữa nha. Hắn nói Phạm Phèo cũng ra một phần tiễn. Là chỉ đạo tặc công hội sự kiện kia, khi đó, hai người hợp lực kiếm được chiến lợi phẩm, tuy nhiên, Lam Ngông sau đó cũng cho Phạm Phèo một ít tiễn, nhưng là, tuyệt đại bộ phận hay vẫn là Lam Ngông cầm đấy. Lam Ngông cùng Phạm Phèo đề cập qua chiến lợi phẩm ở bên trong còn có một bộ phận tiễn, về sau mở điếm có thể cho rằng hai người tích lũy ban đầu, Phạm Phèo lúc ấy chỉ là cười cười, cũng không có làm thực. Mà bây giờ, Lam Ngông mở ra dược tề điếm, quả nhiên đem trong đó hai thành lợi nhuận cho Phạm Phèo. Coi như là hoàn thành ngay lúc đó hứa hẹn. Mà Phạm Phèo vẫn cảm thấy lúc ấy chính mình cầm cũng không ít, cho nên, cảm thấy cái này hai thành lợi nhuận cầm có chút chuẩn dạng. Hai người tại chuyện này bên trên đã nghiên cứu thảo luận không chỉ một lần rồi. Hai lần trước phân thành, Phạm Phèo cầm. Bất quá, bởi vì lúc ấy dược tề điếm thu nhập còn không tính rất cao, cho nên, Phạm Phèo cảm thấy đã tiếp nhận cũng không sao cả. Nhưng là, tháng này, Lam Ngông dược tề điếm cơ hồ là ngày tiến đấu kim. Cái này hai thành lợi nhuận phân xuống, cái kia chính là 240 cái long lánh tiền bạc a. Cái này có thể chống đỡ được một cái đằng trước trung đẳng dân chấn một năm thu nhập, cho nên, Phạm Phèo tại cảm thán dược tề điếm thu nhập độ cao đồng thời, cũng hiểu được những số tiền này cầm có chút phòng tay. Bất quá, Lam Ngông cười mắng lại làm cho hắn mặt đỏ lên. Đúng vậy à, trải qua sinh người chết, đối với tiễn sự tình còn như vậy tính toán chi ly, xác thực là bà mẹ rồi. Vì vậy, gật gật đầu, không hề nhăn nhó. Dùng ba cái túi, phân biệt đem phân tốt tiền bạc trăng lên, sau đó, đem bên trong hai túi phân biệt đưa cho Nít cùng Phạm Phèo, Lam Ngông mang trên mặt mánh liệt tự tin, lại để cho chúng ta cộng đồng cố gắng lên, về sau, chúng ta thu nhập hội càng ngày càng nhiều đấy. Ân, cùng một chỗ cố gắng lên. Ba cái hảo bằng hữu tay, lập tức che lại với nhau. Hôm nay là phát lương kim thời gian, đem phân thành phân tốt, Lam Ngông đem một ít túi tiền bạc đưa cho bên ngoài công việc Dô Lẹt. Dô Lẹt tiếp nhận túi tiền. Đã trầm mặt xuống, sau đó, không nói gì, tiếp tục công việc đi. Lam Ngông âm thầm thở dài, thiếu niên này kỳ thật rất thông minh, nhưng là, bởi vì gia đình nguyên nhân, làm trở thành cái dạng này, thật sự là lại để cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Lắc đầu, Lam Ngông xoay người, quay trở về gian phòng của mình. Mà đúng lúc này, nhất thời túi đầu công tác Rộ Lẹt đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn qua Lam Ngông bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp thần sắc. Lam Ngông, bệnh vừa vặn, thiểu luyện một hồi a. Trong rừng rậm, Phạm Phèo không ngừng khích lệ. Bất quá, đã hai ngày không có tiến hành luyện tập Lam Ngông, lại tại nơi này sau cơn mưa buổi chiều, một lần nữa tỏa sáng sức sống, đưa trong tay kiếm sử gió lạnh trận trận. Nghe được Phạm Phèo, hắn một vòng trên đầu đổ mồ hôi, đem kiếm thức vừa thu lại, sau đó ngồi ở Phạm Phèo bên cạnh. Nít theo như ngươi nói không vậy. Cái kia thuế vụ quan buổi sáng lại đây bới móc rồi, nghe nói, lần này là hoài nghi chúng ta điếm trốn thuế, muốn phúc tra chúng ta tài vụ quyển sách. Phạm Phèo nói. Nít nói. Lam Hồng nghĩ đến đây sự kiện thì có khí. Kỳ quái, gần đây hắn dường như rất hung hăng càn quấy bộ dạng, tựa hồ có chỗ bằng. Lam Hồng cũng không biết lãnh chúa sự kiện kia, cho nên, đối với thuế vụ quan gần đây liên tiếp khiêu khích, thập phần căm tức, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình mỗi tháng giao nộp 1/5 thuế má, cũng là một số tiền lớn, hơn nữa, mình đã là nhị cấp đức lộ y, có thể đoán được tương lai, chính mình còn có thể trở nên mạnh mẽ, cái này một điểm lực lượng cũng không có thuế vụ quan, cho dù dựa vào là quý tộc gia tộc xuất thân, lại là quan viên, cũng không có lẽ như thế hung hăng càn quái à. Bất quá, mặc dù hắn thật sự rất hung hăng càn quái, ta cũng không sợ hắn. Lam Mông hiện tại tình báo phi thường có hạn, thuế vụ quan cử động, hắn căn bản không biết, nhưng là, tại cửa hàng ngày tiến đấu kim, tại mạo hiểm giả ở bên trong ảnh hưởng mở rộng về sau, Lam Mông đã tính toán tốt rồi kế hoạch, ngay tại trong mấy ngày này tiêu diệt thuế vụ quan rồi. Kỳ thật, tại lần trước đầu mất đạo tặc công hội thời điểm, trong tay của hắn tiểu đã có một ít về thuế vụ quan cùng mục sư phạm tội chứng cứ rồi. Nhưng là, chứng cứ cũng không hoàn toàn, hơn nữa, dùng những chứng cứ này đến định tội, phạm tội chi nhân cũng nhiều lắm thì phạt chút ít tiễn mà thôi. Lại nghiêm trọng chút ít, cũng không quá đáng là tước đoạt hiện hữu chức quan, bất quá cái thế giới này, liền lãnh địa đều là sở hữu tư nhân, dựa vào cùng lãnh chúa quan hệ, cho dù nhất thời bị tước đoạt rồi, qua mấy ngày lại hội tiền nhiệm, cái này đương nhiên không phải, Lam Mông muốn đạt tới mục đích. Muốn động thủ, muốn xử đối phương vạn kiếp bất phục. Chương 52, ra tay, hạ. Bởi vì hai ngày trước rơi xuống một trận mưa, sau cơn mưa dị cả trấn, hôm nay đã hoàn toàn là một bộ mùa xuân đã đến cảnh tượng rồi. Ven đường tiểu thảo, trải qua một đông giấc ngủ, tại ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống, đem đầu của mình, e lệ từ đầu ở bên trong thò ra đến, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên cái này đã quen thuộc lại lạ lâm thị trấn nhỏ. Những cái kia mảnh mai hoa, mảnh khảnh thân thể, đã không tại e ngại giá lạnh, ướt át không khí, cho chúng tiếp tục sinh trưởng, cố gắng chờ đợi đóa hoa tách ra dũng khí cùng động lực. Bởi vì tuyết động mà rơi sạch sở hữu tất cả lá cây cây nhóm, đám bọn họ, tại tuyết hóa thành nước về sau, thỏa thích cùng uống, sau đó đem cái này tuyết tinh linh ban cho, chuyển thành cái này một năm bắt đầu lực lượng tích lũy. Trên đường, không ngừng có thoát khỏi trang phục mùa đông hải tử, bọn hắn cười toe toét chơi đùa lấy, tại đây bình thản trong trấn nhỏ, trình diễn lấy vừa ra ra nhân loại đơn thuần nhất nhất hồn nhiên trò chơi. Đại mọi người lại đã đến không có lấy cớ nhàn rỗi thời điểm, tại cái trấn trên này. Đại đa số mọi người là chăm chỉ lại nghèo khó, bọn hắn ngoại trừ tại mùa đông rét lạnh nhất thời điểm cùng với trong vòng một năm khó được trong ngày lễ có thể hơi có rảnh rồi, tại lúc khác, đều là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tước, một ngày đều trộm không được lười. Nghỉ ngơi mùa đông, cơ hồ từng gia đình đều nhu cầu cấp bách một khoản tiền đến lại để cho chính mình trên bàn cơm bánh mì lấy đà, mà mùa xuân, cũng là một năm bắt đầu. Tại mùa này, đám nông dân đem tại mồ hôi bỏ ra đồng thời. Đem cái này một năm hy vọng cũng đồng thời truyền bá rơi vãi đi ra ngoài. Đã đến trời thu, chờ đãi bọn hắn liền đem là nặng trịch thu hoạch. Không riêng gì đám nông dân, cửa hàng lao bản nhóm, đám bọn họ, cũng đều nguyên một đám phân chấn tinh thần, đem cửa hàng sớm mở ra, muộn muộn đóng lại, chỉ chờ mong càng nhiều nữa sinh ý tiến đến. Cái lúc này, đã có như vậy một nhà điếm lao bản, tại người ta đều cố gắng ở trong tiệm bận rộn thời điểm, không chút nào không có đem tâm tư của mình đặt ở kinh doanh cửa hàng lên. Mà là sớm tiểu chạy tới bụi gai trong rừng rậm. Lam Ngông, lại tới một lần. Rừng rậm trên đất trống, Phạm Phèo vung tay lên ở bên trong bảo kiếm, hét lớn. Đối diện với hắn, đã mồ hôi đầm địa Lam Ngông gật gật đầu, cũng không nói chuyện, cầm kiếm tiểu chạy ra đón chào. Hai người, hai thanh kiếm, lập tức giao phong cùng một chỗ. Thanh thúy đụng tiếng va chạm, nhanh nhẹn thân thủ, đụng một cái tức cách lập tức dán lại. Giao phong chỉ ở trong nháy mắt, thắng bại cũng đã rốt cuộc. Lam Ngông kiếm đang cùng Phạ Phèo kiếm đụng cùng một chỗ lập tức, khí thế lên, cũng đã bị đối phương chỗ áp đảo. Tuy nhiên tiếp tục đánh nhau một hồi, lại khó vãn hồi bại dấu hiệu. Tốt rồi, ta thua. Lam Ngông thanh kiếm vừa rút lui, có chút buồn bực nói. Ha ha. So sánh với lần nhiều giữ vững được 5 chiêu, tiến bộ của ngươi rất lớn nha. Phạ Phèo ha ha cười, gác ý ngoài, đối với Lam Ngông tiến bộ cũng là có chút kinh ngạc. Cùng hắn chuyên tâm luyện tập bất đồng, Lam Ngông đồng thời còn muốn tu luyện đức lộ ý trường trình học. Hơn nữa, Lam Ngông nguyên lai thân thể tình huống, không nữa so với hắn hiểu rõ hơn được rồi. Phạm Phi thể trạng trời sinh cường tráng, lại là xuất thân binh sĩ chi gia, đã có tiến có thể truyền tâm tập vũ hậu, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Có thể Lam Ngông mấy tháng trước hay vẫn là một cái nhu nhược thiếu niên, sự tình gì cũng còn cần nhờ hắn và Nít bảo hộ bang, giúp, nắm lấy, mà trong mấy tháng này, không chỉ có đối phương tính cách phát sinh biến hóa, Đức Lô Y cũng thành công tấn cấp đệ nhị cấp, liền thân thể chiến đấu, đều nhanh chóng tiến bộ. Phạm Phi có lý do tin tưởng, nếu như không phải đối phương cần bận tâm sự tình quá nhiều, chỉ là chuyên tâm luyện tập vũ kỹ, hắn thành tích tuyệt đối sẽ so hiện tại trình độ còn tốt hơn. Bất quá, mặc dù là hiện tại, Lam Ngông cũng đã lại để cho Phạ Phệ sợ hãi thán phục không thôi rồi. Chỉ là có một điểm Phạ Phệ không phải rất rõ ràng, như hắn cũng đã đi nội thành cuộc thi hoàn tất, thành công đã lấy được nhị cấp chiến sĩ đăng ký, Lam Ngông chiến kỹ hôm nay cũng đã đạt tới chức nghiệp trình độ, vì cái gì không đi đăng ký đâu này? Mỗi lần hỏi vấn đề này, Lam Ngông đều là cười không đáp. Lam Ngông, kỳ thật, dùng ngươi bây giờ trình độ, đã có thể đi làm đăng ký rồi, vì cái gì ngươi không đi? Là lo lắng thất bại sao? Phạm Phèo đem kiếm thu hồi, lại hỏi vấn đề này. Lam Ngông lần này lại không có lần nữa lựa chọn qua loa tắc trách, mà là, chi tiết nói ra, bởi vì, ta muốn đem lực chiến đấu của ta, trở thành ta bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, cho nên trước mắt vẫn không thể lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ của ta thực lực chân thật. Có ý tứ gì? Không rõ. Phạm Phèo nghe thẳng lắc đầu. Lam Ngông ha ha cười, vô đối phương đầu, không rõ. Không rõ là được rồi. Ta cái này kêu là làm xuất kỳ bất ý. Lam Ngông ngươi xem, cửa điếm, như thế nào có nhiều người như vậy. Cùng thường ngày đồng dạng, luyện qua vũ kỹ, hai cái bạn tốt, tiểu cười cười nói đi trở về, cũng tại cách dược tề điếm còn có đoạn khoảng cách thời điểm, ngay ngắn hướng giật mình. Chỉ thấy một vòng người tốt kỳ không ở tại điếm bên ngoài trong chiều mặt xem, nữ có nam có. Cảm tình bên trong lại trình diễn cái gì hấp dẫn người tiết mục rồi hả? Ha ha, sẽ không phải là ông trời của ngươi Sử tiểu thư đã đến a? Phạm Phèo dùng khuỷu tay đụng một cái Lam Ngông, cười đùa tí từng nói. Lam Ngông lắc đầu, không giống như là nàng đã đến, nhanh lên trở về. Phạm Phèo nói thiên sứ tiểu thư dĩ nhiên là nhị tiểu thư A Nẹo Ly. A Nẹo Ly mấy ngày gần đây nhất đều không có tái xuất hiện, lúc mới bắt đầu, Lam Ngông bao nhiêu có chút thất vọng, bất quá, thời gian lâu rồi. Lại cảm thấy là đương nhiên rồi. Đối phương lại như thế nào bình dị gần gũi, cũng cuối cùng là một người quý tộc tiểu thư cùng nhị cấp mục sư, làm sao có thể mỗi ngày hướng khu bình dân chạy. Hai người rất nhanh đuổi tới Lam Ngông dược tề trước hiệu, đã thấy cửa hàng trong hành lang, một cái thiếu nữ, tay thuận xin lấy eo, không ngừng đang nói gì đó. Lam Ngông vừa thấy tiểu nhân lại lông mày, đến người hắn nhận thức, người thiếu nữ này đúng là Đức Lô Ý Giả Phả Ái Đổ Vi Ngâm. Cái kia vẫn đối với hắn rất là lãnh đạm nam tử. Đối với người thiếu nữ này lại sủng ái có ra. Mặc dù hắn làm dù cho, cũng không bằng thiếu nữ một cái tinh nghịch trò đùa dai. Lam Ngông, ngươi có thể trở lại rồi, nàng nói muốn tìm ngươi hỏi sự tình gì. Vừa thấy Lam Ngông lộ diện, sớm đã có chút ít chống đỡ không được nít vội vàng đã chạy tới, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Nhìn xem bạn tốt cái kia một trương nghẹn mặt đỏ bừng, dưới loại tình huống này, Lam Ngông rõ ràng đã có một loại muốn cười xúc động. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, vốn đang tính toán nhanh mồm nhanh miệng nít. Một khi gặp xinh đẹp nữ hài tử, sẽ khẩn trương được nói không ra lời. Thật khó cho hắn, tại như vậy một cái bề ngoài đáng yêu rồi lại chính bày ra lấy dã man phong cách thiếu nữ trước mặt, còn có thể kiên trì đến hắn trở lại. Nhị cười, Lam Ngông lại để cho Phạm phải cùng nít đi một bên bề buộn, chính mình đi tới thiếu nữ Vi Ngâm trước mặt. Đã lâu không gặp, Vi Ngâm tiểu thư. Vi Ngâm vừa thấy đối phương cái này thần thanh khí rồi danh bộ dáng, tiêu một bụng khí, nàng lạnh lùng nói, ai cùng ngươi đã lâu không gặp, Lam Ngông. Ngươi cũng quá hèn hạ à, đem dược tề giá cả hàng thấp như vậy, còn lại để cho chúng ta bán thế nào dược. Lam Ngông A xong một tiếng, nguyên lai đối phương là vì việc này mà đến. Nguyên lai, bởi vì gia cường phiên bản thuốc chữa thương tề đẩy ra sau nhận lấy hoang nền, cho nên, tại kế tiếp trong một tháng, Lam Ngông lại rất nhanh đẩy ra một cái đồng dạng bình thường dược tề, hiệu quả giống như trước đây, nhưng là giá cả so trước kia lại giảm thấp một thành. Bởi vì này lưỡng khoản dược tề đẩy ra, hôm nay dị cắt chấn đám người mạo hiểm. Hôm nay cơ hồ chỉ Lam Ngông điếm, đi dạ phạ điếm người lắc đắc không có mấy. Vốn là đối với Lam Ngông một bụng bất mãn Vi Ngâm, đang bận lục một đêm sau lại không thấy được có người đến nếm thử nàng thành quả về sau, rốt cục nhịn không được, bạo phát. Mà buộc phát kết quả, tự là chạy tới đối diện Lam Ngông dược tề điếm khiêu khích. Đáng tiếc, lúc ấy Lam Ngông đi trong rừng rậm luyện tập vũ kỹ đi. Nàng không tìm được người, càng phát ra cảm thấy là đối phương tại trốn mình, càng là ỷ lại trong tiệm không đi. Bởi vì xem náo nhiệt thiên tính. Biết rõ hai nhà điếm rốt cục muốn sống mái với nhau rồi, trên thị trấn người, đều nhao nhao ngừng lại trong tay sống, tại cửa điếm nhìn trộm. Điều này cũng làm cho đã tạo thành Lam Ngông bọn hắn khi trở về nhìn thấy náo nhiệt tràn diện. Đại khái đoán được đối phương ý đồ đến, Lam Ngông cười cười, nụ cười này tại người khác xem ra là ưu nhã mê người, xem tại Vi Ngâm trong mắt, lại trở thành đối với nàng trào phúng. Chợt nghe Lam Ngông nói ra, Vi Ngâm tiểu thư, ta không biết rõ ý của ngươi, cái này thương gia cạnh tranh, vốn là cầu cái lợi ích. Không nói ta, mấy tháng trước, quý điếm không phải cũng đem giá cả đột nhiên thấp xuống sao? Bởi vì quý điếm hạ giá hành vi, ta điếm thế nhưng mà tổn thất nghiêm trọng đột. Ngươi Vi Ngâm lập tức ngữ chẹn họng, đối phương nói rất đúng đúng vậy, thế nhưng mà, nàng cũng không phải cố ý đó à, dáng vẻ này Lam Mông thằng này, nói rõ là cùng nàng đối nghịch. Khoe khoang hắn năng lực đại sao. Nghĩ đến thuế vụ quan nói với nàng những lời kia, thiếu nữ hỏa lại thoáng cái chui lên đến, nàng thở phì phì nói, ít đến cái này, ta và ngươi còn không biết sao. Lừa đảo. Ngươi tiểu là cái đại lừa gạt. Dùng tiền nhân cách điều chế tới lấy được gọi là dự, ngươi tiểu là một tên lừa gạt. Lừa đảo. A. Bị một cái bề ngoài đáng yêu lúc này lại một bộ xét đánh tắc phong thiếu nữ chỉ vào cái mũi, mắng to lừa đảo, La Mông quả thực dở khóc dở cười. Mắt thấy người vây xem đều lộ ra bát quái biểu lộ, thậm chí liền bạn tốt của hắn nít cùng phạ phẹo cũng là một bộ nghiền ngẫm thân sắc, La Mông đầu có chút đau đớn, hắn một bà túm khởi thiếu nữ, đến bên trong mặt. Ngươi muốn làm gì? Bị ngươi kéo đến nơi đây, trên đường bị sợ ngây người thiếu nữ, lúc này mới kịp phản ứng, nàng bệ bộn nhảy đến cách La Mông xa nhất địa phương. Cảnh giác chằm chằm vào Lam Ngông, nghiêm nghị hỏi. Lam Ngông xoa xoa cái mũi của mình, khổ cười nói, ta chỉ là muốn hiểu rõ, ngươi vừa rồi câu nói kia ý tứ. Biết rõ hành vi phạm tội bại lộ, ngươi cũng biết sợ. Thiếu nữ hừ lạnh lấy, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lam Ngông, nếu không có người nói cho ta biết, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một cái hèn hạ người. Lam Ngông nhạy cảm bắt đã đến thiếu nữ trong lời nói tin tức, chỉ tưởng tượng, tiểu đại khái đoán được người nọ là ai, bất quá. Hay vẫn là cố ý thăm dò tính nói, chuyện này là thuế vụ quan nói cho ngươi à? Hán, ngươi cũng tin. Hừ. Hán, ta vì cái gì không tin? Không chút nào biết rõ, mình đã đem thuế vụ quan bán đi thiếu nữ, khinh thường nói, ngươi cùng hắn lại không có gì ân oán, không phải ngươi thực làm loại sự tình này, hắn vì cái gì như vậy nói với ta? Quả nhiên là hắn. Lam Ngông âm thầm cắn hạ răng. Ngươi muốn làm gì? Đều là đức lộ y kìa, tuy nhiên trước mắt chỉ có một cấp. Nhưng là đầy đủ thiếu nữ cảm ứng được cái này trong nháy mắt ấm hàng rồi, nàng kinh hô một tiếng, muốn lui về phía sau, lại phát hiện đằng sau là cái bàn, đã đến không đường thối lui tình trạng. Lam Ngông vội vàng đem giết ý thu hồi, cười cười, ta đối với ngươi, đương nhiên sẽ không muốn làm cái gì, thế nhưng mà. Gặp đối phương khẩn trương đang nhìn mình, Lam Ngông khôi phục vẻ mặt bình thường, nghiêm trang nói, được rồi, ta sẽ đem hết thảy đều theo như ngươi nói à, kỳ thật, ngươi bị thuế vụ quan lừa gạt rồi. Lam Ngông lập tức biên một bộ lý do thoái thác, đem chính mình ngẫu nhiên đạt được một ít thuế vụ quan làm sằng làm bậy chứng cứ phạm tội, cũng bị đối phương phát giác sự tình, nói cho thiếu nữ nghe. Lam Ngông là người nào, hắn trên địa cầu thế nhưng mà nhìn quen các loại đám người, lừa gạt một cái ngây thơ tiểu nha đầu còn không phải một bữa ăn sáng, huống chi, hắn trong lời nói có thực sự giả, cũng không phải nói bừa. Nghe xong giải thích của hắn, thiếu nữ lập tức ngây dại, vốn là không tin, hỏi Lam Ngông vì cái gì đã có chứng cứ không giao cho tư pháp quan xử lý. Lại một người cam nguyện bị đối phương nhiều lần trả thù. Giao cho tư pháp quan, tựa hồ không dễ làm nha. Người ta đều là thân thích đây này. Lam Ngông thuận tay cầm lên một phần chứng cứ, dùng tinh xảo hành động, đem một cái cho tới chứng cứ, lại cảm thấy phỏng tay thiếu niên, biểu diễn lập luận sắc sảo. Thiếu nữ nghe xong, khinh thường Lam Ngông làm người đồng thời, đối với cổ động nàng đến tìm mảnh vụn, gốc, thuế vụ quan càng là phẫn hận không thôi. Mắt thấy thiếu nữ thở phì phì ly khai Lam Ngông dược tề điếm, hướng đối diện trong tiệm phóng đi. Lam Ngông thấy nàng ly khai, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, thiếu nữ này cũng quá ngây thơ rồi chút ít ta, tùy theo, vừa cười, bà cả, tử kỳ của ngươi đã đến. Lúc đến hôm nay, tại mạo hiểm giả cùng dân chấn bên trong danh vọng, cùng ạ nèo lỉ quan hệ, đã đạt tới có thể giết bà cả trình độ. Vậy thì buổi tối hôm nay câu cá A. Chương 53, tiêm giết, thượng. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thiên. Trong tiểu trấn yên tĩnh ý mắng, mọi nhà tắt đèn. Hộ hộ đóng cửa. Chỉ có một hai tiếng chim hót, ngẫu nhiên tại trên thị trấn không hưởng lên. Bất quá, đó cũng là hơi tiếng nổ tức thì, mang không dậy nổi một điểm chấn động. Lúc này thị trấn nhỏ, tựu như cùng một cái thâm thúy giếng cổ, yên lặng được, làm cho người đánh giá tựu chịu sinh ra. Chỉ có thông hướng bên ngoài trấn cái kia đầu trên đường nhỏ, không ngừng có lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba bóng người cũng lập tức tại lờ mờ ánh trăng ở bên trong, rõ ràng. Đại nhân. Thật sự muốn cho tiểu tử kia tiễn sao? Đường ban đêm lên, một người đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Từng tại Lam Ngông trước hiệu trình diễn qua lừa bịp người tiết mục hai người, lúc này, bọn hắn mặc cùng biểu lộ, đều lộ ra nghiêm túc rất nhiều rồi, tại bọn hắn bên người, chính mặt âm trầm nam nhân, không phải người khác, đúng là nhiều lần làm khó dễ Lam Ngông thuế vụ quan bạ cả. Xem lúc này tình hình, thuế vụ quan bạ cả cùng hai người này dĩ nhiên là nhận thức, hơn nữa, hai người kia, biểu hiện là thuế vụ quan thủ hạ. Nếu như Lam Ngông lúc này đứng ở chỗ này, nhất định sẽ âm thầm đối với chính mình lúc trước suy đoán cảm thấy thỏa mãn, chỉ có thấy được một cái bóng lưng, tự bắt được quấy rối sự tình kẻ chủ mưu, hắn thật đúng là thông minh. Mà hai người kia, hiện tại chính từng người đeo cái miệng túi nhỏ, đi khởi đường tới, sau lưng đinh đương loạn hưởng. Nghe thanh âm, cái kia đúng là hai phần túi tiền. Làm như không hài lòng đem nhiều tiền như vậy giao cho người khác, trên đường đi, hắn một người trong người tiểu không ngừng nói thầm lấy, hôm nay càng là ỷ vào lá gan, hướng bà cạ hỏi nghi vấn trong lòng. Mà bà cạ cái này khôn khéo trung niên nhân lại âm lãnh cười, cũng không trả lời thủ hạ vấn đề này. Mà một người khác ngầm hiểu, giương một tay lên, trùng trùng điệp điệp đưa bàn tay vỗ vào câu hỏi người nọ trên đầu. Đồ đần! Đại nhân làm sao có thể thực đem tiền cho hắn? Tiểu tử kia bị tiễn hồ ở mắt, ngươi cũng bị hồ ở sao? Bị đánh cái kia người tựa hồ một mực đều ở vào một loại bị ức hiếp địa vị, không dám nói nữa cái gì, chỉ phải liên tục gật đầu. Thuế vụ quan bạ cạ lạnh mắt thấy, trên mặt biểu hiện thập phần bình tĩnh, trong nội tâm lại quả thực tức giận vô cùng. Bất quá, hắn tức giận lại không phải thủ hạ hồ đồ, mà là, Lam Ngông lớn mật. Lúc ban ngày, theo thở phì phì vi ngâm khẩu ở bên trong lấy được Lam Ngông nắm giữ chính mình tay cầm sự tình, tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng hay vẫn là tại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt qua vi ngâm về sau. Suy tư khởi việc này đến. Bởi vì hắn đúng là âm thầm đã làm rất nhiều nhận không ra người sự tình, cho nên, càng nghĩ, tuy nhiên không quá xác định Lam Ngông phải chăng thật sự nắm giữ lấy chứng cứ, nhưng từ trước đến nay cẩn thận bà cạ, hay vẫn là quyết định ước bên trên Lam Ngông hỏi bên trên vừa hỏi. Đã Lam Ngông nắm giữ một ít chứng cứ, như vậy, bà cạ cũng ý định tương kế tự kế. Hắn để cho thủ hạ người dùng xem bệnh vì lý do, tiếp xúc đến Lam Ngông, cũng mịt mờ nói ra nguyện ý dùng tiễn giao dịch chứng cứ sự tình. Sự tình phát triển rất thuận lợi, Lam Ngông quả thật tại đã biết ý của hắn về sau, đưa ra một cái kinh người con số, lại để cho bà cả chuẩn bị cho tốt nhóm này tiễn, tối nay 8 giờ, tại bên ngoài trấn bên rừng rậm lên, một tay giao tiền, một tay giao chứng cứ. Mà thuế vụ quan cũng xác thực dẫn theo chút ít tiễn, nhưng lại ý định đem chi thật sự giao cho Lam Ngông, chỉ cần xác nhận trong tay đối phương có chứng cứ, hắn liền chuẩn bị đem Lam Ngông bắt hỏi tội, chê cười, hắn là ai, trong lãnh địa quan viên, mà quan tác dụng lớn nhất. Tự là tại khi tất yếu, có thể không giảng đạo lý. Về phần những chứng cứ này, mặc dù không có trở ngại, nhưng là bị lãnh chúa đã biết, cũng có không ấn tượng tốt, cho nên có thể lấy được tiểu lấy được a. Mang theo hai người thủ hạ đi qua, chính là vì phòng bị Lam Ngông cũng xin người hỗ trợ. Chỉ là vừa nghĩ tới Lam Ngông rõ ràng dám lấy tiền, bà cả khó chịu ngoài, nhưng lại khinh thường. Vốn tưởng rằng đối phương là một cái có khát vọng người, không nghĩ tới rõ ràng cũng là thấy tiền sáng mắt, thật đúng là ứng thủ hạ vừa rồi câu nói kia. Bị tiễn hồ ở mắt ta. Có lẽ, thật ứng với câu nói kia, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại người thông minh cũng khó tránh khỏi sẽ có phạm hồ đồ thời điểm. Hừ hừ, tiền của ta là như thế này tốt cầm hay sao? Chỉ cần Lam Ngông cầm tiền này, cái kia thần điện có rất nhiều biện pháp đem cái này tội định tính thành xảo trá cùng vơ vét tài sản. Nói thực tế, hiện tại bà cả còn ước gì Lam Ngông lấy tiền đây này. Hơn nữa, thông qua Nỉ S mục sư, đã liên lạc với nội thành có thể thi triển thẳng thắn thuật trung cấp mục sư rồi. Hơn nữa, lãnh chúa chỗ đó cũng chuẩn bị tốt rồi, hết thể sẽ chờ Lam Ngông bên trên đài hành hình rồi, nghĩ tới đây, hắn tiểu vui thích, bản lãnh của mình tựa hồ có tiến triển nha, hết thể đều tại trong kế hoạch. Lam Ngông, bà cả thật sự cùng với ngươi giao dịch chứng cứ phạm tội. Khó được thay đổi một thân việc nhà trang phục đích nhị tiểu thư ạ nẻo ly, nhìn qua bốn phía, hỏi. Hiện trường ngoại trừ nàng cùng Lam Ngông chính là cái kia bằng hưu phả phèo đã ở tràng. Lam Ngông mạo hiểm lời đồn đãi cùng lãnh chúa khó chịu phong hiểm, cùng ạ nẻo lì kết giao, chính là vì hôm nay, hắn cũng không biết bà cả đã đi đã thông lãnh chúa đường đi, nhưng là hắn cũng đi đã thông ạ nẻo lì đường đi. Lam Ngông nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ạ nẻo lì tiểu thư, muộn như vậy còn cho ngươi tới, bất quá, chuyện này không phải chuyện đùa, không chỉ có quan hệ lấy an nguy của ta, cũng quan hệ lấy ngài phụ thân an nguy, cho nên, hiện tại xin ngài cùng phạ phải trốn ở chỗ này, ở lại sẽ không muốn lên tiếng. Sự tình ngài rất nhanh tiểu sẽ minh bạch rồi. Nói xong, lại để cho hai người núp ở một bên cao cao lùn cây sau. Bởi vì hôm nay ánh trăng lờ mờ, nhị tiểu thư ạ nẻo lì quần áo lại đổi thành sâu sắc, cho nên, nàng cùng phạ phải trốn tại đâu đó, sẽ không chút nào bị người phát hiện. Tuy nhiên không biết rõ Lam Ngông đang làm cái gì, nhưng là trong khoảng thời gian này nhiều lần tiếp xúc, đã lại để cho ạ nẻo lì đối với Lam Ngông đã có trình độ nhất định tín nhiệm, nếu không, đêm hôm khuya khoát. Nàng một cái nữ hải cũng không có khả năng chỉ bằng một phong thơ tiểu đã chạy tới. Gặp hai người trốn tốt, Lam Ngông đứng ở ven đường vị trí, hướng về lộ đầu kia, nhìn qua. Rất nhanh, ba bóng người theo lộ đầu kia xuất hiện, sau đó, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến bọn hắn đến gần rồi, Lam Ông mới nhìn rõ người tới bộ dáng. Bà cả tiên sinh, may mắn ngài đúng giờ đã tới, bằng không thì, ta muốn phải đem chứng cớ nộp lên nha. Lam Ông đứng tại lộ ở bên trong, hai tay ôm vai, cười ha hả nói. Tiểu tử, nói cái gì đó, còn không đem chứng cớ giao ra đây. Thuế vụ quan còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một thủ hạ cũng đã đi tới, cầm chuôi kiếm. Lam Ông trên mặt lập tức lộ ra bất mãn thần sắc, bà cả tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, ta là lại để cho một mình ngươi tới à. Như thế nào, còn dẫn theo tay trần đến, muốn ngạnh đoạt sao? Nếu như ta nói, ta cũng không có đem chứng cớ phóng tại trên thân thể, ngươi có thể hay không rất thất vọng. Ngươi người này giận dữ. Bất quá, lại bị bà cả hừ lạnh một tiếng dọa lùi, bà cả ha ha cười cười, nói ra, Lam Ông huynh đệ, ngươi đã hiểu lầm, ta lại để cho bọn hắn đến, có thể không có gì ác ý. Để cho thủ hạ người đem túi phóng tới trên mặt đất, hắn giải thích nói, ngươi cũng nhìn thấy, Lam Ông huynh đệ, ngươi đã muốn nhiều tiền như vậy, ta một người còn không nổi, cho nên, ta lại để cho bọn hắn đến, thuần túy là vì tỉnh chút ít khí lực. Đã như vậy, ngươi lại để cho bọn hắn hiện tại cũng ly khai. Lam Ông lạnh lùng nói. Bà cả vung tay lên, hai người lập tức hướng lui về phía sau đi. Bất quá, dựa theo bọn hắn trước đó chuẩn bị, hai người kia cũng không phải thật sự ly khai, mà là giấu ở cách đó không xa, ở lại sẽ nghe được tín hiệu lại lao tới. Lam Ông xem lấy bọn hắn ly khai, lúc này mới cười nói, cái này còn không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn đi à nha. Bà cả nheo mắt lại, nói xong. Đương nhiên. Lam Ông nhìn trên mặt đất hai cái cửa túi, không khỏi cảm thán nói, bất quá, đều nói ta tốt tài, bất quá xem bà cả tiên sinh bút tích của ngươi, ngươi âm thầm cắt xén thuế khoản cũng không ít đây này. Bà cả sắc mặt lập tức châm xuống. Nói những này làm gì, chứng cứ ở nơi nào, cho ta. Ha ha. Gấp cái gì? Ta lại chạy không được. Ta chỉ là hiếu kỳ à, theo lý thuyết, ngươi cũng là xuất thân quý tộc, cùng lãnh chúa đại nhân, đều là nhất tông, không thiếu tiền à. Đem làm một người cao quý quý tộc không tốt sao? Vì cái gì không phải mà làm theo những cái kia hạ lưu sự tình? Những sự tình này, thật đúng là cùng ngươi thân phận quý tộc không xứng đây này. Lam Ông ha ha cười, bất quá nói, nhưng lại một cái bảng chi quý tộc kiêng kỵ nhất sự tình. Cẩn thận như bà cả cũng nhịn không được nữa phản bác nói, ngươi biết cái gì? Ngươi một cái bình dân, lại làm sao biết chúng ta những này chi hệ qua gian khổ? Dựa vào cái gì bọn hắn những cái kia trực hệ sinh hạ đến có thể hô phong hoán vũ, chúng ta những này đồng dạng địa vị cao quý người, lại muốn đi làm thấp như vậy tiện sự tình, cùng các ngươi như vậy dân đen liên hệ? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, những số tiền này, đều là ta một phần phân thu đi lên, là ta nên được đấy. Đều là ta nên được đấy. Dưới ánh trăng, đột nhiên trông thấy Lam Ông trong mắt trêu đùa hí lộng cùng vui vẻ, bà cả không khỏi chán nản, sau đó đơn giản chỉ cần đem lửa giận đè xuống, cười lạnh nói, tiễn ta đã phong đến nơi đây rồi, trong tay ngươi căn cứ chính xác theo đâu này. Cho ta. Ai, gấp làm gì nha? Lam Ông lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy viết thư, sau đó, đi đến bà cả trước mặt. Bất quá, ta được trước kiểm tra thoáng một phát, những số tiền kia có phải là thật hay không, ngươi đem túi mở ra, cho ta xem liếc. Bà cả nhịn xuống khí, theo thứ tự đem hai cái cửa túi mở ra, quả nhiên, là hai đại túi lóe sáng tiền bạc. Giấy viết thư có thể đã cho ta a? Được rồi, cho ngươi. Lam Ông vẻ mặt có tiền là tốt rồi thương lượng biểu lộ, đem giấy viết thư đưa cho bà cả. Quay người dục cầm tiền bạc đi, lại bị bà cả gọi lại. Đợi xuống, ta được nghiệm chứng thoáng một phát thứ đồ vật là thật hay giả. Được rồi, theo ý ngươi. Lam Ông một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, vung túi, đi trở về đến bà cả trước mặt. Chỉ thấy bà cả vài cái tiểu xé mở một phong thư, sau đó, xem càng là nhíu mày. Bởi vì bầu trời tối đen, mặc dù có ánh mặt trăng, hắn hay vẫn là đem tín cách ánh mắt của mình rất gần. Ngay tại hắn xem tín thời điểm, Lam Ông đột nhiên thấp giọng cùng hắn nói một câu. Sau đó, bà cả manh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ thêm phẫn nộ rút ra phối kiếm, hướng Lam Ông đâm tới. Mà Lam Ông đến không kịp trốn tránh, bị đối phương một kiếm đã đâm trúng bả vai, té ngã trên đất, mà bà cả lại cũng bởi vì kiếm thế nguyên nhân, thân thể nghiêng về phía trước. Ngay tại trốn ở lùm cây sau đích hai người kinh kêu ra tiếng, hơn nữa lao tới lập tức. Xé đánh cùng một chỗ hai người, đã đến sinh tử trước mắt. Bởi vì Lam Ông vẫn là đưa lưng về phía bọn hắn. Hơn nữa Lam Ông thanh âm mới vừa rồi cực thấp, cho nên tại nhị tiểu thư trong mắt, vừa rồi tình cảnh thình lình trở thành như vậy, Lam Ông bị đối phương gọi lại, sau đó bà cả đột nhiên rút kiếm tiểu đâm. Sự tình tại nàng xem ra đã phi thường rõ ràng, thuế vụ quan vụng trộm gạt phụ thân nàng làm chuyện xấu, mà Lam Ông trong tay vừa mới nắm giữ chứng cứ, bởi vì chỉ có vật dụng thực tế chứng cứ vẫn không được, cho nên Lam Ông thiết cái này, ván, cục, lại để cho thuế vụ quan chủ động thừa nhận tội của mình, hơn nữa cũng làm cho chính mình trở thành sự kiện căn cứ chính xác người, xử chứng cơ càng, chức, có sức thuyết phục, mặc dù có tư tâm, nhưng là đại thể bên trên hay vẫn là tin tưởng. Mà thuế vụ quan bạ cả, lại ý định giết người diệt khẩu, triệt để tiêu diệt chứng cứ, kết quả, La Mông cùng hắn đánh. Bất kể như thế nào đến xem, nhị tiểu thư ạ nẻo lý đều phải đứng ra ngăn lại tình huống chuyển biến xấu, nàng mới hô hào, dừng tay. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, vốn hung dữ cầm kiếm hướng phía dưới đâm bạ cả ngã xuống, mà toàn thân là huyết La Mông theo trên mặt đất bò, sau đó, quay mắt về phía đã chạy tới nhị tiểu thư, thật có lỗi, bất quá, ta là xuất phát từ tự vệ, thế nhưng mà... Đã chạy tới hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một con dao găm, đang từ bạ cả hạ thể đâm đi vào, bạ cả thống khổ kẹp lấy đũng quần khóc thét lấy, trên mặt đất lăn mình, quay cuồng, đại lượng máu tươi mang theo nào đó tanh tưởi rơi vãi trên mặt đất. À nẻo lì thấy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, mới tỉnh ngộ lại, chần chờ nửa khắc, mới lên đi trị liệu. À nẻo lì là nhị cấp mục sư, chỉ biết trị liệu hơi thương, trí nhớ thần thuật hai cái thi triển đi lên, miên cương đã ngừng lại máu tươi, à nẻo lì do dự xuống. Nói xong, ta minh bạch, La Mông, tình huống vừa rồi ta đều nhìn thấy, cảm tạ ngươi vi thị trấn nhỏ làm ra đây hết thảy, ngươi yên tâm, luật pháp ở bên trong, xuất phát từ tự vệ, là không sẽ phải chịu trách phạt, đến lúc đó, ta cũng đều vì ngươi làm chứng đấy. Đã nhận được nhị tiểu thư cam đoan, La Mông một mực treo lấy tâm rốt cục rơi xuống, hắn theo bạ cả trong tay lấy ra cái kia một chồng tín, lại để cho phả từ trong lòng ngực móc ra mấy phong, hợp cùng một chỗ, giao cho nhị tiểu thư. Vừa rồi cho bà cả xem căn cứ chính xác theo xác thực cũng là thực, bất quá, còn có một bộ phận, ta bỏ vào phả phèo chỗ đó, hiện tại toàn bộ đều giao cho ngươi. À nèo lì gật gật đầu. Đúng lúc này, bà cả đình chỉ khóc thét, hắn thở hào hẹn, trong con ngươi là vô tận hối hận, nói xong, thực hối hận. Còn thiếu một ít yêu. Nói đến đây, tiểu hôn mê bất tỉnh, à nèo lì cho là hắn là hối hận mới vừa rồi không có đâm trúng, lông mi nhíu một cái, hiện ra một tia chán ghét. Mà lúc này Lam Ngông tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên vẻ mặt khiếp sợ cùng bối rối, nhưng là, trong nội tâm cũng rất là nhẹ nhõm, hắn nhìn thoáng qua hiện tại đã hôn mê bà cả, vừa rồi dao găm rất dài, đâm đến bên trong, chẳng những tiến, hơn nữa, đem bên trong thận các loại đều quấy nát, loại thương thế này, tối thiểu phải là mục sư thất cấp đã ngoài mới có thể trị liệu, nhưng lại phải lập tức, hiện ở loại tình huống này, cho dù Nies mục sư đổi tới, chỉ có một con đường chết. Bà cả quý đang cùng lãnh chúa thân thích quan hệ. Quý tại vài thập niên tại trên thị trấn tích lũy nhân mạch, quý tại giai cấp cùng vòng tròn luẩn quẩn ý thức, đây là Lam Ngông vô luận như thế nào dạng đều không thể vượt qua, cho nên, vô luận chứng cứ gì, đều chưa hẳn có thể gây nên hắn vào chỗ chết, thân thân tương hộ, quan lại bao che cho nhau, đây cũng không phải là nói chơi, một khi bị hắn chỉ hoán qua khí đến, mặt đối với, cũng không phải là những này xích rồi. Chỉ có coi đây là mồi nhử, đem hắn thân thể tiêu diệt, mới được là giết chóc quyết đoán, thoáng cai rút tuổi dưới đáy nồi, đã đoạn căn bản. Cuối cùng đem đáng chết người yêm giết. Lam Ngông âm thầm cười cười, gọi ra một hơi. Chương 54, yêm giết, hạ. Đây là một tòa tọa lạc tại Hải Dương cùng ven rừng rậm thị trấn nhỏ, bởi vì tới gần rừng rậm nguyên nhân, trên thị trấn kiến trúc cũng nhiều là một phòng, toàn bộ trên thị trấn, chỉ có vài chỗ làm bằng đá nơi ở. Nhưng là, cách đây cái gì cặt thị trấn nhỏ không xa địa phương, đã có một tòa so sánh mặt khác kiến trúc đều muốn to lớn tòa thành, nó hoàn toàn chỉ dùng để thạch đầu chế thành. Hơn nữa. Vô luận từ góc độ nào đến xem, nó đều là chắc chắn vô cùng, cái này là lãnh chúa đại nhân trụ sở, cả ở sân lâu đài. Cả ở sân lâu đài kế thừa quý tộc thành lâu đài trước sau như một đặc điểm. Kỳ thật dọc cắt nam tước phun nạm là đan dày đặc. Dennis. Dọc cắt nam tước. Đan dày đặc là hiện tại nam tước danh tự, Dennis là gia tộc họ, dọc cắt là lãnh địa đích danh xưng, cũng là nam tước phong hào, đây không phải là thường rõ ràng lãnh địa quý tộc hình thức. Lãnh địa nam tước. Tuyệt không phải một cái dễ dàng đạt được tước vị. Bởi vì, tước vị cùng lãnh địa, là trực tiếp treo danh mương, cho nên thụ tại cùng tân trước, đều là cực kỳ khó khăn. Cử động một cái đơn giản nhất ví dụ, một vị kỵ sĩ có 1.000 mẫu đất với tư cách thừa kế lãnh địa, nếu như là phì nhiêu thổ địa, cái kia 1 mẫu tiểu là 10 lượng bạc, 1.000 mẫu tiểu là 1 vạn lượng bạch ngân. Bịa một cái kỵ sĩ, chẳng khác nào thoáng cái ban thưởng 1 vạn lượng, càng thêm không chỉ nói dùng vạn mẫu vi khởi điểm nam tước rồi. Cùng với đằng sau động một chút lại mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn mẫu các cấp quý tộc. Một cái kỵ sĩ, muốn trở thành thừa kế tước sĩ, phải làm ra kiệt xuất cống hiến mới có thể, mà lại tấn thăng đến nam tước, nắm giữ trên 100 km², mấy vạn dân chúng, cái này phi thường khó khăn, về phần tử tước, bá tước, hầu tước, công tước các loại, tại thể chế nội muốn leo đi lên, không có mấy trăm năm nghỉ cũng đừng nghĩ. Dennis gia tộc, trải qua 200 năm phấn đấu, mới từ kỵ sĩ biến thành nam tước, đến bây giờ, lại có 400 năm, năm đó dọc cả lĩnh là một mảnh hoang vu, nhưng bây giờ chí ít có lấy một cái trấn, năm cái thôn, xem như cho tới bây giờ, mới được là một cái hợp cách nam tước. Bởi vậy, nam tước thực lực, còn là xa xa cao hơn bình thường chức nghiệp giả, nếu như không tiếc một cái giá lớn. Lúc này, trời đã sáng rồi, mặc dù là sẽ không quá sớm lên nam tước đại nhân, cũng đã sớm mặc chỉnh tề, ngồi ở trong phòng ăn uống lên điểm tâm sáng, cùng đợi mới lạ, tươi sốt phong phú bữa sáng bưng lên. Mà đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vàng chạy vào, hướng hắn báo cáo một cái có chút ảnh hưởng hắn muốn ăn sự tình. Cái gì? Bà cả chết rồi hả? Nghe được bà cả tin người chết nam tước đại nhân mãnh liệt cả kinh, bất quá, lập tức lại chấn định xuống dưới, lấy ra lãnh chúa khí độ, bình tĩnh hỏi, biết rõ hắn là chết như thế nào sao? Hồi nam tước đại nhân, thuế vụ quan là bị. Là bị người giết chết đấy. Biết rõ lời này vừa ra tức sẽ khiến kinh lôi, hạ nhân hay vẫn là đem chi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái gì? Bị giết chết hay sao? Ngươi nói là bà cả, hắn cái này thuế vụ quan là bị người giết chết hay sao? Không phải đã chết tại tật bệnh. Cũng không phải đã chết tại ngoài ý muốn. Mà là, bị người giết chết hay sao? Cái này, nam tước đại nhân mới là thật bị kinh đã đến, hắn đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, ly khai cái ghế đứng, một bên qua lại đi tới, một bên hỏi, trên mặt biểu lộ biến thành tái nhợt, nói, bà cả hắn là bị ai giết chết hay sao? Hồi nam tước đại nhân. Bị nam tước ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, tên kia hạ nhân cũng nói bất lợi tác. Đúng, đúng một thứ tên là Lam Ngông thiếu niên giết. Lam Ngông. Thật to gan dân đen. Nghe xong Lam Ngông danh tự, nam tước trên mặt lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tuy nhiên, bà cả trong mắt hắn, bất quá là một cái quan viên, nhưng là, nói cho cùng, đó cũng là gia tộc của hắn một cái bảng chi chi tử, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu rồi, huống chi, là giết người chuyện lớn như vậy. Nếu như là đã chết tại nguyên nhân khác cũng thì thôi, thế nhưng mà, như vậy một cái lại như thế nào bất lực coi như là quý tộc xuất thân người, rõ ràng đã bị chết ở tại một cái bình dân trong tay, cái này thật sự lại để cho nam tước đại nhân khó có thể tiếp nhận. Một cái bình dân, rõ ràng dám giết quý tộc gia tộc người, đây quả thực là tại tạo phản A. Nam tước mắng, sau đó, hỏi cái kia hạ nhân, người bắt được. A. Hạ nhân khẽ giật mình. Nam tước mặt lập tức trầm xuống, ta là hỏi ngươi. Cái kia loạn dân bắt được không vậy? Cho dù Lam Ngông là nhị cấp đức lộ y yề, gần đây lại có một ít lực ảnh hưởng, nhưng là cũng không thể cải lời trong lãnh địa pháp luật. Tên kia hạ nhân lúc này mới nhớ tới, mình còn có một kiện chuyện trọng yếu, chưa cùng nam tước đại nhân nói rõ ràng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem về Lam Ngông tự vệ giết người sự tình giảng cho nam tước nghe. Tức ra, bà cả lúc ấy không có chết, chỉ là bị thiến, tuy nhiên lúc ấy trị liệu, hơn nữa tiễn đưa về đến trong nhà, nhưng là Ni S mục sư cũng không có cách nào. Trong đêm tiểu chết rồi, việc này đã nhanh chóng truyền bá đã đến toàn bộ thôn trấn. Đọc T. Duyện ở nghe được bà ca bị thiến, cái này lãnh chúa đại nhân thần sắc phi thường cổ quái, chờ biết rõ chết rồi, chưa kịp cứu, hơn nữa còn truyền bá đến toàn bộ thôn trấn, vị này lãnh chúa đại nhân, lại sắc mặt càng phát khó xem. Nói như vậy, Lam Ngông bây giờ còn đang nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên hạ nhân đem về thuế vụ quan nguyên nhân cái chết, quy đã đến Lam Ngông tự vệ lên, nhưng là... Nam tước nhưng lại không thể nào tin được, dù sao thuế vụ quan âm thầm đối phó Lam Ngông hắn là biết rõ, hơn nữa ngầm đồng ý rồi. Hắn sắc mặt khó coi vẫy lui dưới người, sau đó, tự mình một người ngồi ở trong phòng ăn, suy tư khởi chuyện này đến. Càng muốn, càng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nếu là lúc trước Lam Ngông, thậm chí mới trở thành đức lô y Lam Ngông, Nam tước cân nhắc đều không cần cân nhắc có thể đem hắn bắt cùng treo cổ. Nhưng là hiện tại, Nam tước có chút do dự, dù sao hiện tại Lam Ngông đã có tương đương lực ảnh hưởng, nhưng là suy tư nửa khác, hay vẫn là hạ quyết tâm vận dụng vệ đội bắt Lam Ngông, coi như hắn đứng người lên, chuẩn bị lại để cho người đi chảo Lam Ngông thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn. Cửa ra vào. Phụ thân. Nam tước sủng ái nhất nhị nữ nhi ạ nẻo lì từ bên ngoài đi tới, vừa thấy được phụ thân sắc mặt âm trầm, đã biết rõ phụ thân đã biết rõ chuyện đó. Nghe nói, ngươi nửa đêm đi cùng cái kia gọi Lam Ngông gặp mặt. Nhìn thấy ạ nẻo lì. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhị nữ nhi nửa đêm đi cùng một tên tiểu tử gặp mặt, nam tước trong nội tâm tiểu cực kỳ không thoải mái. Tại chuyện này bên trên nam tước chỗ biểu hiện ở ý trình độ, thậm chí vượt qua đối với bà cả cái chết truy cứu. À nèo ly bề buộn đi đến phụ thân bên người, giải thích nói, phụ thân, chúng ta là vì nghiệm chứng thuế vụ quan hành vi phạm tội, cho nên mới ước tại đâu đó, hơn nữa, lúc ấy ở đây còn có người khác ca. Tựa hồ đã nhận ra phụ thân không khoái. Nhị tiểu thư bể bộn thông minh điểm ra có người thứ ba ở đây sự thật. Tuy nhiên như trước cảm thấy khó chịu, nhưng là, vừa nghe đến cũng không phải là hai người một mình gặp mặt, nam tước tâm tình rốt cục hơi chút tốt hơn một chút như vậy. Thế nhưng mà, mặc dù con gái cùng Lam Mông gặp mặt sự tình có thể không truy cứu, cái kia giết người sự tình đây này. Nam tước đối với cái gọi là tự vệ thuyết pháp, cũng không tin. Bất quá, với tư cách ngay lúc đó người chứng kiến, ả nẹo lì lý do thoái thác nhưng lại cực kỳ kiên quyết và khẳng định. Phụ thân, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thực, lúc ấy, cái kia bạ ca muốn giết người diệt khẩu, đem kiếm hướng Lam Mông đâm tới, sau đó hai người hôn chiến thời điểm, Lam Mông vì tự vệ, mới giết chết đối phương. Những điều này đều là ta tận mắt nhìn thấy, ta có thể dùng nữ thần danh nghĩa thể, lời ấy tuyệt đối không giả. Với tư cách một gã mục sư, dùng thần danh nghĩa đến thể, đây chính là nếu ứng nghiệm thể, nghe xong con gái nói như vậy, nam tước rốt cục bỏ đi lập tức hạ lệnh bắt Lam Mông nghĩ cách. Bất quá, hắn y nguyên cảm thấy khó chịu, trong nội tâm thầm mắng bạ cạ là cái ngu xuẩn, ngươi chính là không nghề nghiệp người động cái gì tay, nói cho ta biết, tự nhiên có biện pháp định Lam Mông tội danh. Mặc dù, con gái theo như lời hết thảy đều là loại thực, thế nhưng mà, Lam Mông loại này đã bình ổn dân thân phận khiêu chiến quan viên quyền uy sự tình, y nguyên lại để cho hắn cái này lãnh chúa cảm thấy phẫn nộ. Không quan hệ pháp luật, cũng không quan hệ là cùng không phải. Đơn thuần, chỉ là bản thân cái chủng loại kia quý tộc cảm giác về sự ưu việt, bị người xúc phạm về sau chỗ sinh ra phẫn nộ. Nghe ý của ngươi, còn công việc quan trọng khai thẩm phán bạc ạ. Nam tước có chút tâm phiền hỏi. À nèo lì tại điểm này bên trên nhưng lại kiên trì không nhượng bộ. Đúng vậy, phụ thân, cái này quan hệ lấy luật pháp giữ gìn, cho nên, nhất định phải công khai tiến hành thẩm phán. Tuy nhiên Lam Mông thu thập đến những chứng cứ kia, chỉ chứng nhận cũng chỉ là thuế vụ quan cắt xén thuế khoản, bán trộm công cộng cùng lãnh chúa tài sản hành vi phạm tội, vốn là có lẽ lén xử lý, nhưng là, thuế vụ quan về sau giết người diệt khẩu hành vi, lại đủ để cho tội của hắn tại quảng trường hội nghị tiến tới đi công bố. Bởi vì quảng trường hội nghị là thị trấn nhỏ truyền thống, cho nên, nam tước tuy nhiên cảm thấy không cần phải, nhưng là, vì duy trì tại con gái trước mặt người cha tốt hình tượng, chỉ phải cuối cùng đáp ứng tại quảng trường hội nghị bên trên đối với bà cả hành vi phạm tội tiến hành tuyên án, hơn nữa, tự mình tham gia. Quảng trường hội nghị ngày hôm nay, thị trấn nhỏ trên quảng trường có thể nói là kín người hết chỗ. Không chỉ là gì các trấn các cư dân đều tham gia lần này hội nghị, liền những cái kia tạm thời ở tại trong trấn nhỏ đám người mạo hiểm, cũng có không thiểu tới tham gia náo nhiệt đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này xảy ra chuyện lớn. Thuế vụ quan bạ cả chết rồi. Nguyên nhân cái chết cũng rất buồn cười. Bởi vì hành vi phạm tội bại lộ, cho nên ý đồ giết người diệt khẩu, kết quả, lại bị đối phương cho giết chết. Về phần giết người chính là ai, có nói là Lam Mông, có nói là Phạ Phèo, cuối cùng, thậm chí còn có nói là Ả Nẹo Lì tiểu thư gây nên đấy. Bất quá, người này vừa nói ra chuyện đó, tiểu lập tức bị người bạo đánh cho một trận. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Ả Nẹo Lì tiểu thư là toàn bộ trấn người kiêu ngạo. Tuy nhiên, lần này giết nhân sự kiện là xuất phát từ tự vệ, nhưng dù vậy, đại đa số chúng dân trong trấn cũng tuyệt không có thể chứa nhẫn, có người đem giết người loại chuyện này, còn đâu một cái như thiên sứ giống như thiếu nữ trên người. Mà theo quảng trường hội nghị tổ chức, chân tướng sự tình cũng dần dần bị công bố tại chúng. Tại thiếu nữ mục sư âm thanh trong trẻo vang lên về sau, về thuế vụ quan đủ loại hành vi phạm tội, cũng bị từng cái giảng thuật đi ra. Mà cái kia một chồng tín làm bằng cớ, Lam Mông, Phạ Phèo và thiếu nữ mục sư với tư cách chứng nhân, đem thuế vụ quan hành vi phạm tội không hề ngoài ý muốn ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên thuế vụ quan làm người tính toán bên trên cẩn thận, nhưng là, ác sự tình cũng không phải chưa làm qua. Gặp có người đem thuế vụ quan hành vi phạm tội vạch trần, mà thuế vụ quan thi thể cũng bị người bỏ vào trước mặt, một ít đã từng bị thuế vụ quan lừa bịp tống tiền qua khổ chủ, cũng nhao nhao đem chính mình tao ngộ trước mặt mọi người nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, quảng trường hội nghị biến thành khóc lóc kể lể đại hội. Mà căn cứ khổ chủ kể ra cùng với bọn hắn chỗ đưa ra căn cứ chính xác theo, nhị tiểu thư đại biểu thần điện cùng với phụ thân, hướng những khổ này chủ đã tiến hành an ủi. Hơn nữa, còn đem theo bạ cả chỗ đó siêu đến tiền, lấy ra một bộ phận đối với những người kia đã tiến hành bồi thường. À nẻo lì tiểu thư cử động lần này thắng được ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay, bọn hắn hoan hô, trang diện nhất thời một số gần như không khống chế được. Thẳng đến nam tước đại nhân nhìn không được, phái thị vệ tiến hành hiện trường trật tự giữ gìn. Mọi người mới dần dần yên tĩnh trở lại. Kế tiếp tiểu là thẩm phán Lam Mông tội giết người làm được lúc sau. Bất quá, bởi vì có Phạ Phèo và nhị tiểu thư làm chứng, cho nên, Lam Mông tội danh bị nhẹ nhõm rửa sạch mất. Đem làm hắn đi xuống đài thời điểm, thậm chí còn có bị thuế vụ quan ức hiếp qua khổ chủ, hướng hắn nói lời cảm tạ. Mọi người giống như là hoan nghênh lấy anh hùng, cho hắn nhượng xuất một cái lối đi. Mà ở chủ trên khán đài, một mực trầm mặc nam tước đại nhân, chứng kiến chúng dân trong trấn ủng hộ lấy Lam Mông tình cảnh. Lập tức, nheo lại con mắt. cùng chứng kiến nữ nhi của mình bị người ủng hộ cảm giác bất đồng, nhìn xem Lam Ngông rõ ràng thắng được chính mình lãnh thổ nội dân chúng ủng hộ, hắn là trong nội tâm lập tức nổi lên cảnh giác. Mà Lam Ngông cùng con gái liên tiếp gặp mặt, trở thành hắn nói không nên lời đau nhức. Lam Ngông hắn tới gần Anelli, đến cùng là vì cái gì? Hẳn là, chẳng lẽ là vì đạt được lãnh địa của hắn, đạt được vị trí của hắn? Dù sao, hắn chỉ có lưỡng đứa con gái, tương lai lãnh chúa người thừa kế, chỉ có con rể của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, nam tước đại nhân sắc mặt càng phát ra khó xem. Tại hắn xem ra, bất luận kẻ nào đều là có dạ tâm, huống chi là trước mắt cái này Lam Ngông. Hắn dốc sức liều mạng cố gắng tấn cấp Đức Lộ Y là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể đề cao chính mình địa vị. Nghĩ đến đối phương có thể sẽ hiểu được đến chính mình tổ truyền lãnh địa dạ tâm, nam tước trong nội tâm tựa như an phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Đối với tiểu tử này, hắn là đánh trong nội tâm chán ghét, hôm nay, càng là càng xem, càng cảm giác đối phương tâm cơ thâm trầm, xảo trá đa đoan. Chương 55, hỗ trợ, tùy tùng lĩnh, thượng. Thẩm phán tiếp tục, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng hò hét. Trong sân rộng loại này loại động tĩnh, thanh âm cực lớn, cơ hồ liền ngoài chấn nhỏ mọi người có thể nghe thấy. Có thể tưởng tượng, hiện trường người, lúc ấy nên là như thế nào một loại kích động tâm tình, như thế nào một loại cuồng nhiệt thái độ. Có lẽ nhân tính vốn là như thế, có lẽ nhân loại trời sinh tiểu thật náo nhiệt, rất nhiều chuyện phát sinh, có lẽ cũng không liên quan hồ lấy cái gì thiện cùng ác, là cũng không phải vấn đề. Mặc kệ người nào đó khi còn sống như thế nào, thường thường người này sau khi chết, rất nhiều sự cố đều sẽ bị người kéo đi ra, rõ ràng khắp thiên hạ. Có tốt có xấu. Bất quá, hơn phân nửa hay vẫn là dùng ác sự tình chiếm đa số. Rất nhiều khi còn sống không dám nói, hoặc là không có ý tứ nói, tại người nào đó sau khi chết, thường thường đều dùng lấy tốc độ nhanh nhất, trong đám người lan tràn. Huống chi, thuế vụ quan bạ cả tại khi còn sống vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, tuy nhiên không đến mức giết người phóng hỏa, nhưng là ỷ vào chức quyền làm sằng làm bậy sự tình, cũng không phải chưa làm qua. Cho nên, tương ngược lại mọi người đẩy, tại sau khi hắn chết, không ngừng có tội tên nện vào trên người của hắn. Tuyệt đại bộ phận đều là chân thật, là có chứng cứ mà theo, bất quá, cũng có một phần nhỏ tội danh thuần túy là giả dối hư ảo, hoàn toàn tiểu là có chút người bỏ đá xuống giếng cố gắng lợi ích kết quả. Bất quá, lúc này đúng là mọi người đại cuồng hoan thời điểm, lại có thể có mấy người đi chú ý những chi tiết này. Cho dù Lam Ngông chú ý tới, nhưng là, dùng ý nghĩ của hắn, còn ước gì lại để cho thuế vụ quan cái này cổ thế lực ngã càng hung ác càng tốt đâu rồi. Như thế nào lại đi cho đối thủ giải thích cái gì? Dù sao người đã bị chết, lại là bị hắn giết chết, đối phương tội danh càng là không thể xá, trách nhiệm của hắn lại càng nhẹ. Mặc dù có nhị tiểu thư bọn người chứng minh hắn là tự vệ giết người, nhưng là, đối phương là một người quý tộc gia tộc một phân tử, Lam Ngông hay vẫn là sợ đối phương có lật lại bản án một ngày, chỉ có không ngừng cho đối phương trên đầu cài lên mũ, mới có lợi cho bản thân an toàn. Huống chi, bà cả là bị hắn tìm cơ hội cho giết chết, thế nhưng mà, cái kia mục sư lâu này, hắn được muốn cái biện pháp, một lao vĩnh viễn giật tài đi. Cho nên, đối với cái này loại dấu ở tầng ngoài đại hài hòa phía dưới đáng ghê tởm, hắn lựa chọn bỏ qua. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề mà lúc này đây, trong sân rộng trên đài cao, Nies mục sư đang tại đối với thuế vụ quan án tòng phạm tiến hành tuyên án. Cái này mặc màu trắng mục sư trường bào thanh niên, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, thanh âm cũng có chút khàn giọng, nhưng là tại mọi người nhìn soi mói, hắn hay vẫn là miễn cưỡng bảo trì trấn định. Từng câu kiên trì niệm tụng tuyên án trước mục sư tử. Tại Nies mục sư trước mặt, có hai người chính thấp túi thấp đầu, lạnh run lấy. Không phải người khác, đúng là cùng bà cả cùng đi phó ước hai người kia. Bọn hắn lúc này cái đó còn có lúc trước cái kia sợi hung hăng càng quái, đã mất đi chỗ dựa bọn hắn, liền đầu chó nhà có tăng đều không bằng. Bởi vì đầu đảng tội ác bà cả đã chu, cho nên, đối với tòng phạm thẩm phán tiểu không tính quá trọng yếu, chỉ đặt ở cuối cùng. Nhị tiểu thư lúc này chính cùng hắn phụ thân lãnh chúa đại nhân nói lời nói, mà với tư cách một gã mục sư, Nies mục sư cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến chủ trì lần này hội nghị. Cho nên, tuy nhiên tại Nies mục sư trong nội tâm, hắn là cũng không muốn lên đài đi đọc cái này cái gì tuyên án tử, nhưng là, bởi vì mục sư chức trách, hắn lại không thể từ chối. Một bên tuyên đọc lấy, Nies mục sư ánh mắt cũng một bên bốn phía du đang lấy, hắn không ngừng quan sát đến phía dưới những người kia phản ứng. Sợ người khác nhìn ra hắn lúc này không an lòng tình. Đúng vậy, bất an. Từ khi biết được bà ca bị giết sự tình về sau, hắn lại đột nhiên đã có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Tuy nhiên bà ca cùng hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng là, theo đối phương chết, hắn dần dần đối với mình thân an toàn không có lòng tin rồi. Hắn và Lam Ngông tầm đó từng có kết, thậm chí nếu như mảnh nói, vừa bắt đầu cùng Lam Ngông đối nghịch, cũng tựa hồ là hắn, mà không phải là bà cả. Hôm nay, bà cả đã bị Lam Ngông giết đi, mặc kệ đối phương rốt cuộc là tự vệ giết người, hay vẫn là có ý định giết người, dù sao người là bị Lam Ngông giết là được rồi. Người đã chết chết rồi, còn khiến cho một thân tiếng xấu, bị người phỉ nhổ, loại kết quả này, lại để cho Tony S. Mục Sư quả thực cảm thấy trái tim băng giá. Cũng làm cho hắn đối với tình cảnh của mình cảm thấy lo lắng. Hắn không phải quý tộc, theo dựa vào là sau lưng có cường đại giáo hội, thế nhưng mà, hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, chính mình điểm này điểm cảm giác về sự ưu việt, đã không đủ để trở thành đối phó Lam Ngông đích thủ đoạn rồi, loại này nhận thức, lại để cho hắn cảm thấy bất an. Đột nhiên, hắn đang tại bốn phía du đang ánh mắt cùng trong đám người người nào đó vừa vặn chống lại, bị đối phương trong mắt trào phúng hung hăng đâm đến, Nies Mục Sư tuyên đọc lấy thanh âm rõ ràng run lên. Ta đại biểu thân điện, hướng các ngươi tỏ vẻ trừng phạt. Cướp đoạt các ngươi dân tự do thân phận, lập tức treo cổ rất nhanh phát hiện chính mình thất thố. Nies Mục Sư vội vàng đưa ánh mắt thu hồi, sau đó, mắt xem mũi, mũi hỏi khẩu, cẩn thận tỉ mỉ đem đằng sau tuyên án từ toàn bộ niệm xong. Mắt thấy lấy đi lên mấy người lính, đem hai người kia kéo chó chết đồng dạng kéo đi, đem làm hai người thật dài khóc thét đi xa, hắn mới cuối cùng hô thở ra một hơi, sau đó, đi xuống đài, tại không có người địa phương xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Nhớ tới vừa rồi Lam Ngông đột nhiên quăng đến cái kia đâm ánh mắt của người, trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ thoáng một phát. Đúng vậy, Lam Ngông là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đấy. Nếu như không nhanh chóng muốn cái biện pháp, tiên hạ thủ vi cường, như vậy, hắn đem trở thành kế tiếp bà cả. Quảng trường hội nghị tổ chức vô cùng thành công, tối thiểu nhất, ngoại trừ lãnh chúa đại nhân cùng Nies Mục Sư bên ngoài, những người khác là cho rằng như vậy. Nhìn xem mọi người đã chậm rãi tán đi, lãnh chúa đại nhân cũng sai người đem xe ngựa chạy qua đến. Ngồi lên. À Nèo Lì, trở về đi. Gặp nhị nữ nhi còn đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cách đó không xa thiếu niên xuất thần, lãnh chúa đại nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, rèm xe vén lên kêu lên. Phụ thân, ta còn phải hồi thần điện ôn tập chương trình học, tự không theo ngài cùng một chỗ đi trở về. À Nèo Lì vốn đang nhìn Lam Ngông, nhìn xem thiếu niên kia, bị phụ thân vừa gọi, lập tức đã tỉnh hồn lại. Bất quá, nghĩ đến mình ở thần điện còn có chuyện không có xử lý xong. Nàng cự tuyệt phụ thân tái nàng cùng nhau trở về thành lâu đài hảo ý lãnh chúa đại nhân gặp con gái không quay về, càng phát ra phiền muộn toản, chui vào, trở lại trong xe, sau đó, mệnh lệnh xe ngựa thúc đẩy. Nghe tiếng động lớn náo âm thanh cách mình càng ngày càng xa, vốn là một bụng tâm sự lãnh chúa đại nhân, lúc này, càng phát ra suy nghĩ. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí đối với Lam Ngông động một tia sắc cơ. Thế nhưng mà, thật sự muốn thao tác, rồi lại không để cho hắn không cẩn thận châm chết rồi. Giết chết một người bình dân. Với hắn mà nói, rất dễ dàng, giết chết một người nhị cấp đức lộ y y, không tính rất khó khăn, nhưng là, cũng có một ít mặt trái ảnh hưởng tới. Hơn nữa, muốn tại con gái chú ý xuống, còn có thể đem việc này làm không chê vào đâu được, cái này quá khó khăn. Nam tước đại nhân, phía trước có một đội mạo hiểm giả tại tập hợp, chặn con đường, có cần hay không thuộc hạ xuống dưới quát lớn bọn hắn? Sa Phu đột nhiên ở bên ngoài hỏi. Lãnh chúa đại nhân nhíu mày, vừa muốn hạ lệnh lại để cho người đi xử lý, nhưng là... Rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng ngời, làm như nghĩ tới điều gì giống như, trên mặt một mực treo tối tăm phiền muộn cũng đều quét qua quét sạch. Không cần, chờ bọn hắn đi rồi, xe ngựa sẽ đi qua. Khó được tốt tính tình phân phó lấy, lãnh chúa đại nhân tựa đầu dựa vào trong xe gối mềm lên, trên khỏe miệng kéo ra một cái đường cong. Mà cùng lúc đó, đã trở lại dược tề điếm Lam Ngông, chính trốn tại trong phòng của mình đếm lấy tiền bạc. Một ngụm túi tiền bạc bày ở trước mặt của hắn, đây là quảng trường hội nghị lên. Nhị tiểu thư đại biểu thần điện cực kỳ phụ thân, ban thưởng cho hắn tiền bạc. Kỳ thật, thì ra là bà cả phó ước lúc, mang đến hai túi bên trong đích một túi, có chừng 100 tiền bạc. Lúc trước Lam Ngông hướng bà cả khai ra bảng giá là 1.000 tiền bạc, về sau bà cả quả thật mang theo tiễn đi phó ước. Đại khái là lo lắng Lam Ngông hội áp dụng chức giữ tiền lại giao vật cử động A. Mà khoản này khoản tiền lớn, trong đó đại bộ phận bị bắt quy công hiếu, thì ra là tiến vào lãnh chúa đại nhân túi. Khác một phần nhỏ bồi thường cho đi một tí khổ chủ, còn lại những này, tắc thì với tư cách ban thưởng, thưởng cho Lam Ngông. Lam Ngông đếm lấy những số tiền này, mừng rỡ ngoài, lại bao nhiêu có chút tiếc nuối. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng không phải không thiếu tiễn, chỉ có điều so với việc tiễn, hắn càng thiếu một khối chính thức thuộc tại thổ địa của mình. Chỉ tiếc, ở cái thế giới này, mặc dù có tiền, nhưng nếu muốn có một khối chính thức thuộc tại thổ địa của mình, còn cần đạt được lãnh chúa phê chuẩn. Như giả phả trong rừng rậm cái kia phiến địa phương, cũng là tại đã nhận được lãnh chúa sau khi cho phép, mới có thể kiến thành đấy. Làm một cái nhị cấp đức lộ y, nếu có một chỗ chính thức thuộc về mình cho ở địa cùng dược điển, như vậy vô luận là tại trên việc tu luyện, hay vẫn là tại ngày sau xử lý dược thảo vấn đề lên, đều có trợ giúp rất lớn. Dù sao, trong không gian dược thảo là một năm bốn thu, cái đó và cái thế giới này thu hoạch thời gian là không phù hợp, nếu như mình có thể có một khối địa phương, dựng lên một cái như giả phả như vậy nhà ấm, như vậy, không những được lại để cho chính mình có càng nhiều thổ địa cùng thực vật đến tu luyện đức lộ y năng lực, đối với chính mình xử lý không gian dược thảo cũng là rất tốt tấm mục. Hơn nữa, ở kiếp trước thời điểm, La Mông nơi ở tiểu là rất rộng thoáng cái chủng loại kia, phía trước có hoa viên, có sân nhỏ, nhàn hạ lúc, còn có thể ở lại hai tầng lầu nhỏ trước loại điểm màu xanh lá rau quả cái gì, gió thổi qua, một mảnh hương hoa hương cỏ, cái loại nầy sinh hoạt, thật đúng là hưởng thụ a. Ở đã quen cái loại nầy nhà cửa, La Mông đối với cái này lúc nhỏ hẹp nơi ở không gian, rất là cảm thấy không được tự nhiên. Trước kia không có tiễn, như vậy tiểu hết thảy đều chỉ có thể nhịn lấy, nhưng bây giờ có tiền rồi, lại còn muốn tiếp tục chịu đựng. Cái này đối với La Mông mà nói, quả thực tiểu là một loại thống khổ. Đem tiền bạc thu được trong không gian, chứa đựng tốt, La Mông bình nằm ở trên giường, suy tư về, như thế nào mới có thể có một chỗ thuộc về mình nhà cửa cùng dược điển. Vừa đúng lúc này, Nít đẩy cửa tiến đến, nói ra, La Mông, lãnh chúa đại nhân phái người bảo ngươi đi qua. Lãnh chúa đại nhân tìm ta. Mặc chỉnh tề đi ra về sau, mới phát hiện, một người thị vệ mô hình người như vậy, chính chờ tại dược tề điếm trong hành lang. Gặp La Mông đi ra, cũng không khách sáo, trực tiếp đem lãnh chúa muốn gặp hắn, lại để cho hắn lập tức đi theo tòa thành sự tình nói ra. Nếu là lãnh chúa đại nhân lại để cho người tới gọi hắn, La Mông tự nhiên là không thể từ chối, chỉ có thể, đi theo người này, một đường hướng tòa thành đi đến. Trên đường đi, thị vệ cũng không nói chuyện, La Mông hỏi thăm vài câu, gặp đối phương không muốn trả lời, cũng đành phải thôi. Rốt cục, đi bộ một đoạn đường về sau, một tòa thành xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chương 56 Hỗ trợ, tùy tùng lĩnh, hạ. Cùng dân chấn tình huống bất đồng, nam tước tòa thành kiến tạo tài liệu, tắc thì toàn bộ là dùng vật liệu đá. Không giống với nhà gỗ hàm súc, trầm trọng tòa thành, hiển lộ rõ ràng lấy làm như một gã quý tộc, nam tước đại nhân quyền uy cùng thực lực. Hắn theo tên kia thị vệ mô hình người như vậy, đi tới tòa thành trước, sau đó, một lần thông báo về sau, tiểu đứng ở nơi đó, chờ lấy phía trong tòa thành người thông lệ kiểm tra cùng câu hỏi. Tại tòa thành bên ngoài là một vòng sông đào bảo vệ thành. Cầu treo cao cao treo. Đại khái là sợ hãi có người hội đối với chính mình bất lợi, hay hoặc giả là ngoài trấn nhỏ ma thu xâm lâm cho nam tước quá lớn tâm lý oán hận, tòa thành bên ngoài cái này đầu sông đào bảo vệ thành, tu kiến thập phần rộng lớn, bên trong nước hơi có chút phát tanh hương vị, lại để cho La Mông nghe thấy, kìm lòng không được cau lại lông mày. Lúc này, đại khái là tòa thành thượng diện thủ vệ thay ca nguyên nhân, vẫn chưa có người nào phản ứng bọn hắn, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh ở tòa thành phía dưới chờ. La Mông nhàm chán phía dưới, chỉ có thể nhìn qua cái kia sông đào bảo vệ thành ngẩn người, bên trong thỉnh thoảng nhảy lên nước chảy mặt to mọng chi cá, lại để cho hắn nhịn không được nheo lại con mắt. Tốt rồi, cầu treo đã buông xuống, đi nhanh lên A. Không biết qua bao lâu, dẫn đường thị vệ đột nhiên nói xong, La Mông cái này mới phát hiện, cầu treo đã tại trước mắt của hắn chậm rãi rơi xuống. Mà tòa thành đại môn, đã ở cầu treo rơi xuống về sau, lộ ra chân dung. Đồng dạng chỉ dùng để vật liệu đá chỗ chế. Một khối lớn chắc chắn nham thạch, bị xảo thủ công tượng, sửng sốt làm thành hai miếng trầm trọng lại to lớn đại môn. Chắc hẳn, thôi động lúc, không có 5-6 người, cũng khó khăn dùng đem hắn nhúc nhích chút nào a. Đạp trên cầu treo, La Mông đi theo thị vệ đằng sau, đi qua sông đảo bảo vệ thành, mà chân của hắn vừa mới đạp tại thực địa lên, đối diện cái kia hai miếng cửa đá tiểu chậm rãi bị người đẩy ra. Bất quá, cùng hắn muốn bất đồng, đẩy cửa người, tựa hồ cũng không thế nào cố sức. Cũng khoảng chừng mỗi một cái sau có một người phụ giúp. Mảnh xem xét mới biết được, nguyên lai tại trầm trọng cửa đá phía dưới, lại vẫn có tất cả bốn cái tiểu bánh xe lăn trợ lấy thế. Mà chờ bọn hắn rảo bước tiến lên đại môn, sau lưng, cầu treo lập tức đã bị người sâu. Đại môn cũng lập tức bị người chậm rãi đóng lại. Gặp trong môn còn bị người lên vài đạo chắc chắn một gạch. La Mông trong nội tâm không khỏi cảm thán, quý tộc các lao gia quả nhiên đều là vô cùng hiếm mệnh a. Cho hắn dẫn đường thị vệ như trước không thích nói chuyện. Chỉ là dọc theo con đường này, tại đi thông nam tức văn phòng chỗ chỗ trên đường, vài đạo cái kẹp, lại để cho thị vệ kia không thể không lần lượt mở miệng giải thích La Mông thân phận. Có thể là trước đó tiểu đã nhận được thông chi, tại đã kiểm tra về sau, xác định La Mông trên người xác thực không mang lấy thập làm sao có thể nguy hại nam tức an nguy lợi khí về sau, những người kia đối với bọn hắn mới từng cái cho đi. La Mông đi theo đối phương, lại đi không ngắn một đoạn đường, rốt cục tại một cái trước đại sảnh, thị vệ đứng vững. Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo nam tước đại nhân. Thị vệ ôn hòa đối với La Mông nói ra. La Mông gật gật đầu, trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đến địa phương rồi. Đồng thời, trong nội tâm lần nữa cảm thán thoáng một phát cái thế giới này các quý tộc xa hoa sinh hoạt. Chỉ là một cái nam tước, hắn tòa thành tiểu kiến vô cùng to lớn rồi, nếu như là những cái kia đại địa phương đại quý tộc, hắn trình độ, đoán chừng đã không phải là hắn có thể tưởng tượng được rồi à. Đã từng tự cao bái kiến đại các mặt của xã hội Lam Ông, lúc này cũng không khỏi được đem chính mình tự đắc chi tâm thu hồi một ít, bất kỳ một cái nào thế giới người, đều là không thể coi thường đó à. Không nói đừng, lúc này dùng thế lực của hắn, cùng nam tức so, cao thấp đã phân. Loại tình huống này, không để cho hắn có một điểm tự đắc tâm tính xuất hiện. Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào. Tên kia thị vệ lúc này đã theo trong sảnh đi ra, nhìn thấy Lam Ông, truyền đạt nam tức ý tứ. Vì vậy, tại không lâu về sau, Lam Ông lần thứ nhất dùng lấy quá gần khoảng cách, gặp được gì cắt chấn chủ nhân, nam tước đại nhân, tại nơi này khắp nơi lộ ra tục khí trong đại sảnh. Có thể là vì biểu hiện chính mình tài lực, cũng hoặc là bản thân phẩm vị tiểu không thế nào cao, gian phòng này đại sảnh tại Lam Ông một bước vào lúc, tiểu cho hắn một loại mãnh liệt kích thích. Khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ quang. Thiếu chút nữa choáng váng mắt của hắn. Vách tường nước sơn lấy kim sắc nước sơn, trên mặt đất phủ lên kim sắc sàn nhà gạch, cái bàn là kim sắc, cái ghế là kim sắc, liền phóng hoa cái chai đều là một nước hoa lệ tạo hình. Làm cho người huyến mục đồng thời, cũng làm cho Lam Ông khỏe miệng co giật. Bất quá, hắn cái gì cũng không nói, gian phòng như thế nào bố trí, đây là chuyện của người khác, cùng hắn không quan hệ. Mà ở đại sảnh ở giữa, ngồi một vị quần áo hoa lệ trung niên nhân, theo Lam Ông vừa tiến đến, cũng bất trụ đánh giá hắn. Mà Lam Ông, đã ở thoáng nhìn tầm đó, thấy rõ người nọ dung mạo. Đại khái là ả nẻo lì tiểu thư dung mạo thuận theo mẫu thân nguyên nhân, cho nên, Lam Ông lần đầu tiên nhìn lại, thật sự là khó có thể đem trước mắt cái này mang theo nếp nhăn lao nam nhân, cùng cái kia thiên sứ đáng yêu thiếu nữ liên lạc với cùng một chỗ. Nam tước lúc này sắc mặt cũng không thế nào tốt, khỏe mắt cũng mang theo giả nua dấu vết, khắc sâu, khiến người ta cảm khái. Tuy nhiên ăn mặc hoa lệ áo choàng, nhưng là, lộ ra lão thái thân thể, đã khó có thể che giấu. Gặp Lam Ông tiến đến, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó, biết rõ còn cố hỏi nói, ngươi tiểu là Lam Ông. Lam Ông cũng chỉ là rất xa xem qua hắn liếc, thấy hắn như thế hỏi, đành phải thi lễ một cái, trả lời nói, đúng vậy, tôn kính nam tước đại nhân, ta chính là Lam Ông. Lam Ông, lần này chuyện này, ngươi xử lý vô cùng tốt, ả nẻo lì đem sự tình đều cùng ta nói, may mắn mà có ngươi, của ta lãnh thổ ở trong, mới có thể thiếu đi một cái như vậy sâu mọt, vì cảm tạ ngươi, ta ý định ban cho ngươi một khối hỗ trợ, tùy tùng thổ địa. Cho ngươi kiến tạo chính mình chỗ ở địa cùng dược điền. Gặp Lam Ông vào cửa sau một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dạng, nam tước càng phát ra cảm thấy Lam Ông tâm cơ sâu, cũng không hề đa tưởng, đem chính mình suy tư đã lâu nói ra. Lam Ông lập tức giật mình, hắn nghĩ tới lãnh chúa triệu hoán hắn đến, là vì ban thưởng hắn hoặc là nói cái gì đó, nhưng là, đối phương đột nhiên nói ra cái này ban cho, lại là rất tiện cho hắn trước mắt thiếu nhất, một cái nhanh đói người chết, đột nhiên bị bầu trời rớt xuống đại rơi xuống cho nện vào, loại này trùng hợp. Lại nhất thời lại để cho hắn nói không ra lời. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, nam tước trong nội tâm bất chủ cười lạnh, ngoài miệng lại nói. Bất quá, đơn giản là cái này một kiện công lao, tiểu ban cho ngươi một khối hỗ trợ, tùy tùng thổ địa, lại sợ người khác không phục, cho nên, ta ý định giao cho ngươi một cái nhiệm vụ này đâu rồi, có lẽ sẽ bước lên một ít phong hiểm. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ta sẽ lập tức thực hiện ta hiện tại theo như lời hứa hẹn, thế nào, phải chăng cân nhắc thoáng một phát. Cho tới bây giờ, Lam Ông cũng biết, cái thế giới này có thành, đất phong, là đưa ra kỵ sĩ thủ lao mà nói, một khối kỵ sĩ linh quy mô tại ngàn mẫu tả hưu, nhưng là, tại kỵ sĩ phía dưới, kỳ thật còn có một giai cấp, những người này bằng vào tay nghề, tri thức, võ nghệ, vì trao tặng bọn hắn thổ địa lãnh chúa hiệu lực, trên thực tế tiểu là kỵ sĩ phía dưới chức nghiệp quân nhân cùng chức nghiệp quan viên các loại. Bọn hắn hơn phân nửa có được 200 đến 300 mẫu thổ địa, tại lãnh chúa nguy nan chi cơ, cần tự chuẩn bị chứng mâu. Giáp ra, tấm chắn cùng kiếm đến đi lính. Đương nhiên, bọn hắn không có đặt mua chiến mã cùng khôi giáp năng lực, lãnh chúa đối với hắn yêu cầu không cùng kỵ sĩ cung cấp. Mặc dù nói như thế, nhưng là một cái hỗ trợ, tùy tùng, cũng cùng bình dân phân chia đi ra, nghiêm khắc mà nói, cùng thuế vụ quan các loại thân phận cung cấp. Lãnh chúa nói khách khí, đãi ngộ phong phú, bất quá, Lam Ông lại sẽ không thực đem đối phương khách khí thật đúng. Hắn vội hỏi, không biết nam tước đại nhân trôi chỉ nhiệm vụ là cái gì? Nam tước nheo mắt lại, nở nụ cười. Ngoài trấn nhỏ cái kia phiến rừng rậm, là bụi gai rừng rậm bên ngoài, một mực đều không có thể rất tốt tiến hành quản lý. Ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi theo đám người mạo hiểm tiến vào đến trong rừng rậm, giúp ta vẽ một chương rừng rậm địa đồ. Đã có địa đồ, đối với rừng rậm quản lý, mới có thể chân chính có hiệu tiến hành. Hơn nữa, về sau phòng ngự ma thu tập kích lúc, cũng có thể làm được hữu hiệu nhất bố cục. Thế nào, nhiệm vụ này, ngươi có làm hay không? Gặp Lam Ngông cúi đầu suy tư, Nam Tước lại bỏ thêm một mùi lửa, nghe ạ nẹo lì nói, ngươi là một cái phi thường có trách nhiệm tâm hài tử, vì thanh trừ trên thị trấn một chỉ sâu mọt, ngươi thậm chí cam nguyện mạo hiểm, dùng thân làm mồi, lúc này đây nhiệm vụ so về ngươi lần trước cử động, tuy nhiên càng nguy hiểm, nhưng là, nếu như thành công rồi, công lao lại càng lớn, kỳ thật. Lựa chọn ngươi đi vẽ địa đồ, ta cũng là cân nhắc về sau mới làm ra quyết định, một là vì cho ngươi một cái cơ hội lập công, hai là, với tư cách đức lộ ý, ngươi có thể lựa chọn mạo hiểm giả tiến hành tổ chức thành đoàn thể, so những người khác tiến rừng rậm, càng nhiều hơn một phần bảo đảm. Ba là, ta đối với ngươi so sánh tín nhiệm, đổi thành người khác, ta sẽ hoài nghi địa đồ tính là cờ hở. N thật. Vì lãnh địa cùng dân chấn lợi ích, ngươi cân nhắc hạ A. Gặp Lam Ngông sắc mặt biến thành thận trọng. Nam Tước trong nội tâm nhưng lại cười lạnh liên tục. Đây là hắn tại xe ngựa đột nhiên nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Cách ly Lam Ngông cùng chính mình nhị nữ nhi biện pháp tốt. Tuy nhiên hôm nay con gái cùng Lam Ngông tầm đó vẫn chỉ là có một ít nguy hiểm manh mối mà thôi, nhưng là, cẩn thận như hắn, lại không muốn mạo hiểm như vậy. Cho nên, càng nghĩ, rốt cục trên đường, gặp cái kia hỏa mạo hiểm giả thời điểm, nghĩ tới cái này hay biện pháp. Cái kia chính là, lại để cho Lam Ngông tham dự đến mạo hiểm giả đang hành động đi. Mạo hiểm giả tiến vào rừng rậm mạo hiểm, đến một lần hội tốn hao thời gian rất lâu, nếu để cho Lam Ngông tham dự trong đó, như vậy, thì có thể làm cho con gái cùng hắn tách ra. Hơn nữa, bụi gai trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là một cái chiến kỹ cao cường người, cũng có mấy thành tỷ lệ hao tổn ở bên trong. Lại để cho hắn đi vào, vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn, không có thể còn sống đi ra, cũng tránh khỏi hắn tốn sức đầu óc suy nghĩ tiếp cái gì ổn thỏa giết người đích phương pháp xử lý. Bất quá. Như thế nào lại để cho Lam Ngông tham dự vào, là cái vấn đề lớn, dù sao hiện tại Lam Ngông coi như là tài nguyên cuồn cuộn, lại đã từng được một số di sản, làm gì đi mạo hiểm đâu này. Tài vật ban thưởng, đoán chừng Lam Ngông đã không để vào mắt. Nghĩ tới Lam Ngông hôm nay khả năng cần đồ vật, Nam Tước dứt khoát dùng vẽ địa đồ lấy cớ, triệu kiến Lam Ngông. Hơn nữa đồng ý việc này thành công rồi, sẽ ban cho một khối hỗ trợ, tùy tùng thổ địa, lại để cho Lam Ngông kiến chính mình nơi ở cùng dược điển. Như vậy mê người điều kiện. Nam Tước có đầy đủ lý do tin tưởng, Lam Ngông nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá vì phòng ngừa Lam Ngông bởi vì khiếp đảm cự tuyệt, Nam Tước dứt khoát đem hắn cao cao nâng lên. Cho nên, Nam Tước nói xong thượng diện cái kia đoạn lời nói, tiểu khí định thần nhàn chờ ở nơi đó. Chờ Lam Ngông phản ứng. Mà Lam Ngông sắc mặt thay đổi mấy biến, đã trầm mặc một hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, làm ra quyết định, nhiệm vụ này, ta nguyện ý tiếp nhận. 4. 24 điểm còn có một chương. Chương 57, nhiệm vụ, thượng. Lời kia vừa thốt ra, một mực ngồi ở Lam Ngông đối diện, cùng đợi đáp án Nam Tước đại nhân, hắn gầy gò tăng thể diện bữa nay lúc lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tốt, tốt, tốt. Thậm chí hắn còn nói liên tục ba cái hảo chữ, đủ hiển lộ ra, Nam Tước lúc này tâm tình chuyện tốt. Lam Ngông, ngươi quả nhiên là một cái thiệt tình vi thị trấn nhỏ người phục vụ a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, loại sự tình này, cũng chỉ có do ngươi đi làm, ta mới có thể yên tâm, ha ha ha. Ngươi yên tâm. Dương Dậm địa đồ chỉ cần có thể vẽ tốt, ta nhất định thực hiện hôm nay hứa hẹn, cho ngươi một khối hỗ trợ, tùy tùng thổ địa. Gặp đối phương thuận lợi căn câu, Nam Tước cao hứng rất nhiều, lại ngoài ý muốn phát hiện, vốn lại để cho hắn vừa thấy tiểu phiền thiếu niên, mảnh nhìn phía dưới, lại cũng có chút thuận mắt rồi. Mà đứng tại hắn đối diện thiếu niên, cũng tại nghe xong hắn khích lệ về sau, âm thầm giật giật khỏe miệng. Biểu hiện ra bảo trì cung kính biểu lộ, kỳ thật trong lòng, Lam Ngông đã sớm đem đối phương cho mắng thương tích đầy mình rồi. Mặc dù đối với phương tử vừa mới bắt đầu đem hắn nâng vô cùng cao, nhưng là, Lam Ngông lại không phải một cái bị hơi khoa trương vài câu sẽ đầu góc choáng váng người. Huống chi, từ lúc Nam Tước nói ra vừa rồi cái kia lời nói lúc, Lam Ngông cũng đã nhìn ra. Cái này lãnh chúa đại nhân, tựa hồ đối với chính mình, thực sự không phải là rất thân mật a. Tuy nhiên Nam Tước đem biểu lộ che giấu vô cùng tốt, nhưng là, làm một cái nhị cấp đức lô ý, Lam Ngông đã rõ ràng cảm ứng được rồi. Bất quá. Lam Ngông hay vẫn là quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Vẽ bụi gai rừng rậm địa đồ. Kỳ thật, tại làm ra quyết định này trước, Lam Ngông suy nghĩ rất nhiều. Sở dĩ cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng Nam Tước đề nghị, có một bộ phận nguyên nhân, là tình thế bức bách. Bất quá, tự là cái này hỗ trợ, tùy tùng lĩnh rất khiến người tâm động, dân tự do có vài chục mẫu đất, hỗ trợ, tùy tùng chỉ có 200-300 mẫu, tuy nhiên đồng ruộng bên trên không nhiều lắm, nhưng là đã tiếp cận quý tộc đặc quyền giai cấp, nếu như ở địa cầu thượng cổ đời. Thay, tiểu tương đương với thi đậu tú tài. Nguyên nhân chi ba, là vì Lam Ngông tại vũ kỹ luyện tập lên, lúc này đã gặp bình cảnh, thông qua huấn luyện, đã khó có thể càng tiến triển một bước. Phạm phép tình huống cùng hắn cũng không sai biệt lắm, vốn có nhị cấp chiến sĩ thực lực về sau, tuy nhiên càng thêm khắc khổ luyện tập. Nhưng là tại vũ kỹ bên trên tiến triển, lại biến thành càng ngày càng chậm chạp. Mấy ngày gần đây nhất, thậm chí, hắn chẳng những không có tiến bộ, tại vũ kỹ bên trên còn đã có trì trệ không tiến dấu hiệu. Loại tình huống này không riêng lại để cho Phạm phép cái này thề muốn trở thành một cái vĩ đại chiến sĩ người phiền muộn, liền Lam Ngông cũng thập phần phiền muộn. Mà nghe người ta nói, chỉ có trải qua chính thức chém giết, mới có thể để cho vũ kỹ đạt được chính thức rèn luyện. Chính là bởi vì như thế, tiến vào bụi gai rừng rậm ở chỗ sâu trong, đối với Lam Ngông mà nói, chỉ là sớm muộn gì sự tình, đã Nam Tước lần này cần cầu hắn đi, dứt khoát, hắn sẽ đem lần này kinh nghiệm coi như đối với vũ kỹ rèn luyện được rồi. Cố gắng sau khi trở về, vũ kỹ của hắn có thể được cái gì tăng lên cũng chưa biết chừng đây này. Huống chi, hắn lúc này sức chiến đấu, cũng không bằng ngoại nhân trô đã thấy yếu như vậy. Hơn nữa, đã Nam Tước đã đối với hắn nổi lên ác ý, như vậy, mặc dù hắn không đáp ứng chuyện này, ai biết đối phương lại sẽ nhớ ra cái gì chuyện khác đến. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù đã ngoài hết thể nguyên nhân đều không thành lập, đối phương đưa ra điều kiện cũng đủ làm cho hắn đi phấn đấu thoáng một phát. Vẽ một tấm bản đồ, sự tình sau khi kết thúc, có thể đạt được một khối thuộc về mình hỗ trợ, tùy tùng thổ địa. Thổ địa, đây chính là Lam Ngông trước mắt bức thiết cần, cho nên, vì điều kiện này, hắn cũng muốn đi bắc bên trên đánh cược một lần. Lam Ngông, đây là nhiệm vụ khế ước, chung ba phần, trong đó một phần cho ngươi, một phần lưu ở chỗ này của ta, một cái khác phần đem tạm tồn tại thần điện tiến hành đảm bảo, đã ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy, tự ở phía trên ký tên A. Gặp Lam Ngông đồng ý, Nam Tước cao hứng rất nhiều, không quên đem trước đó chuẩn bị cho tốt khế ước lấy ra. Loại này khế ước, là trên cái này đại lục tại có người tiếp nhận nhiệm vụ lúc, đều muốn ký tên hiệp nghị. Chủ yếu là vì ước thúc tiếp nhận nhiệm vụ một phương hành vi, dù sao, nếu như không có bất kỳ ước thúc, có người đã tiếp nhận nhiệm vụ, lại không đi hoàn thành, sẽ ở nhiều khi cho tuyên bố nhiệm vụ một phương tạo thành tổn thất. Bất quá, một phương diện khác, nó cũng đem nhiệm vụ hợp lý hóa, hợp pháp hóa rồi. Lam Ngông vốn là thiệt tình ý định đi rừng rậm. Tự nhiên là không chút do dự ở khế ước bên trên ký vào tên của mình, mà với tư cách tuyên bố nhiệm vụ một phương, Nam Tước Đại Ấn, đã sớm khắc ở thượng diện. Gặp Nam Tước sai người đem bên trong một phần khế ước mang đến thần điện, Lam Ngông cũng đứng dậy cáo từ, sau đó, cầm một phần khế ước, tại dẫn hắn tới tên kia thị vệ dưới sự dẫn dắt, đi ra ngoài. Nhìn xem Lam Ngông thân ảnh dần dần theo trong tầm mắt biến mất, Nam Tước Đại Nhân trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười. Sau đó, tâm tình vô cùng tốt hắn. Mệnh hạ nhân chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn. Hôm nay, hắn chuẩn bị cho tốt chúc mừng thoáng một phát. Chính mình rõ ràng thông minh như vậy, có thể nghĩ ra như vậy hoàn mỹ đích phương pháp xử lý, đã giải quyết con gái vấn đề, lại để cho người tìm không ra tật xấu. Nam Tước càng nghĩ càng là đắc ý. Ước lượng tốt giấy khế ước, Lam Ngông ly khai tòa thành, một bên hướng trong tiểu trấn đi đến, một bên tính toán cùng với tổ đội tốt. Tự mình đi là khẳng định không thành, tuy nhiên hắn hiện tại đã có một cấp chiến sĩ thực lực, nhưng là tiến vào đến bụi gai rừng rậm ở chỗ sâu trong, cái kiết nhưng mà cái gì nguy hiểm đều có thể gặp được, bằng vào một cái một cấp chiến sĩ, còn chưa đủ cho ma thú lạnh kẽ răng đây này. Cùng mạo hiểm giả tổ đội, chính như Nam Tước vừa rồi nói, bởi vì hắn là Đức Lô Y, có trị liệu miệng vết thương năng lực, cho nên, đám người mạo hiểm nhất định sẽ hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Bất quá, cùng không người quen hợp tác, lại không phải Lam Ngông tác phong. Cái loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, cùng một đám không thể lẫn nhau hiểu rõ người kề vai chiến đấu, nghĩ như thế nào, đều là một kiện chuyện kinh khủng. Cho nên, càng nghĩ, Lam Ngông đem mục tiêu đặt ở cùng hắn tương đối mà nói càng thuộc, quen thuộc, một ít Hải Ngoa Duy tiểu đội bên trên. Hải Ngoa Duy tiểu đội trưởng cùng hắn quan hệ không tệ, hắn làm người cũng hào sảng trượng nghĩa, hắn lại cứu qua tiểu đội ở bên trong người, cho nên, cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, hẳn là cái không tệ lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lam Ngông nhanh hơn tốc độ. Tuy nhiên cùng Nam Tước ký tên khế ước bên trên quy định chính là một năm thời gian, nhưng là, bỏ rét lạnh mùa đông cùng mưa to không ngớt hạ thiên, cái này trong vòng một năm có thể sử dụng thời gian, cũng không nhiều. Rất nhanh, Di Cắt Trấn khu buôn bán xuất hiện ở trước mắt. Lam Ngông trước quay về dược tề điếm nhìn nhìn, gặp sinh ý như thường lệ tiến hành, hết thảy đều bị nít an bài đâu vào đấy, cũng yên lòng đi ra. Theo Di Cắt Trấn cái kia đầu cũng không rộng lớn đường đi. Hắn ý định đi một lựa điếm nhìn xem Hải Ngoa Duy tiểu đội người có ở đấy không chỗ đó. Nửa tháng trước, Hải Ngoa Duy tiểu đội tiến vào đã đến rừng rậm, nếu như tiến lên không tính quá xa, có lẽ cũng có thể trở lại rồi. Sự tình cũng khéo, hắn vừa đi ra không có vài bước, đã bị đến đây dược tề điếm cần ý cái nào đó Hải Ngoa Duy đội viên kêu trở về. trở lại dược tề trong tiệm, mới phát hiện, cửa hàng trong hành lang, Hải Ngoa Duy tiểu đội trưởng chính vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trong tiệm để đặt trên mặt ghế. La Mông xuất hiện, lại để cho quay chung quanh tại đội trưởng chung quanh những tiểu đội khác thành viên lập tức con mắt sáng ngời, bề bộn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem tình huống giới thiệu cho La Mông. Nguyên lai, lần này bọn hắn vốn ý định đi rừng rậm ở chỗ sâu trong, ai ngờ trên nửa đường, thân là đội trưởng chính là Hải Ngoa Duy đột nhiên bị một loại độc trùng cho cắn bị thương, tuy nhiên bọn hắn tùy thân đều mang theo thuốc chữa thương, nhưng ở liệu độc bên trên lại một chút tác dụng cũng không có. Hết cách rồi, cái này một đội người đành phải mang theo đội trưởng vội vàng theo trong rừng rậm đuổi ra đến nơi đây trị liệu. Bởi vì qua lộ trình quả thực không tính ngắn, cho nên, tuy nhiên đội viên ở bên trong có người dùng nào đó phương pháp sản xuất thô sơ tử tạm thời đè lại trùng độc lan tràn, nhưng là, trở lại trên thị trấn lúc, Hải Ngoa Duy đội trưởng y nguyên trở thành hiện tại bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng. Bởi vì trên địa cầu tiểu chắc chắn sẽ có độc trùng ngủ đông người sự tình, cho nên, mở lên dược tề điếm về sau, La Mông nhàn hạ thời điểm, thật đúng là đối với cái này từng có nghiên cứu. Gặp Hải Ngoa Duy đội trưởng chỉ là bị bình thường độc trùng cắn được, trước mắt suy yếu cũng là bởi vì chậm trễ trị liệu mà thôi, cho nên, trải qua La Mông cũng không thập phần lo lắng. Quả nhiên, trải qua hắn một phen trị liệu, mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống người, lập tức lại hoạt bát loạn nhảy. La Mông, may mắn có ngươi a. Cười vô vô La Mông bả vai, Hải Ngoa Duy đội trưởng hào sảng xuất ra một ít túi tiền bạc, cũng không nhìn tới đến cùng có bao nhiêu, liền trực tiếp đưa cho La Mông. La Mông lần này lại không có tiếp, gặp Hải Ngoa Duy đội trưởng khó hiểu đang nhìn mình, hắn giải thích, Hải Ngoa Duy đội trưởng, tiễn ngươi thu trở về đi, ta vừa vặn có một việc muốn nhờ ngươi. Sau đó đem chính mình muốn cùng Hải Ngoa Duy tiểu đội cùng một chỗ tiến rừng rậm, để hoàn thành nam tước nhiệm vụ sự tình nói. Hải Ngoa Duy tiểu đội người nghe xong La Mông, vốn là khẽ giật mình, lập tức hoan hô. La Mông, đây là thật hay sao? Vậy cũng thật tốt quá. Chúng ta hoan nghênh ngươi. Hải Ngoa Duy đội trưởng kinh ngạc về sau, tự là đại hỉ. Không thể đạt được kịp thời trị liệu, đây là rất nhiều mạo hiểm giả tại tiến vào đến rừng rậm ở chỗ sâu trong đều gặp được vấn đề. Mà bởi vậy chết hoặc là nhiệm vụ thất bại mạo hiểm giả, nhiều vô số kể. Cầm bọn hắn mà nói, lần này vốn đã sắp đuổi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong rồi, cũng là bởi vì hắn bị độc trùng làm bị thương, thiếu khuyết kịp thời trị liệu, cho nên mới đưa đến nhiệm vụ lần này dùng toàn bộ đội lui lại chấm dứt. Dù sao làm một cái đội linh hồn nhân vật, đã mất đi đội trưởng chính là chỉ huy, những người khác tiếp tục lưu lại chỗ đó, cũng phát huy không được cái gì trọng yếu tác dụng. Mà nếu có một cái đức lô y theo đội vào rừng, như vậy, đối với trợ giúp của bọn hắn quả thực tiểu quá lớn. La Mông cái này không phải xin giúp đỡ à, rõ ràng tiểu là đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Cùng Hải Ngoa Duy đội trưởng có lấy đồng dạng nghị cách những đội viên khác, nhìn qua La Mông ánh mắt, cũng là phi thường trì nhiệt liệt. Bị La Mông trị liệu qua mấy người, càng lớn tiếng nói xong hoan nghênh. Cuối cùng, tại Hải Ngoa Duy đội trưởng chính là kiên trì xuống, La Mông hay vẫn là nhận cái kia một túi trị liệu phí. Song Phương đã hẹn ở, 3 ngày sau xuất phát vào rừng. Mà trước đó, La Mông cần đem vẽ địa đồ tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Chương 58, nhiệm vụ, hạ. Một lữ điếm sinh ý vẫn là tốt như vậy, tràn đầy 10 bàn lớn, cũng đã ngồi đầy người, ngoại trừ đám người mạo hiểm thường tới nơi này vào xem bên ngoài, bạn nổ thương đội các thành viên, cũng là tại đây khách quen. Giờ này khắc này, chiếm cứ gần 5 bàn lớn, đang tại cao đàm khoát luận, đúng là mới từ tiểu thành đưa hàng trở lại thương đội thành viên. Mà với tư cách thương đội lão bản, thương nhân bạn nổ là thập phần hiểu được ngự hạ chi đạo, muốn cho con ngựa chạy nhanh, phải thường cho con ngựa ăn điểm thảo. Cho nên, chẳng những tại tiền lương đãi ngộ bên trên cân nhắc, hơn nữa mỗi lần vận hàng về sau, hắn đều mời khách, lại để cho thương đội người, tại một lữ điếm ăn uống dừng lại, một chầu. Thương đội các thành viên cũng chính bởi vì lao bản loại này nhân từ, mà ở rất nhiều khó khăn thời điểm, đều không có đơn giản lì khai thương đội. Lão bản, chúng ta rơi xuống tốt có hay không? Lúc này, đợi đã lâu không gặp rơi xuống bên trên bàn, một cái thương đội thành viên không khỏi đứng dậy hô. Bởi vì Lam Mông đã đi ra lữ điếm, cho nên, thiếu đi một cái giúp đỡ một vợ chồng, so sánh thường ngày càng thêm bận rộn. Tuy nhiên còn có một thiếu niên đã ở hỗ trợ, nhưng là, chỉ dựa vào lấy 3 người bọn họ, đã có chút khó có thể ứng phó loại này mỗi ngày đầy ngập khách tình huống rồi. Xong ngay đây, bận làm một đoàn một phu nhân, một bên làm lấy rơi xuống. Một bên lại để cho hỗ trợ thiếu niên đem chín rơi xuống cho người đầu đi qua. Nhìn qua thiếu niên kia có chút ngốc xuyên thẳng qua trong đám người, trên đường còn suýt nữa đem một chương rơi xuống rơi trên mặt đất, một phu nhân không khỏi thở dài. Thán tức giận cái gì? Một điếm trưởng tới lấy rơi xuống, gặp thê tử thở dài, không khỏi tò mò hỏi. Một phu nhân có chút cảm thán nói, không có việc gì, tự là một bề bộn liền nhớ lại Lam Mông cái đứa bé kia đã đến, ai? Cái đứa bé kia làm bắt đầu cuộc sống gọn gàng, có thể một chút cũng không cho người quan tâm à. Nói xong lắc đầu, hiển nhiên, thập phần cảm khái. Biết rõ thê tử là không hài lòng lắm hiện tại tiểu nhị, một điếm trưởng bề bộn cười nói, ngươi à, cũng không muốn muốn Lam Mông là ai, người ta hiện tại đã là nhị cấp đức lô y yề, kê đơn thuốc tề điếm càng là ngày tiến đấu kim, ngươi còn muốn dùng hắn đến trong tiệm hỗ trợ. Ta nhìn ngươi a, ai gặp thiếu niên gãy trở lại, một điếm trưởng vội vàng chuyển di chủ đề. Mà ở khách sạn một góc khác, thương nhân bà Nổ đang cùng thủ hạ của mình trò chuyện. Nói chuyện đúng là bọn hắn bỏ qua quảng trường hội nghị sự tình. Thật sự là không nghĩ tới, thuế vụ quan đúng là một người như vậy, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, luôn bình tĩnh khuôn mặt, tự là cười cũng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, loại người này, làm sao có thể sẽ là người tốt nha. Một cái thương đội thành viên, uống rượu, nói ra. Bà Nổ không có đi tiếp nhận hạ đầu, mà là suy tư thoáng một phát, sau đó, lắc đầu, nở nụ cười. Không có ai biết hắn là nghĩ tới điều gì mà bật cười, bất quá, nụ cười của hắn, lại làm cho thương đội các đội viên càng phát ra bung ra lá gan nói chuyện lên đến. Nghe nói, Đức Lô Y Lam Mông bởi vì này sự kiện, bả vai còn bị bà cạ đâm một kiếm, sâu đủ thấy xương một cái thương đội thành viên rất nghiêm túc cho những người khác giảng giải lấy, kỳ thật những này cũng là hắn theo nơi khác nghe tới, bất quá, lúc này nói lên, lại là một bộ phảng phất tận mắt nhìn thấy tư thế. Trời ạ, cái kia về sau đâu này? Bề bộn có người hỏi. Loại chuyện này mặc kệ là thật là giả, nghe đã huyền là tốt rồi. Gặp có người cổ động, tên kia thương đội thành viên hắng giọng, đón lấy sẽ đem Lam Mông như thế nào cố nén đau đớn, như Hà Anh Dũng cùng tà ác thuế vụ quan solo, cuối cùng đem chi giết chết quá trình, dùng một loại thập phần đặc sắc giảng giải phương thức, nói liên tục mang điệu bộ cùng đồng đội nói. Nghe xong về sau, rất nhiều người đều âm thầm hối hận, không có tận mắt nhìn thấy quảng trường hội nghị toàn bộ quá trình. Thương nhân bạn Nổ ở một bên một mực lặng lặng nghe. Thấy thủ hạ nói phảng phất tự mình trải qua, không khỏi lắc đầu cười không ngừng. Như thế nào, lão bản, có cái gì không đúng sao? Một người tò mò hỏi. Bà Nổ lắc đầu cười cười. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là đột nhiên nghĩ đến trước kia một kiện chuyện lý thú, đột nhiên muốn cười mà thôi. Mọi người nghe xong lúc này mới thôi. Đúng lúc này, một thiếu niên đẩy cửa từ bên ngoài đi đến. Một vợ chồng trước hết nhất nhìn thấy hắn, một điếm trưởng hướng hắn ha ha cười cười. Hơn nữa trả hết đi cho thiếu niên kia một cái gấu ôm, Lam Mông, thương thế tốt lên, có hay không? Lam Mông vốn là khẽ giật mình, lập tức minh bạch đối phương hỏi chính là mình trên bờ vai thương, bệ bộn huy động dưới cánh tay, ý bảo thương thế của mình đã tốt rồi. Lam Mông, ta một trở lại chợt nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn nghe xem nguyên bản trả lời. Gặp Lam Mông cùng người khác bắt chuyện qua về sau, ngồi xuống trước mặt mình, thương nhân bạn Nổ lựa chọn lông mày, cười ha hả hỏi. Lam Mông đầu lông mày cũng chọn lấy thoáng một phát, sau đó, ha ha cười, không phải là như vậy sao? Ta đã có tội của hắn chứng nhận, hắn muốn giết người diệt khẩu, sau đó, đã bị ta tự vệ giết chết. Nghe hắn kiên trì loại này thuyết pháp, bà Nổ ha ha cười cười, không hề hỏi đến. Mà Lam Mông cũng đem chủ đề chuyển hướng về phía nơi khác. Cùng mọi người nói chuyện phía một hồi, Lam Mông cuối cùng đem chủ đề chuyển đến việc này mục đích, mua sắm vẽ địa đồ công cụ bên trên. Ngươi muốn đi bụi gai rừng rậm. Nghe xong Lam Mông, bà Nổ có chút nhíu mày, vẽ địa đồ công cụ ta ngược lại là có, thế nhưng mà, ngươi đã xác định muốn đi vào rừng rậm sao? Rừng rậm ở chỗ sâu trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi đi, có bao nhiêu tự bảo vệ mình nắm chắc? Lam Mông lắc đầu. Ta ngược lại là luyện qua một thời gian ngắn kiếm thuật, mới có thể có chút dùng à, bất quá, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, ta đã ký tên khế ước, tại đây trong vòng một năm, phải đi hoàn thành vẽ địa đồ nhiệm vụ. Nói xong, một buông tay. Bà Nổ lắc đầu. Đối với Lam Mông làm quyết định rất không hiểu, bất quá đã sự tình đã đến trình độ này, khuyên bảo đã vô dụng, hắn đành phải lại để cho người đem những cái kia vẽ địa đồ công cụ theo thương hội với tay cầm. Theo thứ tự là, địa đồ vẽ chuyên dụng bút, địa đồ vẽ chuyên dụng giấy, cùng với một bản đo lường tính toán đại điển, còn có mặt khác một ít tạm thời còn không biết công dụng đồ vật. Ở đằng kia bản trong đại điển, cùng sở hữu nhiều liên quan đến chắc cao nhìn xa cực kỳ tính toán vấn đề. Theo thứ tự là, đo đạc hải đảo độ cao. Đo đạc trên núi cây tùng độ cao, đo đạc thành thị lớn nhỏ, đo đạc khe cốc chiều sâu, cư cao đo đạc trên mặt đất tòa nhà hình tháp độ cao, đo đạc dòng sông độ rộng, đo đạc nước trong đầm chiều sâu, từ trên núi đo đạc hồ đường độ rộng, từ trên núi đo đạc một tòa thành thị lớn nhỏ chờ chờ. Lam Mông bưng lấy cái kia bản sách thật dày, bất đắc dĩ giật giật khoe miệng. Quá giật a, hắn còn phải trước đọc thuộc lòng cuốn sách này. Bất quá, bà Nổ sau đó chỉ điểm hắn thoáng một phát, Lam Mông giờ mới hiểu được. Nguyên lai tại đây bản sách thật dày ở bên trong, về rừng rậm đo đạc địa phương, chỉ có vài trang mà thôi. Địa đồ vẽ công cụ không tính tiện nghi, toàn bộ tính toán, lại cũng có 150 cái tiền bạc. Lam Mông đem tiền giao cho bạn ổ, lại hàn huyên một hồi, lúc này mới đã đi ra một lữ điếm. Nguyên lai, like, vẽ một tấm bản đồ, rõ ràng phiền toái như vậy. Về tới gian phòng của mình, Lam Mông cái gì đều không làm, trước tiên đem quyển sách kia lật đến rừng rậm đo đạc vị trí, xem. Thẳng đến đem vài trang nội dung toàn bộ xem hết, Lam Mông mới thở dài một hơi. Tuy nhiên, mấy tờ này nội dung xem không nhiều lắm, nhưng là, thực tế thao tác, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng a. Quả nhiên thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa, Lam Mông lập tức lắc đầu, đem sách bỏ vào trong không gian, sau đó, đem tâm thần cũng lập tức vào đi vào. Trong không gian, ánh mặt trời phổ chiếu, bởi vì lần trước mở rộng đến 5 mẫu không gian, hay bởi vì vừa mới thu hoạch được một đám dược thảo, cho nên lúc này thần nông rắc không gian bao nhiêu lộ ra có chút trống rỗng. Lam Mông bước chậm tại đồng ruộng, cẩn thận nhìn một chút, bởi vì hắn vừa thu lại cắt xong, liền đem mới đích hạt giống truyền bá gieo xuống, cho nên, thông qua một tháng này đến mảnh lòng chiếu cố, đã có một mảnh xanh nhạt tiểu mầm mỏ theo trong đất toát ra đầu. Tuy nhiên còn không có có giải ra quá nhiều, nhưng là, xa xa xem xét, y nguyên xanh nhạt một mảnh, cho người một loại hy vọng cảm giác, chắc hẳn hai tháng nữa, lại có thể thu hoạch một đám rồi. Lam Mông thỏa mãn ở trong không gian dạo qua một vòng, sau đó đem tâm thần lui đi ra. Vốn định nằm xuống ngủ, đã có người tại lúc này gõ cửa. Mời đến. Cửa vừa mở ra, một trương tràn đầy mồ hôi mặt từ bên ngoài tham tiến đến. Ta còn nói là ai đâu rồi, phạm phèo lúc nào cũng biến thành như vậy thanh tú rồi hả? Thấy hắn có chút đùa nghịch quái bộ dáng, Lam Mông tức giận mà nói. Ta không phải lo lắng quái dày đến ngươi đức lô ý tu luyện à? Bởi vì lần trước từng có một lần quái dày tiền lệ, phạm phèo lần này là đã có kinh nghiệm. Gặp Lam Mông tức giận đang nhìn mình, hắn cũng hiểu được mình bây giờ có chút buồn cười, cười hắc hắc, từ bên ngoài chui vào. Trở tay tướng môn đóng chặt, phạm phèo tiến tới Lam Mông trước mặt. Lam Mông, nghe nít nói, ngươi ba ngày sau muốn vào bụi gai rừng rậm. Đúng vậy a. Lam Mông vừa sửa sang lại giường chiếu, một bên trả lời nói. Ai, ngươi hãy nghe ta nói, rừng rậm ở chỗ sâu trong thế nhưng mà rất nguy hiểm, một mình ngươi đi ta lo lắng, nếu không, mang ta lên a. Phạm phèo cười hắc hắc. Lam Mông lườm hắn một cái. Ngươi không phải mỗi ngày cũng phải đi luyện tập sao? Phạm phèo vung tay lên, ảo não nói, đừng nói nữa, ngày hôm qua chương trình học tiểu đã xong, lão sư nói ta bây giờ có thể học đồ vật thì ra là những thứ này. Lam Mông, ta nghe người ta nói, nếu muốn trở thành một cái chính thức chiến sĩ, tiểu muốn tiến hành chính thức chém giết, cho nên, ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ tiến rừng rậm. Lam Mông liếc hắn một cái. Cha mẹ ngươi đồng ý không? Cùng Lam Mông bất đồng. Phạm phèo thế nhưng mà có cha mẹ, bởi vì đã có nít sự tình lần trước, cho nên, Lam Mông bây giờ đối với dẫn người đi mạo hiểm sự tình, có chút bài xích. Phạm phèo cười hắc hắc, nói ra, bọn hắn đương nhiên là đồng ý. Cha ta còn cổ vũ ta, để cho ta hảo hảo tôi luyện chính mình đây này. Vậy được, ngươi về trước đi chuẩn bị vào rừng đồ vật, ba ngày sau, tới nơi này tìm ta. Lam Mông gặp đối phương thật sự muốn đi, còn muốn phương chiến kỹ xác thực cũng đồng dạng đã đến bình cảnh, liền đồng ý. Coi như mình không thể vào bước, nhưng là phạ phèo là trời sinh chiến sĩ, hiện tại trình độ cũng đã đạt tới nhị cấp, duy thiếu điểm huyết hỏa hương vị, chắc hẳn trải qua một thời gian ngắn tôi luyện, có thể danh xứng với thực trở thành nhị cấp chiến sĩ đi à nha. Phạ phèo hoan hô một tiếng, theo Lam Mông chỗ lên tiếng hỏi sở đại khái cần chuẩn bị đồ vật, tiểu vẻ mặt hưng phấn chạy ra đi. Mà Lam Mông, tắc thì cầm ra kiếm của mình, cẩn thận trà lau. Chương 59, trở lại, thượng. Ba ngày sau, di cắt chấn. Lam Mông. Đeo cái này vào, tuy nhiên ngươi là đức lộ ý, bản thân có trị liệu pháp thuật, nhưng là, tất yếu dược tề hay là muốn mang, thời khắc mấu chốt, không chuẩn khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi bể bộn đây này. Theo dược tề điếm đuổi theo ra đến, không kịp thở nít đem một cái bọc nhỏ nhét vào Lam Mông trong tay, tại cái đó trong bọc có các loại dược tề tất cả một lọ, tuy nhiên lượng không nhiều lắm, nhưng chắc hẳn ứng phó lấy lần này mạo hiểm, hẳn là vậy là đủ rồi. Bởi vì Lam Mông chính mình có không gian, cho nên, hắn mang tại mặt ngoài đồ vật. Ngoại trừ những cái kia thường dùng, những vật khác cũng không nhiều lắm. Dù sao, khinh trang thượng trận, đối với xâm nhập rừng rậm hắn là mới có lợi đấy. Bất quá, đối với bạn tốt quan tâm, hắn cũng chỉ có thể là tỏ vẻ cảm tạ, cũng đem bao khỏa nhận lấy. Ta không tại trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nhiều khổ cực, chú ý thân thể, đừng bởi vì trong tiệm sự tình, làm trễ nải thân thể khôi phục. Trước khi đi chi tế, Lam Mông cũng không quên đối với Nít tiến hành dặn dò. Nghe xong hắn, Nít lại lựa chọn lông mày. Sau đó, dùng một mực rất oán giận biểu lộ nhìn qua Lam Mông, nói cái gì ngươi không tại thời gian, ta muốn nhiều khổ cực, ngươi xác định ngươi tại thời điểm, quản qua trong tiệm sự tình. ha ha. Biết rõ đối phương chỉ là muốn hòa tan thoáng một phát tạm thời ly biệt thương cảm, Lam Mông lại như cũ có chút không có ý tứ, gượng cười đem thoại để hướng nơi khác dẫn. Tại kinh doanh dược tề điếm chuyện này lên, hắn thật đúng là cái gì đều không có quản qua, liền quản trướng tra sổ đến cuối cùng thuần lợi nhuận tính toán, đều là nít một người tại làm. Lam Mông, lập tức phải đi rồi, Phạm phải còn tới ngọn nguồn có đi không? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đội trưởng Hải Ngoã Duy đột nhiên đi tới, trên mặt biểu lộ có chút lo lắng, cũng có chút bất mãn. Cái lúc này, đã là sáng sớm đã hơn 7 giờ, Hải Ngoã Duy tiểu đội đám người mạo hiểm cũng đã tại trên thị trấn tập hợp hoàn tất, mà tham gia hành động lần này một người khác, Phạm Phèo lại còn chưa tới chẳng. Gặp ngày đã bay lên rồi, trên đường người qua đường cũng dần dần nhiều, Lam Ông cũng không khỏi có chút sốt ruột rồi. Nếu không, ta đi nhà hắn tìm xem hắn A. Ngẫm lại Phạm Phèo bình thường cũng không phải như vậy yêu bị chết người, Lam Ông thật sự là làm không rõ ràng lắm tình huống. Đang định đứng dậy đi Phạm Phèo ra, một cái không kịp thở thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đầu đường. Các vị, thật có lỗi, ta đã tới chậm. Trên người lưng có một cái không nhỏ bao khỏa, Phạm phải thở hổn hển chạy tới mọi người phụ cận. Thấy hắn đã đến chàng, đội trưởng Hải Ngoã Duy không tốt nói thêm cái gì, không hề do dự, vung tay lên, mệnh lệnh đội ngũ hướng rừng rậm đi đến. Hôm nay là khởi đã chậm sao? Lam Ông cùng Phạm phải tắc thì đi tại đội ngũ đằng sau, vừa đi, Lam Ông hỏi, đừng làm cho những người khác chờ lâu, cái này rất không lễ phép. Phạm Phèo bất đắc dĩ một nương nhờ bên cạnh bao khỏa, ta biết rõ, còn không phải bởi vì ta mẫu thân, nghe nói ta muốn đi thám hiểm, chuẩn bị mấy bao lớn đồ vật, ngươi xem ta cái này bao không nhỏ à, cái này hay vẫn là trong đó nhỏ nhất một cái đâu rồi, nếu không phải ta chạy nhanh, hiện tại còn làm cho nàng cầm lấy không ngừng hướng trên người thêm thứ đồ vật đây này. Nói xong, thở dài. Lam Ông nghe xong, cũng đành chịu nở nụ cười, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Bất quá. Lại trong lòng đối với Phạm phải có chút hâm mộ. Những thứ không nói khác, có cha mẹ quan tâm, loại hạnh phúc này cảm giác, trước kia, Lam Ông tuy nhiên hưởng thụ qua, nhưng là chưa bao giờ khắc sâu cảm thụ qua, thanh xuân ở chỗ không bị cản trở, ra ngoài học ở trường cùng công tác vài năm, cũng bất giác được lo lắng. Nhưng là ở cái thế giới này, thay đổi cái thân thể cùng thân phận, trời đất bao la, hắn lại vĩnh viễn chỉ là tự mình một người. Loại này cảm giác cô độc, một mực bị hắn thật sâu tàng, giấu ở tâm linh ở chỗ sâu trong. Chỉ có khi thấy người khác phàn nàn cha mẹ nhiều chuyện thời điểm, mới có thể cảm thán một tiếng. Mà phía trước chờ đợi hắn, chính là không biết nguy hiểm. Lam Ông vừa nghĩ, một bên câu được câu không cùng Phạm Phèo nói chuyện, đột nhiên, một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, lại để cho hắn mạnh mà quay đầu lại. Chỉ thấy tại vừa mới đi ngang qua thần điện cửa ra vào, một cái thiếu nữ vừa vặn đi ra, thấy hắn quay đầu lại, lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười, đồng thời, còn dùng tay làm ra một cái cố gắng lên động tác. Động tác này hay vẫn là lúc trước Lam Ông không cẩn thận làm ra đến, sau đó, bị Á Nẻo Lì tiểu thư học đi đây này, gặp Á Nẻo Lì tiểu thư mỉm cười đang nhìn mình, Lam Ông cũng trở về cho đối phương một cái dáng tươi cười. Đồng thời đem ta sẽ cố gắng tin tức, dùng nụ cười sáng lạ, chuyện đưa cho đối phương. Á Nẻo Lì gật gật đầu, sau đó, quay người trở về thần điện. Mà cái này chi mới gia nhập hai gã thành viên mạo hiểm giả đội ngũ, tắc thì dần dần biến mất tại thị trấn nhỏ trên đường. Dì các chấn chúng dân trong chấn đã sớm đối với loại chuyện này quá quen thuộc. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn nhắc tới điểm hứng thú, thì ra là Lam Ông lần này gia nhập. Về Lam Ông đã tiếp nhận lãnh chúa đại nhân nhiệm vụ, đi bụi gai rừng rậm vẽ địa đồ sự tình, đã sớm tại trên thị trấn truyền ra. Bội phục người có chi, khinh thường người có chi. Nói cái gì đều có. Bất quá, bởi vì hôm nay Lam Ông địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay, cho nên, mặc dù là những cái kia trong lòng còn có khinh thường người, cũng không dám trước mặt người khác nghị luận, mà người sau đích nghị luận, nhưng lại khó tránh khỏi. Cái kia là mông à, ta xem, hắn đầu góc có vấn đề mới là thật, bụi gai rừng rậm cái kia là địa phương nào. Đây chính là ma thú chỗ ở, liền một ít cường đại mạo hiểm giả tổ đội, đều thường xuyên sẽ có thương vong, hắn một cái nhị cấp đức lộ y y, còn muốn đi lượt toàn bộ rừng rậm, đây không phải chê cười sao. Một khách sạn, hai người đang tại bên cạnh phơi nắng bên cạnh nói chuyện phiếm, hắn một người trong rõ ràng có chút địch ý, cho nên. Nói lên Lam Ông hành động lần này, ngữ nhiều khinh thường. Một người khác lại rõ ràng không phải như vậy cho rằng, lời này của ngươi tiểu không đúng, Lam Ông đó là cái gì người? Người ta hiện tại thế nhưng mà nhị cấp đức lộ y y, hắn nói bậy cũng là ngươi cái tên này có thể nói hay sao? Ta có thể nói cho ngươi, đừng nhìn Lam Ông là cái thiếu niên, thuộc hạ thế nhưng mà thật là có bản lĩnh, bằng không thì, lúc trước có thể một kiếm giết thuế vụ quan bạ cả. Hư, ít nhất điểm A. Cái thứ nhất đầu gấu nghe xong đối phương nâng lên bạ ca một chuyện, lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ thanh âm phóng thấp. Nghe nói, mấy ngày hôm trước nghị luận việc này dân chấn, nhiều cái đều bị rơi xuống ngục. Chúng ta bất quá là bình dân, hay vẫn là thiểu trộn đều quý tộc sự tình a, uống rượu, uống rượu. Bị chuyện này một náo, hai người lập tức không có tâm tình, cầm lấy rượu, hai người lặng tiếng uống. Bởi vì vi bọn hắn nói quá mức nhập thần, cho nên cũng không có phát hiện, tại phía sau bọn họ một cái bàn lên, một thanh niên một mực yên lặng lặng yên nghe. Thanh lớn tuổi chính là rất là anh tuấn, ngồi ở chỗ kia, eo đều rất thẳng tắp, mặc trên người chiến sĩ mới có thể mặc quần áo và trang sức, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm, thượng diện ẩn ẩn có kiếm cùng thuẫn dấu hiệu, chân mang một đôi chiến sĩ giày, một cẩu nghiêm nghị khí khái hào hùng, tiểu thấu đi ra. Chỉ là nghe được nói đến La Mông lúc, thanh niên trong ánh mắt lập tức hiện lên hàn quang. Hắn thấp giọng nhớ kỹ La Mông danh tự, đem nắm đấm hung hăng nắm chặt. Lúc này, hai người kia đã không nói thêm gì nữa, thanh niên trầm tư một chút, đứng dậy tính tiền, thân thể một chuyến, hướng thần điện phương hướng đi đến. Cao lớn, to lớn, cái này là thần điện. Người thanh niên này đứng tại cửa thần điện đã có một hồi công phu rồi, tựa hồ chính tại đâu đó nhớ lại lấy cái gì. Thẳng đến một gã thủ vệ người tới hỏi thăm, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, sau đó, mỉm cười nói, xin chào, ta là tới tìm Nies Mục Sư, ta là bằng hữu của hắn, xin hỏi, hắn bây giờ đang ở tại đây sao? Người giữ cửa cao thấp đánh giá thoáng một phát người thanh niên này, thấy hắn quần áo chỉnh tề, khí độ nghiêm nghị, không giống như là gạt người, liền gật gật đầu, Nies Mục Sư có lẽ đang ở bên trong, dùng ta mang ngươi đi qua sao? Thanh niên bệ bộn lễ phép cảm tạ nói, vậy thì cảm ơn. Sau đó, đi theo nên người đằng sau, ưu nhã cất bước, tiến vào thần điện. Trong thần điện cũng không nhỏ, nếu có người lần thứ nhất đi vào, khó tránh khỏi sẽ có chút ít sở không rõ phương hướng cảm giác. Bất quá, thanh niên này lại biểu hiện vô cùng nhàn nhã. Đi theo nên người đằng sau, hắn một vừa thưởng thức lấy thần điện hết thảy, một bên thuận theo xuyên qua hoa viên, vượt qua đường nhỏ. Thẳng đến đi tới Nies Mục Sư thường xuyên tiến hành chương trình học luyện tập địa phương, thủ vệ mới dừng lại đến, nơi này chính là Nies Mục Sư làm chương trình học địa phương rồi, hiện tại hắn khả năng đã làm xong chương trình học, rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài, ngươi ngay ở chỗ này chờ một chút ta. A, cảm ơn ngươi. Thanh niên gấp hướng đối phương nói lời cảm tạ. Vừa mới, lúc này một thanh niên mục sư từ trong phòng đẩy cửa đi ra, thanh niên lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn sang. Nies Mục Sư, ngài khỏe. Người giữ cửa bệ bộn cùng cái kia mục sư lên tiếng chào hỏi. Hắn là ai? Nies Mục Sư không đếm xỉa tới trở về thanh âm, mãnh liệt phát hiện có người nhìn mình cằm chằm, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, hỏi, ngươi như thế nào đem hắn mang đến nơi đây rồi hả? Nies Mục Sư, người này nói là bằng hữu của ngươi, cho nên, ta đem hắn cho mang đã tới. Thủ vệ tựa hồ cũng phát hiện cái này giữa hai người cũng không nhận thức, có chút bất an hồi lấy. Bằng hữu của ta. Nies Mục Sư nghe vậy, cẩn thận chu đáo khởi đối phương đến, lại thấy thế nào, đều cảm thấy người trước mắt lạ mắt vô cùng. Ngươi là ai? Bằng hữu của ta. Ta dường như cũng không nhận ra ngươi đi. Hắn lạnh lùng nói. Thanh niên cười cười lấy, đến gần mục sư. Ngài tiểu lạt Nies Mục Sư. Một bên hỏi, thanh niên còn nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ đang tại đối với hắn thân phận tiến hành xác nhận. Nies Mục Sư càng phát ra cảm giác đối phương quỷ dị, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, đúng vậy, là ta, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên lại đứng vững, sau đó, chăm chú nhìn đối phương con mắt, thật lâu, mới hộp ra một câu, ta gọi Lạn Cả Xì. Lạn Cả Xì. Nies Mục Sư cẩn thận suy nghĩ, y nguyên cảm thấy đối với danh tự này rất lạ lẫm, đang định lại để cho người đem người này mang đi ra ngoài lúc, đột nhiên, thanh niên kia bước nhanh đi đến hắn trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói xong, có lẽ ngài cũng không nhận ra ta, nhưng là, ngài khẳng định nhận thức phụ thân của ta. Bà cả. Chương 60, trở lại, hạ. Một gian mật thất, cửa sổ cùng môn đều bị quan vô cùng nghiêm mật. Giờ này khắc này, hai người, chính mặt ngồi đối diện. Ngươi thật là bà ca nhi tử Lạn Ca Si. Phát ra kinh hô người, đúng là Nies Mục Sư. Đối diện với hắn, ngồi một cái niên kỷ so với hắn hơi nhỏ hơn mấy tuổi, tướng mạo rất là anh tuấn thanh niên, một loại nghiêm nghị khí chất, theo trên người của hắn phát ra, eo rất thẳng tắp, đúng vậy à, ta là bạ ca nhi tử, tuy nhiên ngươi chưa thấy qua ta, nhưng là, theo cha ta chỗ đó, ta lại nghe qua không ít về chuyện của ngươi đây này. Thanh niên Lạn Cả Xì vừa nói, một bên đem sau lưng trường kiếm cầm xuống đến, đặt ở trên bàn, sau đó, rất nghiêm túc hỏi, phụ thân tiễn đưa ta đi chiến thần thần điện tu tập, vốn đang có một năm, tiểu có thể tấn thăng làm thánh vũ sĩ. Ta tại thần điện lúc nghe được phụ thân tin tức, tiểu đuổi đến trở lại, thế nhưng mà, về cái chết của hắn, có rất nhiều loại thuyết pháp, ngươi có thể đem chân tướng sự tình nói cho ta biết không? Cha ta hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Vì cái gì hắn bị người giết, còn cũng bị an bên trên nhiều như vậy tội danh, mà cái kia kẻ giết người, nhưng có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật, theo phụ thân trước kia nói với ta những cái kia, La Mông hắn cũng không phải một người quý tộc mới đúng, một cái bình dân, rõ ràng dám giết quý tộc gia tộ. Xê người, hắn đến cùng dựa lấy cái gì? Chính như thanh niên theo như lời, người này xác thực là thuế vụ quan bạ cả chi tử, bởi vì 8 tuổi đã bị đưa đến chiến thần thần điện tu tập, cho nên, cũng không là chấn người biết, lần này hắn đột nhiên theo một cái đồng tộc trong dân cư, đã biết nhà mình sự tình, rồi mới từ bên ngoài đuổi đến trở lại. Kết quả, sau khi trở về, về phụ thân hắn sự tình, bị người giảng trở thành nhiều phiên bản, bất quá, nhưng đều là như thế nào làm ác, như thế nào bị Lam Ngông một kiếm chu sát nội dung. Lạng cạ sỉ đối với Lam Ngông là biết rõ, lần trước phụ thân nhìn hắn, còn cùng hắn nói thầm qua, nói thiếu niên kia cùng hắn từng có kết, sớm muộn muốn đuổi đi mới yên tâm. Ai biết, lần này lại đã nhận được phụ thân bị giết tin tức. Hắn chỉ biết là phụ thân là bị cái kia gọi Lam Ngông người giết đi, mà người này hôm nay còn nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Không chỉ có như thế, phụ thân còn bị người cài lên vô số tội danh, nhớ tới phụ thân đã từng cùng chính mình đề cập qua, tại trên thị trấn có một mục sư, cùng hắn, đều đã từng liên khởi tay đối phó qua Lam Ngông, cảm giác đối phương chỗ đó có thể sẽ là tự nhiên mình muốn biết hết thảy, cho nên, hắn đã tìm được Nỉ Es mục sư. Đem tình huống của mình nói đơn giản một lần, Lạng Cạ Sỉ tiểu ngậm miệng không nói, ánh mắt sáng ngời nhìn qua đối phương, quan sát đến phản ứng của đối phương. Ngồi đối diện với hắn, Nỉ Es mục sư một hồi lâu mới tiêu hóa mất tin tức này. Sau đó, hắn y nguyên nghi ngờ hỏi, nếu như ngươi là bạ cả nhi tử, vì cái gì ta chưa từng gặp qua ngươi? Thanh niên Lạng Cạ Sỉ trầm một cười, nói, bởi vì tại ta 8 tuổi thời điểm, ta đã bị đưa đến chiến thần thần điện học tập, mẫu thân của ta rất sớm tiểu qua đời, cho nên, ngoại trừ phụ thân đi thần điện xem ta, những năm này, ta cho tới bây giờ đều không có đã trở lại, toàn bộ nhờ phụ thân cung ứng lấy ta. Nói đến đây, hắn con ngươi phát lạnh, nói xong, mặc kệ phụ thân làm cái gì. Đại bộ phận là vì học tập của ta cùng tiến tới mà vơ vét của cải. Đã nghe được tin tức, trở lại xem xét, thần điện hay vẫn là không thay đổi, y nguyên vẫn là như vậy to lớn, chỉ có điều, phụ thân của ta, hôm nay cũng đã mất. Như thế nào, ngươi còn chưa tin thân phận của ta? Gặp đối phương tại chính mình giảng thuật tình huống về sau, còn là một bộ do dự thần sắc, Lạng Cạ Sỉ không khỏi nhăn lại lông mày. Nỉ Es mục sư cười khổ một cái, nói, không phải ta không tin ngươi, thật sự là tình huống hiện tại quá phức tạp. Bạ cả vừa mới chết, rất nhiều chuyện còn không có điều tra rõ, đột nhiên có một người chạy tới nói với ta, hắn là bạ cả nhi tử, cái này thật sự không thể không để cho ta hoài nghi. Bất quá. Hắn nhìn nhìn thanh niên bỏ lên trên bàn thanh kiếm kia, thanh kiếm này là chiến thần thần điện phát đưa cho ngươi à, trên vỏ kiếm có thần điện chỉ môi hắn có tiêu chí, nếu như như vậy xem ra, mặc dù là Lam Ngông còn muốn hại ta, cũng sẽ không có thực lực đi thật sự tìm một cái chiến thần thần điện người đến. Được rồi. Ta tin tưởng thân phận của ngươi rồi, trước nói cho ngươi nói ngươi cái chết của phụ thân a. Tại chuyện này, Nỉ Es mục sư ngược lại là không có quá nhiều bàn lộng thị phi, dù sao loại sự tình này, chỉ cần đối phương cẩn thận ở trên thị trấn tra hỏi một phen, chắc chắn sẽ có biết rõ chân thật tình huống một ngày. Huống chi, Nỉ Es mục sư chính mình cũng không quá rõ ràng, lúc ấy rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống, vì vậy, hắn chỉ là đem tại quảng trường hội nghị lên giải đến những cái kia, cùng Lạng Cạ Sỉ kỳ càng nói. Cuối cùng, Nỉ Es mục sư tựa hồ cảm thấy không thêm đem hỏa, thật sự là không cam lòng, vì vậy lại thở dài nói, phụ thân của ngươi cũng là tín ngưỡng đại địa nữ thần, nhưng là do ở những này tội danh, bởi vậy tang lễ đều mỏng rất nhiều, không biết đi thần quốc có cái gì đãi ngộ. Hôm nay hiện tại, Lam Ngông tại trên thị trấn, nhưng lại nhất thời phong quang đắc ý. Lạng Cạ Sỉ nghe xong, sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong con ngươi sát ý lóe lên, hắn thấy Nỉ Es mục sư trước sau lắc lư thần thái, trong nội tâm xem thường. Cảm thấy người này tính cách không kiên nghị, chắc hẳn cả đời tiểu dừng lại tại tứ cấp rồi, nhưng là nghĩ nghĩ, lại nói lấy, nông nghiệp nữ thần y tịch địch ti cầm trung lập thiện lương chi đạo, Lam Ngông giết chết phụ thân của ta, còn bày ra nhiều như vậy tội danh, lại để cho sau khi hắn chết khó có thể bình an, chủ ta ẹt mở ổ là chiến. Thần, lại không có cái này cực hạn, chủ ta cường điệu chiến đấu là một loại tẩy lễ, người thắng tự nhiên được nghĩa, vừa vặn ta ở vào tân chức biên giới, ta như giết hắn đi. Chỉ biết bởi vì trải qua khảo nghiệm mà thu hoạch được thần ân, ngươi yên tâm, ta tự nhiên cùng hắn. Thế bất lưỡng lập. Gặp Lạng Cạ Sỉ minh xác bề ngoài thái độ, Nỉ Es mục sư trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, hắn rất nhanh tiểu che giấu dáng tươi cười, hỏi, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Lam Ngông hôm nay thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, không chỉ có tấn chức nhị cấp đức lộ y, bên người vây quanh một đám người, càng là mở cái dược tề điếm, cùng những cái kia mạo hiểm giả đánh chính là lửa nóng. muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngừng lại một chút, lại nói, ít nhất tại pháp luật mặt lên, La Mông hiện tại đứng vững lý, giết người thì đền mạng xác thực đúng vậy, bất quá. Tuy nhiên La Mông rất đáng chết, nhưng là ngươi cảm thấy giết hắn đi về sau, ngươi có thể tránh được pháp luật chế tại sao? Cũng không thể vì báo thủ, đem chính ngươi cũng bồi vào đi thôi. Ta cũng có cái chủ ý, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không phải Tony S. Mục sư cỡ nào vi lạn cả sỉ suy nghĩ, thật sự là vừa đã xảy ra bà ca bị giết sự kiện, nếu như Lam Ngông chết lại tại mưu sát, như vậy, rất có thể hội liên quan đến hắn, cho nên, hắn cũng không chủ trương hiển nhiên đi báo thủ. Nghe đến đó, lạn cả sỉ hiện ra một tia lạnh như băng vui vẻ, lạnh lùng một kéo khỏe miệng, nói xong, điểm ấy đương nhiên không cần ngươi tới dạy ta, chủ ta thần điện hay là muốn tuân thủ pháp luật, ít nhất phải ở ngoài mặt. Bất quá, ngươi có cái gì chủ ý? Đã đối phương không đồng ý hắn đi rõ rệt báo thủ, như vậy, phải chăng đã có những thứ khác biện pháp? Quả nhiên, tại biết được Lãng Cả Sĩ là một gã dự bị thánh vũ sĩ về sau, kỳ thật, Nies mục sư cũng đã trong lòng tính toán mở, hắn là mục sư, đối với những tình huống này đương nhiên giải, ở cái thế giới này, thánh vũ sĩ, thực sự không phải là kiểm giữ cái gọi là nghĩa rộng công nghĩa, mà là chỉ đã bị thần ân, cầm thần đạo chuyên trúc chiến sĩ, vi thần con đường cùng lợi ích mà chiến đấu. Thánh vũ sĩ quân dự bị là ở trong thần điện tu tập chiến kỹ, gần như ngũ cấp lúc, do thần ân mà tấn trước, chuyển hóa thành thánh vũ sĩ, xem hiện tại tình huống này, người trẻ tuổi này, tối thiểu có tam cấp chiến sĩ đẳng cấp. Một cái chủ ý, rất nhanh đã bị hắn suy nghĩ đi ra. Ngươi có lẽ như vậy, Nỉ S mục sư lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, đem thân thể nghiêng về phía trước, tuy nhiên biết rõ không người nghe lén, y nguyên rất nhỏ giọng đem kế hoạch nói cho đối phương nghe. Mà Lãn Cả Sĩ cũng đang nghe kế hoạch này lúc, dần dần, lông mi nở rộ. Nhưng trong lòng muốn, thằng này không phải là nông nghiệp nữ thần y tịch địch ti mục sư, nếu như là phản cổ nờ mục sư, chắc hẳn càng có tiền đồ. Chú thích, phản cổ nờ là âm mưu, ảo ảnh, lừa gạt chi thần. Một tuần sau, Di Cắt Trấn. Nếu như nói, Di Cắt Trấn trước mắt có cái gì tin tức, như vậy không thể không đề cập tới thứ nhất nhận người thông cáo, bản thân Lãn Cả Sĩ, chiến thần thần điện thực tập thánh vũ sĩ, tứ cấp chiến sĩ, cử hành tân chức khảo nghiệm, muốn tổ kiến một chi đoàn đội mạo hiểm. Cùng một chỗ tiến vào rừng rậm thăm dò. Cái này tắc thì thông cáo tiểu dán tại một khách sạn bên ngoài, đến đi một chút người, đều hiếu kỳ đi đến thông cáo trước. Có nhận thức mấy chữ, sẽ tại lúc này, lớn tiếng đem trong thông báo cho niệm đi ra, mà những cái kia không biết chữ người, tắc thì hội đứng trong đám người, hiếu kỳ nghe. Người báo danh không phải là không có. Bởi vì chiến thần thần điện tại toàn bộ đại lục đều có được rất cao danh dự, hơn nữa, đại bộ phận dòng binh là chiến sĩ, chí ít có một nửa tín ngưỡng này thần. Cho nên, không ít mạo hiểm giả, không cần phải đi xem thông cáo đằng sau những cái kia đãi ngộ nói rõ, chỉ là nghe được đội trưởng là chiến thần thần điện thực tập thánh vũ sĩ xuất thân, cũng đã tranh nhau báo danh rồi. Bất quá, bởi vì đối phương tuyển bạt đội viên nghiêm khắc, tuy nhiên đã có không ít người đi hỏi thăm, nhưng là, cuối cùng lưu lại người, trước mắt cũng chỉ có 3 cái, cũng chính là bởi vì đối phương tuyển bạt tương đối nghiêm khắc, cho nên, càng là khơi dậy những cái kia một mình mạo hiểm giả hứng thú. Xem ta đấy. Một cái dáng người khôi ngô trắng hán, cầm trong tay cự phủ, nhảy, thẳng hướng phía dưới chém tới, đem một khối hòn đá chém thành hai nửa. Đây cũng là Lãn Cả Sĩ đội chọn lựa thành viên một loại phương thức, ngoại trừ chiến kỹ bên ngoài, nếu có thể ở phương nào mặt nạ bị siêu việt người khác địa phương, như vậy, cũng sẽ bị tuyển nhập đội ngũ. Tốt. Vậy mới tốt chứ. Không ngừng có người trong đám người hò hét, trầm trồ khen ngợi. Một thanh niên người trong đám người đi ra, hắn không tính anh tuấn. Nhưng là cao thấp tràn đầy trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân khí tức, ta là Lãn Cả Sĩ, mới xây đội mạo hiểm đội trưởng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nói xong, Lãn Cả Sĩ vươn tay, tráng hán cười hắc hắc, đem tay tại trên quần áo cọ sát, sau đó, đưa ra ngoài. Cùng hắn nắm tay thời điểm, Lãn Cả Sĩ lông mày nhẹ vô cùng hơi nhíu xuống, bất quá, rất nhanh, hắn tiểu lộ ra dáng tươi cười, đem tráng hán kéo đến một cái đoàn thể ở bên trong, tại đây đã có 3 người, 2 nam 1 nữ. Bọn hắn một mực đứng ở nơi đó quan sát mọi người chiến kỹ biểu hiện ra, bởi vậy, đối với tráng hán thực lực có chỗ hiểu rõ, thấy hắn tới, đều lộ ra hoan nghênh mỉm cười. Lãn Cả Sĩ lại để cho bọn hắn giúp nhau làm giới thiệu, sau đó, cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngồi trở lại đến một trong khách sạn. Tiến một khách sạn, tự có không ít người chủ động cùng Lãn Cả Sĩ đã ra động tác mời đến. Lãn Cả Sĩ cũng từng cái hướng bọn hắn hồi lấy, ngồi vào trước đó đính tốt vị trí lúc, đã qua một hồi lâu rồi. Đội trưởng, ngài mị lực. Thật đúng là không người có thể ngăn cản. Hắn một người trong đội viên cười ha hả mà nói. Lãn Cả Sĩ lại lắc đầu, mỉm cười nói, đây chỉ là lễ phép căn bản, chưa nói tới cái gì mị lực, đến, uống rượu. Ai, các ngươi nghe nói không? La Mông bọn hắn chi kia đội ngũ, ngày hôm qua gặp heo ma thú, nhiều cái đội viên bị thương, may mắn La Mông tại, kịp thời đối với bọn hắn đã tiến hành trị liệu, bản bên người đang tại giảng lấy mới từ người khác chỗ đó nghe tới nghe thấy. Mà cái này bản mấy người nghe xong, cũng có người bị nâng lên hứng thú. Kỳ quái, cái kia La Mông đến cùng là người nào? Ta mấy ngày nay đã đến trên thị trấn, luôn nghe người ta nói đến hắn, thế nhưng mà, ta đến quá muộn, cũng không có gặp được hắn. Gia nhập vào thanh niên chi đội ngũ này ở bên trong người, đều là mấy ngày gần đây nhất mới đi đến dị cặt trấn độc hành mạo hiểm giả. Bọn hắn tuy nhiên nghe qua La Mông danh tự, lại chưa từng gặp qua một thân, tự nhiên là hiếu kỳ không thôi. Lạng Cả Sĩ đang nghe La Mông cái tên này thời điểm, trong ánh mắt lập tức có hàn quang hiện lên. Bất quá, hắn rất nhanh nổi dáng tươi cười, uống một hớp rượu, sau đó, rất nghiêm túc nghe đồng đội nói lên La Mông đến. Chương 61, tỉnh ngộ, thượng. Mùa xuân, vạn vật sống lại, ánh mặt trời rơi vãi xuống dưới, toàn bộ bụi gai rừng rậm đều dưới ánh mặt trời, nơi này là một mảnh rậm rạp lùng cây. Lùng cây chung quanh rất yên tĩnh. Bởi vì vừa hạ qua một cơn mưa nhỏ, mặt đất có chút ẩm ướt, trong không khí càng là tràn ngập một loại hỗn hợp có bùn đất cùng hư thối thực vật khí tức. Mấy cái con sâu nhỏ với cánh, tại cỏ cây bên trong bốn phía bay lên, đột nhiên, một chỉ con sâu nhỏ hiếu kỳ đứng tại một cây thực vật bên trên. Thực vật lại đột nhiên động, lập tức sợ tới mức con sâu nhỏ phần phật bay lên, hướng về xa xa bỏ chạy. Nguyên lai, tại đây phiến trong bụi cỏ, vậy mà ẩn núp lấy hai người. Không chỉ có là tại đây, cách đây phiến lùm cây không xa địa phương, cơ hồ từng có thể ẩn tàng thân hình địa phương, đều cất giấu người. Lam Ngông, ta có chút nằm sấp không thể, chúng ta cứ như vậy nằm sấp lấy, muốn tới khi nào à? Trong bụi cỏ, Phạm Phèo đỉnh lấy một lùm tiểu thảo, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Ở bên cạnh hắn, Lam Ngông vùi đang ở cao cỡ nửa người trường trong cỏ, lặng lặng nằm sấp lấy, thấy hắn cầu nhau, không khỏi trường đi liếc. Phạm Phèo bản cũng là bởi vì trời sinh tính hiếu động. Ở chỗ này làm mai phục, nằm sấp có chút nhàm chán cho nên mới phát ra bực tức, cũng không phải thật sự thể lực bên trên chống đỡ không nổi, gặp La Mông liếc chừng đến, lập tức nhún nhún vai, tiếp tục làm lấy nằm sấp địa vận động. Mà đúng lúc này, một hồi tanh tưởi đột nhiên bay tới, hai người ngừng thở đồng thời, một đám dữ dội tê giác thú đột nhiên từ đằng xa đi bộ tới, sau đó, tại tất cả mọi người coi chừng ẩn nấp ở thân hình dưới tình huống, những cái kia cuồng bạo động vật cũng không có phát hiện bọn hắn đám người kia. Thẳng đến xác định chúng đã đi ra, La Mông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng lúc đó, bên cạnh Phả Phẻo cũng lộ ra may mắn biểu lộ. Tốt rồi, chúng đã qua, tất cả mọi người có thể đi ra. Cách bọn hắn chỗ ẩn thân không xa trên một thân cây mạnh mà nhảy kế tiếp người, chóm râu dài, khôi ngô dáng người, cười ha hả mặt. Đúng là tiểu đội trưởng Hải Ngoa Duy, hắn một bên thu hồi cung tiễn, một bên mời đến mọi người đi ra. Đội trưởng, ngài làm sao biết những cái thứ này sẽ xuất hiện vào lúc này? La Mông thấy hắn đi tới, hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai, lúc này cái này một đội thành viên đã hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến lên không sai biệt lắm có một tháng thời gian rồi, trong rừng rậm lộ càng ngày càng hơn khó đi, càng đến nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá nương tựa theo Hải Ngoã Duy đội trưởng phong phú kinh nghiệm, rất nhiều lần, bọn hắn đều có thể biến nguy thành an. Cũng tỉ như nói lúc này đây à, bọn hắn chính đi tới, đội trưởng đột nhiên lại để cho bọn hắn ngay tại chỗ che giấu khởi thân thể, vốn bọn hắn còn rất kỳ quái đội trưởng chính là loại làm này, nhưng là đem làm đám kia dữ dội tê giác thú đi qua lúc, bọn hắn nhưng lại không thể không cảm thán, Hải Ngoã Duy làm một cái đội trưởng, là như thế nào xứng trước. Đặc biệt là lại để cho La Mông xấu hổ, hắn là Đức Lô Ý Ý, còn không có phát giác đây này. Dữ dội tê giác thú, loại động vật này rất giống trên địa cầu tê giác, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, bình thường binh khí, rất khó tạo thành chí mạng tổn thương, hơn nữa loại động vật này tính tình lại thập phần táo bạo, cho nên, chúng thường thường hội đang cảm thấy địch nhân lập tức. Tự lập tức tiến hành chiến đấu. Dùng bọn này dữ dội tê giác thú số lượng, bọn hắn nếu quả thật cùng chúng chống lại, chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Huống chi, bọn hắn nhiệm vụ lần này, tiếp tục trảo một chỉ ngân hồ, loại động vật này cũng không phải giết, mà là trở thành pháp sư ma sủng, có thể vi pháp sư gia tăng ma pháp rõ ràng hiệu quả, cho nên phi thường quý trọng. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian chỉ có 3 tháng, trên xuống lần bởi vì đội trưởng Hải Ngoã Duy ngoại ý muốn bị thương, cho nên đã lãng phí gần nửa tháng thời gian, vì thế lần này dừng dậm hành động, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu không, không riêng hội tổn thất tiền tài, đối với tiểu đội danh dự cũng là một loại tổn hại. Kỳ thật cái này rất đơn giản, bởi vì dữ dội tê giác thú là một loại lãnh địa ý thức rất mạnh động vật, bọn hắn một khi xác định lãnh địa, đơn giản tiểu cũng không ly khai, mặt khác những cái kia ma thú cũng không sai biệt lắm là như thế này. Cho nên, chỉ cần đi qua một lần, đã biết đại khái cái đó cái địa phương có loại nào động vật, lần sau lại chạy, tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, dễ đối phó, liền trực tiếp đối phó rồi, khó đối phó, đương nhiên muốn tránh một chút rồi. Lam Ngông, ngươi rất không tồi, dọc theo con đường này, có cái gì không hiểu đều tới hỏi, có cái gì hiện tượng đều đi quan sát, loại này thói quen rất tốt, tiếp tục bảo trì, về sau có lẽ có thể thành làm một cái rất giỏi mạo hiểm giả, cũng chưa biết chừng, ha ha. Hải Ngoa Duy ha. Ha cười, vỗ vô Lam Ngông bả vai, tựa hồ đối với hắn chăm chú thập phần thưởng thức. Lam Ngông không có ý tứ cười cười, kỳ thật, ta hỏi những cái kia đều chỉ là vì có thể rất tốt vẽ địa đồ, của ta chiến kỹ, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi, lại làm sao có thể thành vì cái gì vĩ đại mạo hiểm giả đâu này. Ai, ngươi quá khiêm tốn, tuy nhiên ngươi chỉ là một cái đức lộ ý, nhưng là, bằng vào ngươi khắc khổ cùng chăm chú, chỉ cần thật muốn đi luyện, chiến kỹ nhất định có thể đạt được đề cao. Đội trưởng Hải Ngoa Duy rất nghiêm túc nói. Sau đó, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, đúng rồi, ngươi địa đồ vẽ thế nào? Còn chưa có bắt đầu vẽ, bất quá, cái này cùng nhau đi tới lộ tuyến cùng tình huống, ta đều có ghi chép lại, ta ý định qua một thời gian ngắn lại thống nhất tiến hành vẽ. Lam Ngông trả lời. Ân, cũng đúng, cái kia tốt, chờ chúng ta đi qua dữ dội tê giác thú lãnh địa, ngươi tiểu đi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, dù sao không như chúng ta những người này, thói quen rừng rậm đi đường sinh hoạt. Ngươi còn là lần đầu tiên đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong đúng không? Nhìn qua xa xa, đội trưởng Hải Ngoa Duy tự đủ. Lại đi hai ngày, chúng ta nên đến phía trước ngân hồ qua lại khu vực rồi. Sau đó tiểu là đội ngũ trình hợp, tiếp tục chạy đi. Tuy nhiên tạm thời tránh thoát dữ dội tê giác thú, nhưng là, nhất thời không đi ra lãnh địa của bọn nó phạm vi, nhất thời không thể tính toán là chân chính an toàn. Mà ở Hải Ngoa Duy tiểu đội tiến vào ma thu xâm lâm một cái nguyệt hậu, Lam Ngông rốt cục gặp được trong truyền thuyết ngân hồ. Vốn, dựa theo đội trưởng Hải Ngoa Duy trí nhớ, tại nửa tháng trước, bọn hắn nên đã đến ngân hồ lãnh địa. Nhưng là, bởi vì ngân hồ trời sinh tính đa nghi, cho nên, bọn hắn sửng sốt tại đây một khối địa phương xoay gần nửa tháng thời gian, lúc này mới tại một hồi ngoại ý muốn ở bên trong, gặp được một chỉ ngân hồ. Ngân hồ, không phải quần cư động vật, trời sinh tính quái gở xảo trá, ưa thích độc lai độc vãng. Lần này, bọn hắn có thể may mắn nhìn thấy cái này chỉ ngân hồ, còn là vì Lam Ngông phát hiện. Bởi vì gần nửa tháng xoay quanh hảo vô sở hoạch, các đội viên nhụt chí không thôi, với tư cách chỉ là đi chung đến đây người, Lam Ngông trong nội tâm ngược lại là không có gì gánh nặng, cho nên tại tâm tình mọi người không tốt, khó coi dưới tình huống, hắn chủ động gánh vác lấy tuổi nhóm lửa nhiệm vụ, thuận tiện xem xét địa hình, tiến hành địa đồ vẽ công tác chuẩn bị. Ngày hôm nay buổi chiều, coi như hắn ly khai nơi trú quân, đi lấy một đầu thời điểm, đồng nhiên, một mảnh lộn xộn dấu chân, đưa tới chú ý của hắn. Đó là hai chủng bất đồng dấu chân. Cũng không lớn, tựa hồ là hai chủng động vật lẫn nhau cắn xé sau lưu lại, chính giữa còn mơ hồ có vết máu. Nhìn chân nhỏ ấn bộ dạng, giống nhau đội trưởng nói ngân hồ dấu chân. Lam Ngông tuy nhiên không quá xác định, nhưng là, hay vẫn là trở về đem tin tức nói cho mọi người. Đội trưởng Hải Ngoa Duy vừa thấy tiểu vui mừng quá đỗi, là ngân hồ. Nó có lẽ chưa có chạy xa, mau đuổi theo. Theo dấu chân đuổi theo, liền gặp được ngoại ý muốn một màn. Một đám lưng. Núi sói cùng một chỉ ngân hồ chiến đấu. Mà nhìn thấy mọi người xuất hiện, bọn này lưng, vắt, núi sói lại quay lại đầu, hướng nhân loại phát khởi tiến công. Lưng, vắt, núi sói, tập tính cùng trên địa cầu cái chủng loại kia sói cùng loại, đồng dạng là tính cách hung tàn, ăn thịt động vật, bất quá, sức chiến đấu bên trên so địa cầu sói cao hơn bên trên gấp đôi, hơn nữa chúng phần lớn là quần cư, tụ tập cùng một chỗ, cũng có phần lại để cho người đau đầu. Về lưng, vắt, núi sói tin tức. Lam Ngông từng tại trong sách xem qua, gặp trong đó một chỉ lại hướng chính mình đánh tới, về bộn rút kiếm nên đón. Tuy nhiên tại trên lực lượng còn rất không đủ, bất quá, thời khắc mấu chốt, hắn lại nghĩ tới học qua ám sát kỹ xảo, thoáng sai bước, mãnh liệt một kích, vậy mà gọn gàng mà linh hoạt, đâm vào này chỉ lưng, vắt, núi sói trái tim bộ phận. Đúng vậy, vậy mới tốt chứ. Gặp Lam Ngông rõ ràng tại dưới tình thế xấu, còn có thể gọn gàng tiêu diệt một chỉ lưng, vắt, núi sói. Một mực chú ý hắn Hải Ngoa Duy đội trưởng lập tức lộ ra ánh mắt tán thưởng. Bất quá, rất nhanh, hắn liền đem chú ý lực bỏ vào hướng chính mình đánh tới lưng, vắt, núi sói bên trên. Mà Lam Ngông, cũng cùng phạ phẻo song vai, đối phó khởi tiếp theo chỉ đánh tới lưng, vắt, núi sói đến. Không thể không nói, cái này nửa tháng tôi luyện, đối với Lam Ngông chiến kỹ có thật lớn ảnh hưởng, tiến bộ của hắn rất nhanh, trước kia học qua những vật kia, trải qua không ngừng hữu ích, thiết thực, dần dần đã tiến hành phong phú cùng dung hợp. Phạ phèo cũng giống như vậy, trải qua cái này nửa tháng rèn luyện, thực lực của hắn, đã sắp đột phá tam cấp trình độ rồi. Tuy nhiên, tại người khác xem ra, bọn hắn đại đa số thời điểm chỉ là đảm nhiệm hậu cần đồ dự bị nhân viên, nhưng là, chính bọn hắn lại tin tưởng, lần này kinh nghiệm, đối với tại bọn hắn bản thân ảnh hưởng đến cỡ nào đại. Lam Ngông, coi chừng. Lúc này, một chỉ lưng, vắt, núi sói đột nhiên theo Lam Ngông đằng sau nhào đầu về phía trước, Phạm Phèo vội vàng đi lên ngăn cản, mà đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên hướng Lam Ngông bên này chạy tới. Tại phía sau của nó, chăm chú đuổi theo mấy cái đội viên. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, mọi người tiểu đã tiến hành phân công, một nửa đội viên đi ứng phó lưng, vắt, núi sói, một nửa đội viên đi bắt ngân hổ. Bởi vì muốn sống bắt nó, cho nên, mặc dù là phái ra một nửa đội viên, cũng tại thời gian dài như vậy nội, không có đem chi bắt được, càng làm cho nó nhìn chuẩn cơ hội, theo trong vòng vây vọt ra. Đừng làm cho nó chạy. Đội trưởng Hải Ngoa Duy vừa giết chết một chỉ lưng, vắt, núi sói, phát hiện tình huống về sau, lập tức hô. Lam Ngông cơ hồ là phản xạ có điều kiện sử dụng kiếm đâm tới, mà theo ở phía sau người bể bộn hô to, đừng thương nó. Khẽ giật mình bên trong, ngân hồ đã theo bên cạnh hắn chạy qua. Mắt thấy đằng sau tiểu là mảng lớn lùng cây, tiến vào chỗ đó, dùng ngân hồ tốc độ, muốn lại bắt được ngân hồ cơ hồ là được không có khả năng nhiệm vụ, các đội viên đều vẻ mặt thất vọng đứng lại. Xem ra, muốn phải bắt được nó, còn muốn khác thiết lập ván cục rồi. Bất quá, Lam Ngông cũng tại ngây người về sau, lại đuổi theo. Đội trưởng một cái đội viên muốn gọi ở Lam Ngông, lại bị Hải Ngoa Duy đội trưởng giữ chặt, lắc đầu, tất cả mọi người cùng đợi, đã qua nửa giờ, Lam Ngông dĩ nhiên cũng làm trở lại rồi. Đội trưởng, ta trở lại rồi. Ngược lại dẫn theo một vẫn còn tại dãy rủa ngân hồ Lam Ngông, cười ha hả theo trong bụi cỏ đi tới. Trải qua giải thích của hắn mới biết được, nguyên lai Đức Lô Y có hai hạng bổn sự, đệ nhất tiểu là dã thú khí tức truy đuổi, tiếp theo tiểu là tự nhiên khí tức dung hợp. Lam Ngông vừa tiến vào đến trong bụi cỏ. Tiêu phóng ra một cái theo dõi cùng tiêu trừ khí tức thần thuật, bởi vì này chỉ ngân hồ là ấu niên kỳ, cầm lấy nó độ khó, cũng chỉ có tại xảo trá cùng tốc độ lên, cho nên, vốn là bị thương ngân hồ, tại phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, tốc độ tiểu chậm lại, càng là tại không có phát giác được Lam Ngông khí tức dưới tình huống, bị hắn một phát bắt được. Lập tức, mỗi người đại hỉ, không ngớt lời tán thưởng, Lam Ngông nhưng có chút ảo não, hắn phát giác trải qua việc này, chính mình tự nhiên khí tức lại có biến hóa vi diệu. Tựa hồ lại cùng tự nhiên làm bất hòa đi một tí, cái này làm bất hòa rất là yếu ớt, nhưng là vì lần trước nghe con sự kiện mà đặc biệt chú ý Lam Ngông, hay vẫn là cảm thấy đi ra. Nguyên lai, việc này thật sự không thể làm, hiện tại còn không sao, nhiều hơn nữa vài món, chỉ sợ muốn toàn bộ nhờ thần nông giác không gian cung cấp lực lượng thiên nhiên đo, Lam Ngông không khỏi hiện ra vài tia cảnh giác. Chương 62, tỉnh ngộ, hạ. Trở về tốc độ cũng sắp bên trên rất nhiều, 20 ngày thì đến nhà rồi. Lần nữa trở lại dị cắt chân lúc, nhìn xem hai bên đường cái kia từng dãy quen thuộc kiến trúc, đã trong rừng rậm vượt qua 2 tháng thời gian Lam Ngông, không khỏi sinh ra một loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Mặc dù là ven đường một bông hoa một cọng cỏ, cho cảm giác của hắn, cũng tựa hồ cùng tại 2 tháng trước cho cảm giác của hắn, khác nhau rất lớn hơn rồi. Lam Ngông, ngươi nói, hắc hắc, trải qua lần này mạo hiểm, chúng ta là không phải cũng có thể xem như một gã chính thức chiến sĩ rồi hả? Phạm Phép Tắc thì hưng phấn ở Lam Ngông bên cạnh bất trụ lại nhảy lấy. Lam Ngông bất đắc dĩ liếc hắn một cái, muốn trở thành chính thức chiến sĩ. Quang lúc này đây mạo hiểm sao đủ, ngươi gặp cái đó cái chiến sĩ là trải qua một lần mạo hiểm, đã bị mọi người kính ngưỡng hay sao? Cũng thế, bất quá, ta lần này thành công mạo hiểm, nhất định sẽ làm cho phụ mẫu ta đối với ta lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến phụ thân đối với kỳ vọng của mình, Phạm Phèo vẻ mặt hưng phấn, ra giá quả đấm. Như thế nào, tiểu gia hỏa? Muốn cha mẹ rồi hả? Đi tại bọn hắn phía trước đội trưởng Hải Ngoa Duy quay đầu lại, ha ha cười cười, nói xong. Phạm Phép cười hắc hắc. Nào có a, ta cũng không phải tiểu hải tử. Muốn cha mẹ cũng không phải cái gì chuyện sai a, như chúng ta, quanh năm tại bên ngoài, một năm cũng khó được trở về một lần. Người nhà, niên kỷ còn nhỏ, có thể đứng ở cha mẹ bên người, cũng là một loại hạnh phúc a. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, có chí hướng thời điểm, muốn rời nhà đi bên ngoài chiến đấu. Đội trưởng Hải Ngoa Duy cười. Cho nên a, thừa dịp bây giờ còn có thể ở lại nhà thời điểm, trở về nhiều cùng cha mẹ a, lúc này đây là ngươi lần thứ nhất đi mạo hiểm, bọn hắn nhất định đều trong nhà vi ngươi chờ đợi lo lắng không thành đây này. Lúc này, đội ngũ đã đi vào thị trấn nhỏ. Đã sớm nhận được tin tức Phạm Phèo cha mẹ, đã sớm chờ ở đầu trấn chỗ, vừa thấy nhi tử bình an vô sự, lập tức, lại cao hứng lại vui mừng, kéo lại hỏi không ngừng. Nhi tử, cao lớn, bất quá, cũng đen, trong khoảng thời gian này ăn thế nào? Có bị thương hay không? Đến, lại để cho mẫu thân nhìn xem nói lời này, là Phạ Phèo mẫu thân. Ngươi à, chúng ta Phạ Phèo đã là nam tử hắn rồi, nào có ngươi nói như vậy nói lời này, là Phạ Phèo phụ thân. xem lấy cả nhà bọn họ ba khẩu vui tươi hớn hở tụ cùng một chỗ, La Mông lựa chọn đi theo đội ngũ cùng một chỗ ly khai. Đọc T. Duyện cùng La Mông, chúng ta còn muốn tiến đến nội thành đi giao nhiệm vụ, ngay ở chỗ này cáo biệt à, nhớ rõ ngày mai buổi sáng đến một khách sạn đi, chúng ta tại đâu đó chúc mừng thoáng một phát, liền Phạ Phẻo cũng cùng nhau gọi đi, đừng quên. Bởi vì Hải Ngoa Duy đội trưởng còn muốn mang người đi mạo hiểm người công hội đem ngân hồ nhiệm vụ này cho kết liễu, cho nên, La Mông tại chỗ đường rẽ địa phương, cùng bọn hắn cũng chia tay. Một mình đi một mình trên đường, La Mông đem trong khoảng thời gian này thu hoạch, trong đầu đã qua một lần. Sức chiến đấu đề cao cùng đối với trị liệu cùng dược tề hữu ích, thiết thực càng nhiều giải, đều là hắn lần này trong mạo hiểm thu hoạch. Mà hắn nhiệm vụ chủ yếu, vẽ địa đồ công tác, cũng đang phía trước kỳ chuẩn bị chính giữa. Cùng nhau đi tới địa hình, đoạn đường, đều bị hắn ghi chép xuống. La Mông đang cúi đầu đi tới, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe đột nhiên chuyển tới. La Mông ngẩng đầu nhìn lên, lộ phía trước, một cái áo bào trắng thiếu nữ chính đứng ở nơi đó, mỉm cười đang nhìn mình. À nèo lì tiểu thư. Vừa thấy được cái thiên sứ này đáng yêu thiếu nữ, La Mông tâm tình sẽ rất không tồi, hắn mỉm cười đi tới. Lần này mạo hiểm có cái gì thu hoạch? Xem, ngươi dường như cao lớn một ít đây này. À nèo lì có chút điểm ngưỡng mộ nhìn qua La Mông, cái này đã từng còn rất thiếu niên gầy yếu, trong lúc vô tình, đã biến thành như thế anh tuấn bất phẳng rồi. Cái này nhận thức, lại để cho A Nèo Lì đang nhìn đến La Mông mỉm cười lúc, hơi có chút tim đập nhanh hơn. Bất quá, biểu hiện ra, nàng lại như cũ duy trì lấy trước sau như một thiên lặng dáng tươi cười, thế nào, vẽ địa đồ công tác còn thuận lợi sao? Lần trước nghe nói chuyện này lúc, ta hay vẫn là thật lo lắng ngươi tiến vào rừng rậm xảy ra nguy hiểm, bất quá khi đó ngươi đã theo đội ngũ xuất phát, ta cũng không nên ngăn trở. Vẽ địa đồ công tác coi như thuận lợi, trong vòng một năm hẳn là có thể hoàn thành, ngươi đâu rồi? Gần đây dường như gầy không ít ta. La Mông nhìn qua A Nẻo Lì hơi có chút gầy gò mặt, quan tâm hỏi. A Nẻo Lì che giấu cười, bề bộn đem thoại để chuyển hướng về phía nơi khác, không có việc gì. La Mông, có thể hay không đem ngươi trong rừng rậm gặp được tình huống, cùng ta giảng một chút. Ta cho tới bây giờ đều không có đi qua rừng rậm, còn không biết trong ma thú rừng rậm đến cùng là cái dạng gì nữa trời đây này. Thật muốn biết. Tốt, ta đây tiểu giảng cho ngươi nghe vì vậy, hai người vừa đi. La Mông một bên đem hai tháng này đến gặp được sự tình, chọn những cái kia thú vị, mới lạ, giảng cho A Nèo Lì nghe. A Nèo Lì một bên nghe, một bên nhìn chăm chú lên chăm chú giảng lấy câu chuyện La Mông, gần đây một mực ý xấu tình, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tại cửa thần điện đưa về A Nèo Lì, La Mông về tới nhà mình dược tề điếm, vừa ở vào cửa mới phát hiện, dược tề trong tiệm phi thường náo nhiệt. Đã theo trong nhà chạy tới Phạ Phèo, đang tại cho nít đại giảng đặc giảng lấy đoạn đường này tao ngộ. Nghe nít không ngừng hâm mộ. La Mông, ngươi như thế nào trở lại muộn như vậy? Ngươi không phải tại ta trước khi trở lại đấy sao? Phạ Phèo vẻ mặt ái mỹ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nói, có phải hay không đi tìm ngài? La Mông hung hăng liếc trường đi qua. Chớ nói nhảm. Gặp đối phương le lưỡi, ngược lại đi giảng hắn chủ đề, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, khai tỏ ánh sáng bầu trời buổi trưa đi một lữ điếm sự tình nói, liền trở về gian phòng của mình. Đầu tiên nhiệm vụ tiểu là thu xếp đồ đạc. Đem mình vẽ những cái kia sơ đồ phác thảo sửa sang lại tốt, đã trời tối xuống, ăn lung tung vài thứ, La Mông vội vàng nằm ngủ, sau đó, một giấc tiểu ngủ thẳng tới ngày kế tiếp buổi sáng. Đến, La Mông, Phạ Phèo, cho các ngươi giới thiệu một người, vị này, tiểu là Lạn Cả Si đội mạo hiểm đội trưởng Lạn Cả Si, nhưng hắn là cái tứ cấp chiến sĩ đây này. Chờ La Mông cùng Phạ Phèo ngày kế tiếp buổi sáng đuổi tới một khách sạn lúc, đã theo nội thành đuổi trở lại Hải Ngoa Duy một đoàn người. Đang tại cùng 10 cái xem lạ lẫm đích nhân vật cùng một chỗ nói chuyện. Gặp La Mông cùng Phạ Phèo đi tới, Hải Ngoa Duy đứng người lên, nhiệt tình đem một thanh niên giới thiệu cho bọn hắn. Đó là một cái anh tuấn kiên nghị thanh niên, khí vũ hiên ngang, lễ phép mỉm cười, thắng được cơ hồ tất cả mọi người hảo cảm. Bất quá, không biết có hay không là La Mông ảo giác, đang cảm thấy trong nháy mắt, La Mông không hiểu phát lệnh. Ngài tiểu là Đức Lô Y La Mông. Tại Hải Ngoa Duy giới thiệu La Mông thân phận về sau, không riêng gì người thanh niên này. Liền bên cạnh hắn những người kia, cũng đều quăng đã đến ánh mắt tò mò. Đúng vậy, ta chính là La Mông. La Mông cẩn thận cảm giác, vừa rồi không có phát giác cái gì, vì vậy lễ phép hồi lấy, Lạn Cả Si đội trưởng, phi thường vinh hạnh có thể trông thấy ngươi. Đồ ăn bị một vợ chồng rất nhanh bưng lên, mọi người lập tức ăn uống, ăn cơm, La Mông liền phát hiện, Hải Ngoa Duy đội trưởng cùng chi đội ngũ này người trò chuyện khởi ngày qua, tựa hồ hơn phân nửa đều vây quanh cùng một loại động vật, cáo lông đỏ. Cáo lông đỏ kỳ thật tiểu là ngân hồ, là trưởng thành bản, bất quá cũng đã sinh ra một loại thậm chí nhiều loại thiên phú pháp thuật, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, tốc độ rất cao, so ngân hồ càng thêm khó có thể đối phó, nhưng là nếu như trở thành ma sủng, đối với chủ nhân tăng thêm cũng càng lớn, tại mạo hiểm giả trong công hội, nó cấp bậc cũng so vị thành niên ngân hồ cao tam cấp, đã trở thành mạo hiểm giả trong công hội khó được cao thủ nhiệm vụ. Một loại dự cảm bất tường, bắt đầu ở Lam Ngông trong nội tâm xuất hiện, mà loại cảm giác này, đã ở rất nhanh liền trở thành sự thật. Có chuyện, ta muốn tuyên bố. Ăn hết một hồi sau khi ăn xong, Hải Ngoa Duy đội trưởng đột nhiên ý bảo phân tán tại mấy bàn mọi người chú ý tới. Hắn vui tươi hớn hở cùng hàng xóm ngồi thanh niên lạng cả xì đứng, cộng đồng tuyên bố một sự kiện. Cái kia chính là, lúc này đây, hai người bọn họ đội, sắp sửa tạo thành một cái liên minh, cộng đồng tiến vào đến trong rừng rậm bộ đi. Mà bọn hắn cái này liên minh muốn hoàn thành nhiệm vụ, tự là bắt được một chỉ cáo lông đỏ. Bởi vì cáo lông đỏ đẳng cấp cao, cho nên mạo hiểm giả đối với nhiệm vụ này hoàn thành nhân số cũng không có gì hạn chế, đồng thời, cũng cho phép mạo hiểm giả đội ngũ tạo thành liên minh. Nghe đến đó, Lam Ngông ngầm thở dài, bởi vì lần trước Minh Sắc cảm giác được, vì lợi ích mà bắt chảo giã thú, đối với Đức Lô Y có ảnh hưởng, vốn định về sau cùng đội trưởng nói rõ, không thể tưởng được không kịp nói, lại nhận được loại nhiệm vụ này, bởi vậy, đối với Hải Ngoa Duy đội trưởng lần này quyết định, hắn bao nhiêu có chút bất an. Bất quá, hiện tại nhiệm vụ đã tiếp, cũng không thể bởi vì hắn loại cảm giác này, tiểu đi khuyên bảo Hải Ngoa Duy đội trưởng hối hận ước ca. Mà vì vậy, tại hiện tại tràng diện bên trên công khai phản đối, tiểu càng không có thể. Cho nên, hắn chỉ có thể quyết định, nhiệm vụ lần này về sau, tiểu không tham dự nữa loại nhiệm vụ này rồi. Đương nhiên, muốn đầu tiên cùng Hải Ngoa Duy đội trưởng nói. Bởi vì vì nhiệm vụ lần này muốn một tuần sau mới bắt đầu. Cho nên, phần đông đám người mạo hiểm vào hôm nay đều thả đến uống, Lam Ngông càng là không kịp nói, đã bị Hải Ngoa Duy tiểu đội, rót có chút say. Đi lại tập tễnh đi trở về đến dược tề điếm, lúc này trời đã hắc ra rồi, Nít chính ở phía trước vội vàng tổng kết hôm nay sổ sách, thấy hắn uống say rồi, muốn giúp bề buộn, bị Lam Ngông ngăn trở. Lam Ngông đi từ từ hướng gian phòng của mình, lại khi đi ngang qua sách báo thất thời điểm, thông qua khe cửa, vậy mà phát hiện có bạch quang lóe lên tức mất. Muốn đẩy cửa xem xét. Lại nhớ tới Nít nói rồ lẹt đang tại phòng đọc ở bên trong đọc sách, lập tức lắc đầu. Chắc hẳn vừa rồi đạo bạch quang kia, là ánh nến A. Tuy nhiên ánh nến nhan sắc cũng không phải là như thế, cũng không có như vậy sáng, bất quá, say Lam Ngông, lại cho rằng vừa rồi quang có thể là chính mình nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi. Thầm than ánh mắt của mình lại tìm, Lam Ngông bên cạnh đi vào gian phòng của mình, sau đó, một đầu chồng đã đến trên giường, rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Mà ở cái kia phòng đọc ở bên trong, vẻ mặt cuồng hỉ rỗ lẹt, chính chăm chú nhìn hai tay của mình. Ta thành công rồi hả? Ta rõ ràng thật sự thành công rồi hả? Hắn cơ hồ là không thể tin được nói nhỏ lấy. Ngay tại vừa rồi, dựa theo trên sách đã nói nội dung đi làm, hắn ngón trỏ đầu ngón tay vậy mà thật sự có một đạo bạch quang bắn ra. Mà đạo này bạch quang, đúng là không cấp dự bị pháp thuật thành công biểu hiện. Trải qua thời gian dài học tập, hắn, rỗ lẹt, rốt cục thành công phóng ra cái thứ nhất không cấp pháp thuật. Chương 63, tiếp xúc, thượng. Nhàn hạ thời gian, luôn qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian một tuần đã trôi qua rồi, lại đến mạo hiểm giả tiểu đội muốn vào bụi gai rừng rậm cuộc sống. Bất quá, lúc này đây tiến vào bụi gai rừng rậm, lại không còn là một chỉ đội ngũ, mà là một cái hai cái đội ngũ tạo thành liên minh. Cùng lần trước đồng dạng, sớm, Lam Ngông cùng Phạ Phẻo hai người tiểu đã làm tốt các loại vào rừng trước chuẩn bị, còn lần này Phạ Phẻo cũng không có lại mượn. Hai người đi theo đội ngũ, hướng về bụi gai rừng rậm tiến lên. Lam Ngông, đường này dường như so trước đó lần thứ nhất còn khó hơn đi a. Vừa ra thị trấn nhỏ, bởi vì hôm trước trận kia mưa to mà trở nên lầy lội con đường, tiểu lại để cho rất nhiều người đều nhíu mày. Phạm Phi càng là tại suýt nữa té ngã về sau, tiến đến Lam Ngông trước mặt, phiền muộn nói thầm lấy. Lam Ngông gật gật đầu, xác thực, chiếu tình huống như vậy đến xem, chỉ là đi đường muốn tốn hao nhiều thời gian hơn rồi, nhiệm vụ lần này lại là bắt chảo cáo lông đỏ, loại này so ngân hồ khó đối phó nhiều, xem ra. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, không dễ dàng à. Đúng vậy à. Phạm Phèo một bên cố sức đi tới, một bên gật đầu, sơ ý như hắn, cũng đúng nhiệm vụ lần này, không ôm quá nhiều lạc quan thái độ. Bất quá, chúng ta khá tốt chút ít, dù sao ta là cùng ngươi tới, ngươi là theo đội ngũ vẽ địa đồ, ngươi không thấy đội trưởng cái kia khuôn mặt, theo tiến cánh rừng tiểu bình tĩnh. Hắn nói đội trưởng tiểu là Hải Ngoa Duy. Đội trưởng Hải Ngoa Duy theo tiến vào rừng rậm, cũng có chút phiền muộn. Hắn cũng đã nhìn ra. Dùng trước mắt con đường tình huống đến xem, vốn kế hoạch tốt chạy đi thời gian, vừa muốn hướng về sau chỉ hoãn không ít ngày. Lại tăng thêm bản thân nhiệm vụ lần này bắt chảo đối tượng cáo lông đỏ cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó ma thú, hơn nữa con đường vấn đề, càng phát ra lại để cho nhiệm vụ lần này xem, không thể lạc quan A. Đương nhiên, cũng cùng Lam Mông nói chuyện có quan hệ. Mấy ngày hôm trước, Lam Mông chính thức cùng hắn nói chuyện với nhau, nói về sau phạm là săn giết động vật sự tình, không tại tham dự, lần này là một lần cuối cùng, thiếu đi Lam Mông, rất nhiều sự tình tiểu khó làm rồi. Hải Ngoa Duy đội trưởng. Lúc này, từ trước đến nay chính mình đội viên nói chuyện, bình thường so sánh trầm mặc Lạng Cả Si, đột nhiên đi tới Hải Ngoa Duy bên cạnh, ta có một việc muốn nói với ngươi. Là Lạng Cả Si đội trưởng A, ngươi nói đi, chuyện gì? Hải Ngoa Duy đội trưởng đối với người thanh niên này hay vẫn là rất có hảo cảm, gặp đối phương tới cùng chính mình thương lượng sự tình, lập tức nhắc lên tinh thần. Lạng Cả Si mỉm cười, là như thế này, kỳ thật, mấy năm trước ta đã từng đã tới cái này rừng rậm, đối với nơi này vị trí rất quen thuộc, ngài cũng biết, dùng trước mắt con đường tình huống đến xem, tiếp tục theo như cái này đầu đường đi xuống, thời gian của chúng ta tuyệt đối là không đủ rồi, ta hiểu rõ một đầu gần đường, cũng có thể đi thông chúng ta sở muốn đi cái chỗ kia. Lộ trình so con đường này thiếu đi gần một nửa, tuy nhiên đồng dạng lầy lội không dễ đi, bất quá, nói tóm lại, có lẽ vẫn là có thể tiết kiệm không thiếu thời gian đấy. Nếu như ngài đồng ý, tự lại để cho đội ngũ của chúng ta sửa đường tới đi thôi, bằng không thì, mặc dù chúng ta có thể bắt được cáo lông đỏ, đã qua thời gian, cũng là nhiệm vụ thất bại. Nghe xong Lạng Cả Si, Hải Ngoa Duy đội trưởng trầm mặc một hồi, cuối cùng nhất làm ra quyết định, cái kia tốt, tự theo như ngươi nói xử lý à, bất quá. Phía dưới đường, muốn do ngươi tới dẫn mọi người đi rồi, đã làm phiền ngươi. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ mang tốt lộ, dù sao, chúng ta bây giờ là đồng đội mà. Lạng Cả Si hơi cười nói. Bất quá, bởi vì kế tiếp Hải Ngoa Duy đội trưởng đã quay người cùng đội viên đi nói việc này rồi, cho nên, cũng không có trông thấy, tại Lạng Cả Si dáng tươi cười phía dưới, cái kia cất dấu chợt lóe lên sắc ý. Lam Mông từ trước đến nay phả phéo đi tại đội ngũ đằng sau, vừa đi. Hắn một bên cẩn thận ghi chép lấy hành tẩu qua địa phương tình huống cùng tư liệu. Đối với vẽ địa đồ công tác chuẩn bị, Lam Mông đã do lúc ban đầu mở mịt không liệu, cho tới bây giờ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Theo như chính hắn tính toán, chờ lại lúc nghỉ ngơi, hắn có thể trước đem trước khi những cái kia sơ đồ phát thảo, chính thức vẽ chế ra rồi. Mà phà phèo lo lắng an nguy của hắn, cho nên tại hắn chăm chú xem xét địa lý tình huống thời điểm, tổng hội cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ tại bên cạnh hắn. Cái này hai cái bạn tốt, lúc này đều đã bắt đầu do thái điều hướng chính thức chiến sĩ lột xác. Chính thức chiến sĩ cũng không nhất định phải khiêu chiến kỹ đến cỡ nào cao siêu. Đoàn đội ý thức, trách nhiệm tâm cùng đối đãi nguy hiểm lúc lâm nguy không sợ, đây mới là cân nhắc một gã chiến sĩ tiêu chuẩn. Dù là chỉ là một gã một cấp chiến sĩ, chỉ cần chuẩn bị kể trên ba dạng, như vậy cũng có thể tự hào đối với chính mình nói, ta đã là một gã chính thức chiến sĩ rồi. Mà Lam Ngông cùng Phạ Phèo, giờ này khắc này đang tại kinh nghiệm lấy như vậy một cái lột xác quá trình. Lam Ngông, ngươi nói, Nam Tước thật sự hội thực hiện hứa hẹn sao? Vẽ tốt cái này địa đồ, hắn tiểu ban cho ngươi một khối thổ địa. Phạm Phèo mang theo điểm hy vọng hỏi. Đang tại vừa đi vừa ghi chép lấy bốn phía tình huống Lam Ngông gật gật đầu. Hội A. Đây là lãnh chúa hứa hẹn, hội thực hiện, đương nhiên, quan trọng hơn là, theo ba tháng này tu luyện, lại một đám dược thảo đã thu hoạch hoàn tất, không gian đã tiếp cận thăng cấp, dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần không gian thăng cấp một lần, chính mình Đức Lộ Y đẳng cấp cũng sẽ biết thăng cấp. Tam cấp Đức Lô Y sức nặng, lại không giống với lúc trước. Vậy là tốt rồi, nghe cha ta nói, Đức Lô Y không có chính mình dược điển, tại trên việc tu luyện, hội gian nan rất nhiều, hy vọng lần này ngươi có thể thật sự có được một khối thuộc tại thổ địa của mình. Phạm Phèo là thật tâm ở vi bằng hữu lo lắng. Lam Mông tự nhiên là cảm thấy, hắn ngẩng đầu, hơi cười nói, sợ cái gì, cho dù Nam Tước không ban cho ta một khối thổ địa, ta cũng sẽ biết kiên trì đem Đức Lô Y tu luyện, một ngày nào đó. Ta sẽ trở thành một gã vĩ đại Đức Lô Y, ngươi cũng đồng dạng, ngươi cũng sẽ biết trở thành một gã vĩ đại chiến sĩ đấy. Vô vô bạn tốt bả vai, Lam Ngông cho mình cũng cho đối phương khuyến khích. Kỳ thật, có hay không thổ địa, tại trước mắt mà nói, xác thực đối với tu luyện của hắn ảnh hưởng không lớn, bởi vì Lam Ngông có một cái thần nông giác không gian, thông qua cái không gian này đến gieo trồng dược thảo, hắn y nguyên có thể thuận lợi tiến hành tu luyện. Chỉ có điều, không có thổ địa cùng dược điển với tư cách tấm mục, tương lai các loại phát triển cũng không tốt giống chống khua chiêng tiến hành mà thôi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, phía trước truyền đến tin tức, nói đội ngũ kế tiếp muốn sửa lộ tuyến. Vừa bắt đầu, Lam Mông vẫn chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, vừa nghĩ tới dưới mắt đường này xác thực không dễ đi, cũng sẽ không hướng nơi khác đa tưởng. Có thể đi ra một khoảng cách, đang cảm thấy phía trước lĩnh đội chính là cái người kia về sau, Lam Mông trong nội tâm lập tức đã có một loại cảm giác bất an. Dẫn đường người đúng là Lạng Cả Si đội người đội trưởng kia Lạng Cả Si. Không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt người này thời điểm, Lam Mông trong nội tâm chắc chắn sẽ có một loại cảm giác không thoải mái. La Mông nhăn lại lông mày đến, tại Lãn Cả Xỉ dưới sự dẫn dắt, cái này do hai cái đội ngũ tạo thành mạo hiểm giả liên minh, bắt đầu ly khai đại đạo, hướng trên đường nhỏ bước đi. Đây là cái gì phá lộ a, so vừa rồi còn khó hơn đi. Vừa đi, Phạm Phèo một bên nhỏ giọng nói thầm lấy. Cùng Lam Ngông đồng dạng, tuy nhiên tính cách có chút thô lỗ cùng thẳng tính, nhưng là, Phạm Phèo lại cũng đúng cái kia Lãn Cả Xỉ xem không vừa mắt. Bất quá, cùng Lam Ngông lý do bất đồng, cái thằng này chán ghét đối phương lý do, lại hơi có chút khôi hài. Người lớn lên so với ta anh Tuấn cũng thì thôi, bằng hữu tầm đó không thể tổng cộng so sánh cái này, nhưng này cái không biết từ chỗ nào chạy tới tiểu bạch kiểm, rõ ràng cũng dài so với ta anh Tuấn, ngươi nói. Ta làm sao có thể xem hắn thuận mắt. Sơ nghe thế cái giải thích thời điểm, Lam Ngông suýt nữa cười bể cả bụng. Cẩn thận một chút, con đường này càng đi càng lệch tích, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm gì, giữ vững tinh thần đến. Lam Ngông nhỏ giọng nhắc nhở. Kỳ thật, không cần hắn nhắc nhở, Phạm Phèo lúc này trạng thái, cũng thanh tỉnh vô cùng. Không riêng gì hắn, mặt khác những đội viên kia, đi tại đây đầu càng ngày càng vắng vẻ trên đường nhỏ, cũng đều giữ vững tinh thần, phòng bị lấy tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, đi ở phía trước một cái đội viên quát to một tiếng, ngã ngã trên mặt đất. Tại trên vai của hắn, một chi chế tác thô ráp mũi tên, chính không ngừng đung đưa. Phía trước có một đám địa tinh, mọi người chuẩn bị chiến tranh đấu. Một bên sử dụng kiếm vung chém lấy không ngừng phóng tới mũi tên, Hải Ngoã Duy đội trưởng một bên hô. Lúc này, một đám càng dưới mọc ra dài nhọn răng nanh, có màu xám bộ lông, lại dài lấy gấu mặt gấu địa tinh, tại phát ra sắc lạnh, the thé tê gào thét về sau, giơ cao lên cây gỗ, mãnh liệt hướng về đám người mạo hiểm nào tới. Kỳ thật, không cần Hải Ngoã Duy đội trưởng kêu gọi đầu hàng, tại phát hiện có đội viên bị địa tinh làm bị thương về sau, những đội viên khác tiểu cơ hồ đã bắt đầu chiến đấu. Chỉ có thể nói, đây là một hồi không hề lo lắng chiến đấu. Trước hết nhất khơi mào chiến đấu một phương, đám địa tinh, chúng có được bất quá là chế tác thô ráp binh khí, sử dụng cung tiễn cũng làm như theo nơi khác ngẫu nhiên đạt được, dùng cũng không thành thạo. Lung tung bắn ra mấy mũi tên về sau, đang cùng đám người mạo hiểm chém giết thời điểm, bọn hắn cũng đã từ bỏ cung tiễn, đổi dùng cây gỗ, hung ác hướng về mọi người tiến hành công kích. Loại này hung ác điệu tinh sức chiến đấu quả thật không tệ, bất quá, cái này một đội mạo hiểm giả vốn là mạo hiểm giả trong lực lượng cường đại nhất, huống chi lại là hai đội hợp nhất liên minh đội ngũ, cho nên, mặc dù có mấy cái đội viên trong chiến đấu bị thương, nhưng là, đến cuối cùng, đám điệu tinh hay vẫn là toàn bộ đều bị đám người mạo hiểm chém giết. Bởi vì vì lần chiến đấu này chấm dứt vô cùng nhanh, đối lập thực lực cũng phi thường rõ ràng, cho nên, với tư cách hậu bị thành viên Lam Mông cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Mà Phạm Phèo thằng này tuy nhiên tham gia chiến đấu, lại bởi vì nhất thời ngoài ý muốn, chẳng những không có phát huy ra xứng đáng chiến đấu thực lực, lại vẫn bị một địa tinh dùng cây gỗ kích ở cánh tay, tuy nhiên thương cũng không trọng, nhưng là, trong trận chiến đấu này, hiển nhiên, cũng không thế nào mặt mày rạng rỡ. Cho nên, theo chiến đấu vừa kết thúc, Phạm Phèo hiểu hảo nào không thôi. Cùng bọn hắn bất đồng chính là, Lãn Cả Xỉ đội thành viên đều biểu hiện xuất sắc. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là đội trưởng Lãn Cả Xỉ, hắn thanh kiếm kia mỗi một lần vung dậy, đều có thể tiêu diệt một địa tinh, quả nhiên là chiến kỹ phi phàm. Vì vậy, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, rất nhiều người đều vây quanh ở cái này đại xuất danh tiếng Lãn Cả Xỉ đội trưởng bên cạnh, thỉnh giáo khởi chiến kỹ đến. Mà Lãn Cả Xỉ không hổ là chiến thần trong thần điện bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân sĩ, tại dưới tình huống như vậy huy sái tự nhiên, hơi chút chỉ điểm vài câu, hoàn toàn chính xác khiến người có bổ ích không ít cảm giác. Chương 64, tiếp xúc, hạ. Bất quá, Lam Mông tại trong đội ngũ địa vị cao hơn. Với tư cách một gã nhị cấp đức lộ y y, tại trị liệu phương diện, kỳ thật Lam Mông lực lượng cũng không tính cường đại. Tại dược tề phối chế lên, hắn càng thì không bằng những cái kia một mực có lao sư dạy bảo người đến chuyên nghiệp. Nhưng là, nương tựa theo hắn đã từng học qua một chút trụ cột dược tề tri thức, cùng với về sau ra cường phiên bản dược tề mặt tiền của cửa hàng trèo trống. Tại mạo hiểm giả trong đội ngũ, hắn hôm nay nhân khí rất cao, dù sao, Lãn Cả Xỉ lại nhiều, cũng chỉ là chiến sĩ, không cách nào cho trị liệu, mà chiến kỹ, mặc dù có chút chênh lệch, bất quá thân kinh bách chiến dòng binh đều có chính mình một bộ. Cho nên, tại Lam Mông tiến hành trị liệu thời điểm, thường thường bị thương các đội viên đều sẽ dành cho hắn tín nhiệm ánh mắt. Còn lần này cùng địa tinh chiến đấu, tuy nhiên cuối cùng dùng mạo hiểm giả liên minh thắng lợi chấm dứt, nhưng là, với tư cách thắng lợi phương đám người mạo hiểm. Bọn hắn cũng bỏ ra 6 người bị thương một cái giá lớn. 6 người bên trong, có 4 người là Hải Ngoã Duy tiểu đội thành viên, 2 người khác thì là Lãn Cả Xỉ tiểu đội người. Nếu như nói mới vừa rồi là Lãn Cả Xỉ sân khấu, hiện tại tiểu là Lam Ngông sân khấu rồi, ai bảo mục sư trên cơ bản không đi theo đội mạo hiểm xuất phát đâu này. Ngươi nói, hắn có được hay không a? Lúc này, Lạng Cạ Xì đội bị thương một nam một nữ ngồi ở bên cạnh, nhìn qua Lam Ngông cho bốn người kia trị liệu, nữ tựa hồ không quá tin tưởng nói thầm lấy. Tên nam tử kia tướng mạo thanh tú, lưng có một cây cung, là cung tiễn thủ. Lại đúng là ngày đó cái kia xách cối xay đi đi lại lại nam tử, nghe xong nữ nhân, hắn chỉ là cười cười, sau đó, nói, có lẽ thành à, bằng không thì, bọn hắn như thế nào sẽ đối với hắn như vậy tín nhiệm? Ngươi biết cái gì? Nữ nhân tựa hồ đối với hắn thập phần khinh thường, cho nên, trong giọng nói cũng không thế nào khách khí. Không tín nhiệm lại có thể thế nào, một chỗ như vậy, người nào đều tìm không thấy, không cho hắn trị liệu, lại có thể tìm ai đây? Bất quá, ta cũng không dám lại để cho hắn cho ta trị liệu. Nói xong, nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát cách đó không xa đang tại cùng người nói chuyện đội trưởng Lạng Cạ Xì. Lạng Cạ Xì đội trưởng, từng nói qua chỗ của hắn có thần điện đặc hiệu dược, ta thương địa phương là chân, lưu lại vết sẹo cũng không hay, ta đi tìm đội trưởng đi, dùng ta cùng đội trưởng chính là quan hệ, hắn nhất định sẽ đem dược cho ta đấy. Nói xong, nàng cố gắng đứng, dục đi qua. Gặp cung tiện thủ con mắt mong rằng lấy Lam Ngông bên kia, thân thể bất động, nữ nhân không khỏi rất là khinh thường. Hướng đội trưởng Lạng Cạ Xì đứng đấy vị trí đi đến. Chỉ để lại cái kia cung tiễn thủ tiếp tục ngồi ở trên tảng đá ngẩn người, mà chỉ là ảm đạm sờ lên buông đến bên cạnh đại cung, sau đó, trên mặt lộ ra vô cùng lạc tịch thần sắc. Cái kia một bên, Lam Ngông đã thuận lợi trị liệu tốt rồi bốn cái thương thế không tính trọng đội viên. Cảm ơn ngươi, Lam Ngông. Tại chỗ sống đông nhúc ních, hắn một người trong hải ngoa duy tiểu đội thành viên vẻ mặt cảm tạ đối với Lam Ngông nói ra. Không có việc gì, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Ở lại sẽ đoán chừng còn muốn chạy đi đâu rồi, thừa dịp hiện tại, hảo hảo khôi phục hạ thể lực. Lam Ngông mỉm cười đối với trong đó ba người nói. Ba người liên tục gật đầu, Lam Ngông lúc này mới xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, đem ánh mắt quang hướng có chút buồn bực phạ phẹo. Lúc này đây, bởi vì đã trúng một gậy, hắn cũng quang vinh đã trở thành thương binh một gã. Tuy nhiên thương thế không trọng, Lam Ngông chỉ là thêm chút trị liệu, tiểu lại để cho hắn tiếp tục vui vẻ rồi, nhưng là tại cảm xúc lên, phạ phẹo tiểu hơi có chút xa xuất rồi. Nhất là đang nhìn đến Lạng Cạ Xì bị người vây quanh lúc, phạm phải càng là phiền muộn không thôi. Bất quá, Lam Ngông lại chưa từng có hơn quên nhủ, dù sao, không trải qua lên xuống, tiêu cũng không thật sự thành thủ, hôm nay chỉ là một cái tiểu ngăn trở, nếu như phạm phẻo cũng không thể vượt qua, như vậy, về sau chiến sĩ của hắn chi lộ, tiêu sẽ thay đổi gian nan vô cùng rồi. Mà bề buộn đã xong hải ngoã duy tiểu đội bên này trị liệu công tác, Lam Ngông bên cạnh không thể không đi đối mặt cho Lạng Cạ Xì đội viên trị liệu vấn đề. Bởi vì chán ghét Lạng Cạ Xì, ngay tiếp theo, Lam Ngông đối với Lạng Cạ Xì tiểu đội thành viên, cũng không rất ưa thích. Đồng dạng, bởi vì Lam Ngông cùng Lạng Cạ Xì ngoại hình đều rất anh tuấn, tại gì cắt trên thị trấn, đã có người đem bọn hắn tiến hành qua so sánh. Bởi vậy, đối với mình ra đội trưởng thập phần ủng hộ Lạng Cạ Xì các đội viên, đối với Lam Ngông cái này rõ ràng có thể cùng đội trưởng cùng một chỗ bị chú ý người, đều có được một loại tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, cảm xúc. Loại này cảm xúc tuy nhiên cũng không có tại bình thường bị rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng là, tại loại này cần độ tín nhiệm quá trình trị liệu ở bên trong, tiểu lộ ra rất rõ ràng rồi. Đồng dạng, Lam Ngông cũng đối với những này mắt cao hơn đầu người không có cảm tình gì. Cho nên, hắn lựa chọn trước chậm trễ cứu chữa hải ngóa duy tiểu đội thành viên, đem bọn hắn đều trị liệu tốt về sau, lúc này mới đem chú ý lực bỏ vào Lạng Cạ Xì đội viên trên người. Chỉ nhìn lướt qua, Lam Ngông đã nhìn thấy cái kia chân bị thương nữ nhân. Hết cách rồi, nữ nhân kia lúc này cực kỳ giống một chỉ sáng lạn gà tây, muốn không cho người chú ý tới đều không thành. Lúc này nàng đã đem khêu gợi thân thể nghiêng dựa vào trên một thân cây, ở trước mặt nàng, hắn đội trưởng Lạng Cạ Xì chính vẻ mặt mỉm cười nhìn qua nàng. Mà nàng cũng dùng lấy một loại cực kỳ nụ cười sáng lạn cùng hắn đội trưởng Lạng Cạ Xì đang nói gì đó. Lạng Cạ Xì một bên mỉm cười nghe nàng nói, một bên thấp giọng đáp lại lấy. Vì vậy, nữ nhân cười càng phát ra sáng lạn rồi. Lam Ngông chỉ quét bọn hắn liếc. Tiểu không cho là đúng đem ánh mắt chuyển đến nơi khác, sau đó, chú ý tới trong trận chiến đấu này, Lạng Cạ Xì đội bị thương tên còn lại. Ngay tại cách Lạng Cạ Xì cùng nữ nhân không xa địa phương, một khối đá vụn lần trước lúc xin ý kiến phê bình ngồi một người. Lam Ngông đối với cái này xạ thủ ấn tượng cũng không tệ lắm, gặp một mình hắn lẻ loi trơ trọi túi đầu ngồi ở chỗ kia, liền đi tới. Suka. Nghe được có người kêu tên của mình, cung tiễn thủ lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Lam Ngông, cười cười. Ngươi bị thương địa phương cho ta xem xuống. Lam Ngông cũng trở về cho đối phương một cái mỉm cười, sau đó nói. Cung tiễn thủ sủ cả gật gật đầu, đem phải cánh tay tay háo triệt đi lên, lập tức, tại cánh tay địa phương, một cái vết tứ động, vô cùng rõ ràng lộ liêu đi ra. Lam Ngông gật gật đầu. Thương không tính nghiêm trọng, ta giúp ngươi trị liệu thoáng một phát. Sau đó, tại đối phương ánh mắt cảm kích xuống, đem tay bỏ vào sủ cả tiểu trên cánh tay, một tầng màu xanh lá quang xương mù tùy theo lòng bàn tay mà ra, sau đó, tại sủ cả ánh mắt kinh ngạc xuống, vết tứ động rất nhanh tiểu biến mất không thấy. Người thương thế kia, không cần sử dụng hết cả thần thuật, tiểu có thể trị liệu, ngươi là một gã xạ thủ a. La Mông giúp đỡ đối phương buông tay áo, sau đó, cười ha hả nói, thế nhưng mà, ta như thế nào vừa rồi gặp ngươi dùng chính là đao đây này. Nghe được hắn hỏi cái này, cung tiễn thủ sủ cả thở dài. Bởi vì, cổ tay của ta tại một lần trong nhiệm vụ bị thương, một mực đều không có chữa cho tốt, lại dùng cung tiễn thời điểm, mũi tên tiểu đã mất đi chính xác. Đây cũng là vì cái gì tại vào rừng trước, biểu hiện của hắn đủ để hấp dẫn lãng cả si bọn người chú ý, mà ở vào rừng về sau, lại bị người chỗ khinh thường nguyên nhân. Hắn trước sau bất đồng biểu hiện, rất dễ dàng tiểu sẽ khiến người cảm thấy là công tử bột, chỉ có Lam Ngông nhìn ra, vũ khí của hắn sở di tại đối phó với địch lúc lộ ra luôn cuống tay chân, là vì đối phương căn vốn cũng không phải là một cái cận chiến tiểu người, nhìn lại sau lưng của hắn một mực lưng cõng, lại chưa bao giờ dùng qua cái kia đem cung, rất hiển nhiên, cái thanh kia cung cũng không phải cái gì bài trí, mà là cái này cung tiễn thủ chính thức vũ khí. Gặp cung tiễn thủ nói tới tay mình trên cổ tay thương. Lam Ngông nói ra, vậy sao? Đem tay của ngươi vươn ra cho ta xem. Tiểu là cái tay này, bởi vì một lần trong rừng rậm bị độc trùng đinh đã đến, lúc ấy không có chú ý, về sau mới phát hiện, cái tay này ngón trỏ cùng chỗ cổ tay, thường xuyên sẽ có co rút cảm giác, kéo cung thời điểm, một chút cũng không cách nào điều khiển lực đạo. Tiểu vì vậy nguyên nhân, ta đã một thời gian ngắn, không sử dụng cái thanh này cong. Nói xong, cung tiễn thủ sủ cả đem cung lấy xuống, phóng tới trong tay không ngừng vuốt ve. Ta từ nhỏ cũng chỉ đối với cung tiễn cảm thấy hứng thú, tiến đi gần đến chiến, sẽ hoảng hốt, lần này ta tiến rừng rậm, cũng là muốn bắt buộc chính mình để cao thực chiến năng lực, thế nhưng mà, còn không có dùng, học dù cho vũ kỹ, vừa đến thời điểm đối địch, tiểu hoàn toàn thi triển không đi ra, ai, ta liên lụy mọi người. Đừng nói như vậy, có thể đi vào rừng rậm, tiểu là một loại dũng khí biểu hiện, nói sau, ngươi cũng không có liên lụy mọi người à. Nếu như nói liên lụy, là ta liên lụy mọi người mới đúng, ngươi xem ta. Ngoại trừ hội trị liệu thuật bên ngoài, một điểm năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, học qua mấy chiêu vũ kỹ, có thể đối mặt ma thú thời điểm, cũng là vô dụng, ít nhất, thương thế của ngươi cũng không phải là không có trị liệu hy vọng a. La Mông nhìn cung tiễn thủ tay thương, xác định đây là một loại trúng độc đã sâu bệnh trạng, ở cái thế giới này, trị liệu độc thương pháp thuật, cũng không phải cấp thấp đức lô y có thể thi triển, mà cao cấp đức lô y trị liệu phí tổn chi kinh người, cũng không phải một gã bình thường dòng binh có thể tiền trả. Đây cũng là cùng tiễn thủ sau khi bị thương, một mực không có thể kịp thời trị liệu nguyên nhân. Bất quá, vừa mới Lam Mông tại trong không gian nuôi trồng rất nhiều độc thảo, theo đạo tặc ổ điểm lấy được sách vở càng làm cho hắn đã học được rất nhiều chế độc liệu độc phương pháp, cho nên, cùng tiễn thủ thương, hắn là có thể trị hết đấy. Bất quá, muốn trị liệu lại phải chờ tới lần này mạo hiểm sau khi kết thúc rồi, dược vật chuẩn bị, phải cần một khoảng thời gian. Lam Mông đem chuyện này nói cho cùng tiễn thủ về sau. Cung tiễn thủ lập tức con mắt sáng ngời. Mà Lam Ngông đang cùng đối phương nói đùa đồng thời, lãng cạ sĩ cũng chú ý đến Lam Ngông nhất cử nhất động, vừa rồi Lam Ngông ngốc ở phía sau, cơ hồ không có động thủ tình huống, đều rơi trong lòng của hắn. Đương nhiên, Phạm Pheo biểu hiện, cũng rơi trong mắt hắn, dần dần, hắn hiện ra một tia cười lạnh. Chờ Lam Ngông quay tới, làm như đã nhận ra chính mình thất thố, lãng cạ sĩ bệ buộn khôi phục dáng tươi cười, sau đó, túi đầu xuống, tại nữ nhân bên thai nhỏ giọng đang nói gì đó. Tiếng cười, lập tức theo trong miệng nữ nhân truyền ra. Mà lúc này, sắc trời đã đem muốn hắc ra rồi. Chương 65, Hạ trại, Thượng. Lúc này, thiên sắp hắc ra rồi. Lãng cạ xì chỗ chỉ con đường kia, vốn là vắng vẻ khó đi. Hơn nữa trải qua một phen cùng địa tinh chiến đấu về sau, tất cả mọi người có chút mỏi mệt rồi. Hôm nay trong rừng rậm ánh sáng đã là càng ngày càng mờ, phía trước con đường đã sớm thấy không rõ rồi, lúc này nếu muốn tùy tiện dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục đi tới. Gặp được nguy hiểm không nói, càng có thể sẽ lạc đường. Hơn nữa, bởi vì cùng địa tinh chiến đấu là vừa đánh bên cạnh truy, lúc này chiến đấu chấm dứt, mọi người phương phát hiện, bọn hắn hôm nay vị trí, không chỉ có trệ hướng đại lộ, liền lẳng cả xỉ chỗ chỉ cái kia đầu đường nhỏ, chỉ sợ cũng ở cách xa rồi. Làm như một gã chăm chú phụ trách đội trưởng, Hải Ngoã Duy lập tức đề nghị, lại để cho sức chiến đấu cường chút ít hơn nữa có rừng rậm kinh nghiệm người, tạo thành một tiểu đội, đi bốn phía tìm kiếm thoáng một phát tình huống. Mấy người tiểu đội rất nhanh trở lại, đồng thời mang về một cái tin tức xấu. Bọn hắn lúc này vị trí, đã rất lớn chệ hướng bình thường lộ tuyến, chỉ sợ, trước khi trời tối, là đuổi không đến dự đoán kế hoạch địa điểm rồi. Lam Ngông, ngươi có đói bụng không? Nhìn xem Hải Ngoa Duy đội trưởng cùng lạng cả xì ở bên kia thương lượng cái gì, bên này, Pháp Phạm cầm một chút thịt làm đi tới Lam Ngông trước mặt. Lam Ngông lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa đói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tâm tình tốt một chút rồi. Lam Ngông chỉ chính là Phạm tại lần chiến đấu này ở bên trong, chỗ biểu hiện ra ra chủ quan và chưa đủ. Bởi vì nhất thời chủ quan mà bị thương, loại này làm cho người phiền muộn sự tình phát sinh ở mộng muốn trở thành một gã vĩ đại chiến sĩ phả phèo trên người, làm cho hắn ảo nào không thôi. Kỳ thật, bất cứ người nào, tại không trải qua tôi luyện trước, đều có như vậy vấn đề như vậy, buồn rầu hoặc là chưa đủ. Quan trọng là, như thế nào lại để cho những vấn đề này cùng chưa đủ, tại kế tiếp tôi luyện ở bên trong, dần dần chuyển hóa thành ưu thế cùng thực lực. Lam Ngông có chút buồn cười nhìn xem cái này nửa đại thiếu năm, tại trước mặt của mình. Bên cạnh gầm thịt khô, bên cạnh phiền muộn không thôi nhíu lại khuôn mặt. Tốt rồi, còn nói muốn làm cái gì vĩ đại chiến sĩ à, một chút như vậy ngăn trở sẽ đem ngươi cho đánh ngã. Lam Ngông buồn cười nói, không phải là bị điệu tinh đánh bại ư, lần sau gặp lại đến điệu tinh, ngươi cẩn thận một chút, đem mặt mũi bổ trở lại chẳng phải là được rồi. Phạm Phèo gật gật đầu, ân, đó là khẳng định, bằng không thì, thật sự là không cách nào rửa sạch mất loại này sỉ nhục. Bởi vì tại chiến sĩ xem ra, điệu tinh thật sự là một loại dã man. Đê tiện sinh vật, bọn hắn loại người, so với nhân loại trên lệch xa, ăn thịt sống, vô tri thức, sức chiến đấu rất thấp, cho nên, bị chúng đánh lén thành công, tại Phạ Phèo xem ra, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tại điểm này lên, lúc này vẫn chỉ là đầy cõi lòng chiến sĩ vinh quang Phạ Phèo, còn không cách nào cùng những kinh nghiệm kia qua tôi luyện thành thục đám người mạo hiểm so sánh với. Tại bọn hắn xem ra, một cuộc chiến đấu xuống, có thể còn sống tiểu là kết quả tốt nhất. Mà vào lúc này Phạ Phèo xem ra, vĩ đại chiến sĩ tại phát triển trong quá trình, là không cho phép có như vậy chỗ bẩn đấy. Kỳ thật, cơ hồ từng cái có sùng bái đối tượng hoặc là mộng muốn thanh xuân thiếu niên, đều có như vậy một đoạn tại người khác xem ra thậm chí là có chút chấp thung lũng giai đoạn. Mà trong tương lai không ngừng chiến đấu cùng tôi luyện ở bên trong, bọn hắn đem thuế đi non nớt, biến thành thành thục, chính thức phát triển, trưởng thành là một cái chính thức chiến sĩ. Nếu, bọn hắn có thể tại phát triển trước lần lượt trong chiến đấu, sống sót. Lam Ngông tuy nhiên hiện tại chỉ là một thiếu niên, nhưng là, ở kiếp trước, hắn lại đã sớm có so phả phải càng dài niên kỷ, cho nên, nhìn xem cái này nửa đại thiếu năm, tại trước mặt của mình, không ngừng ảo não lấy trên người mình loại này chỗ bẩn, hắn lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy đã có một loại lần nữa trở lại thiếu niên thời đại cảm giác. Đương nhiên, từ khi hắn lại tới đây, trở thành Lam Ngông về sau, loại cảm giác này, tiểu thời khắc đều tồn tại. Chỉ có điều, không có lúc này càng nồng nặc mà thôi. Phạ Phèo, ngươi phải hiểu được, không có có người nào chiến sĩ, theo sinh hạ đến tiểu là hoàn mỹ vô khuyết, không có có người nào chiến sĩ, tại bị vạn người kính ngưỡng trước, tiểu là mọi chuyện mẫu mực. Không thông qua tôi luyện, không thông qua lần lượt đề cao, bọn họ là không cách nào trở thành một gã ưu tú giá trị được tôn kính vĩ đại chiến sĩ, ngươi chỉ cần nhớ rõ, một lần ngăn trở không coi vào đâu, từ nơi này ngã sắp xuống, tiểu từ nơi này bỏ, thời gian dần qua đi học tập, đề cao mình, chỉ cần có thể còn sống sót, một ngày nào đó. Ngươi hội thực hiện giấc mộng của ngươi đấy. Lam Ngông chăm chú nhìn Phạ Phèo, nói cho Phạ Phèo nghe, đã ở nói cho mình nghe. Tuy nói hôm nay tu luyện của hắn coi như thuận lợi, cuộc sống của hắn cũng tựa hồ rất là yên ổn, lần này mạo hiểm, càng là tại vì lấy thổ địa của mình mà phân đấu, có thể Lam Ngông lại biết, đây hết thể đều là tạm thời. Muốn trở thành một cái vĩ đại đức lộ y kìa, dùng hắn trước mắt nắm giữ hết thảy, là xa xa không đủ, tương lai, hắn sắp sửa mặt đối với, cũng có thể là vô cùng khó khăn cùng ngăn trở. Mà hắn, cũng nhất định phải làm được hắn cổ vũ phả phải cái kia dạng, dù cho từng không phải đời này chi nhân, dù cho ở cái thế giới này luôn luôn một loại vi diệu cảm giác cô độc, nhưng là, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hắn nhất định phải kiên trì. Cố gắng sống sót, hảo hảo sống sót, phong quang vô hạn sống sót. Ân. Cái kia một bên, Phạm Phèo gật gật đầu, vẻ mặt thụ giáo. Mà ở Lam Ngông trong nội tâm, cũng đồng thời rơi xuống một cái quyết tâm. Dùng tình huống trước mắt đến xem. Tiếp tục chạy đi là không thể nào, trời tối như vậy, chúng ta lại đã đi ra ngươi chỗ mang con đường kia tuyến, hay vẫn là đợi ngày mai hừng đông nhìn nhìn lại a? Hiện tại đầu tiên muốn giải quyết vấn đề, ta cho rằng, là tìm một cái tạm thời nơi trú quân, dù sao, bụi gai rừng rậm càng là đến tối lại càng là nguy hiểm, chúng ta vừa mới cùng tình tiến đã thành chiến đấu, hiện tại tất cả mọi người đã mệt mỏi, không nghỉ ngơi, ngày mai có thể không tiếp tục chạy. Đi đều là cái vấn đề. Lãng cả xì đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Hải Ngoa Duy đội trưởng nói ý kiến của mình, hỏi một bên lắng nghe Lạn Cả Xì. Cái này anh Tuấn thanh niên, mặc dù là vừa mới tiến hành đã qua chém giết, trên quần áo tung tóe lên chút ít vết máu, thế nhưng mà, hắn ngôn hành cử chỉ, y nguyên như tại hoa trong bước chậm đồng dạng thích ý. Đó là cương nghị trong mang theo thong dong khí tức, từ điểm đó đã nói, thật sự là hắn rất để người chú ý, có đứng đầu mới có thể cùng mị lực. Tiểu theo như Hải Ngoã Duy đội trưởng ý của ngài xử lý a, ta cũng hiểu được bây giờ đang ở chạy đi, đối với mọi người an toàn có uy hiếp, thiên đã nhanh đen, hay vẫn là thừa dịp thiên hoàn toàn đêm đen trước khi đến, phái người đi ra ngoài tìm tòi thoáng một phát phủ cận có hay không có thể ở lại hoặc là an hạ trại địa phương a, chỗ này hẹp hòi, nếu như ở chỗ này an hạ trại đấy, gặp được nguy hiểm, chúng ta rất khó có hoàn thủ cơ hội. Lạng Cả Xì nói xong, đối với Hải Ngoã Duy đề nghị biểu thị ra đồng ý, lại đề ra bản thân đề nghị. Vì vậy, vừa rồi chi kia kinh nghiệm phong phú tiểu đội, lập tức lại bị phái đi ra ngoài. Mà hai đội người còn lại, tắc thì tại nguyên chỗ chờ đợi tin tức, chuẩn bị tùy thời ly khai. Nhìn xem cái kia đội nhân mã một lát cũng là về không được, La Mông tại cách đại bộ đội không xa địa phương tòa hạ, ngồi xuống, mở ra tùy thân gói nhỏ, từ bên trong lấy ra vẽ địa đồ công cụ. Rốt cục, tại lần thứ hai tiến vào rừng rậm về sau, La Mông rốt cục quyết định, bắt đầu chính thức vẽ bản đồ. Tại đây, có một đầu sông nhỏ. Dùng cái này bút họa bên trên La Mông vừa hướng chiếu vào lúc trước những cái kia sơ đồ phát thảo cùng ghi chép, một bên sửa sang lại về sau, tại chính thức vẽ địa đồ trên giấy vẽ phát thảo lấy. Hắn làm địa đồ ngận tế trí, không riêng đem một vài con đường đánh dấu tinh tưởng, trong rừng rậm, cái đó chỗ có đại nguồn nước, hắn cũng từng cái dấu hiệu lên. Bởi vì địa đồ vẽ công cụ không ít, hắn lúc trước ngoại trừ dùng sơ đồ phát thảo đã tiến hành luyện tập cùng quen thuộc, càng là đọc thuộc lòng này bản đại điển, đây hết thảy cũng là vì hôm nay lần thứ nhất chính thức vẽ địa đồ làm chuẩn bị. Kỳ thật, La Mông sở dĩ như vậy chăm chú, cũng không hoàn toàn là vì nam tước nhiệm vụ, cẩn thận hắn, mua đầy đủ công cụ. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu quyết định vẽ địa đồ về sau, cho mình cũng lưu cái dành trước ý định. Hơn nữa, hắn chuẩn bị chính thức vẽ cho nam tước địa đồ, cẩn thận đã là đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng là, những nội dung này còn không phải hắn tại sơ đồ phát thảo bên trên ghi chép toàn bộ nội dung. Hắn sở dĩ kỹ càng ghi lại cùng nhau đi tới các loại tin tức, cùng với theo mạo hiểm giả khẩu chung được đến những tài liệu kia, là vì cho sau này mình hành động làm chuẩn bị. Tại cái đó về sau hội giao ra đi trên bản đồ, hắn vẽ chỉ là lộ tuyến, địa lý phân bố cùng với đại nguồn nước. Có thể tại chính hắn lưu lại cái kia phần trên bản đồ, hắn hội toàn diện cẩn thận đem một đường chứng kiến, chỗ nghe thấy, các loại ma thú lĩnh địa phân bố, nguồn nước, kiến trúc, cứ điểm lựa chọn cùng với cần phải chú ý sự tình chờ các loại, toàn bộ đều vẽ đi vào. Với tư cách một gã đức lộ y kìa, theo về sau tu luyện cấp độ từng bước đề cao, ngoài rừng rậm vây nhất định là khó có thể thỏa mãn hắn cần rồi, có lẽ, hắn sẽ ở về sau trong cuộc sống, còn phải lại tiến vào cái này rừng rậm, đem những này đều ghi chép lại, về sau chính hắn cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Đang tại Lam Ngông chăm chú vẽ địa đồ thời điểm, đột nhiên, một cổ có chút hàn ý, đột nhiên từ phía sau đánh út lại. Lam Ngông nhíu hạ lông mày, theo bận rộn vẽ địa đồ công tác trong ngẩng đầu, đã nhìn thấy. Lạng Cả Xì đang đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua hắn. Lam Ngông, ngươi dường như một mực đều bể bộn nhiều việc. Đang bận cái gì? Lạng Cả Xì đi lên hỏi. Chuyện của tôi rất nét. Lam Ngông đành phải bất đắc dĩ đem vẽ công cụ thu vào báo khỏa, sau đó, đồng dạng mỉm cười hồi, không có gì, nhiệm vụ mà thôi. Vậy sao? Lạng Cả Xì anh Tuấn trên mặt thủy chung bảo trì dáng tươi cười, nghe được Lam Ngông giản lược sau khi trả lời, cười nói, thường nghe người ta nói đến ngươi. Lần này có thể cùng ngươi đồng hành, ta rất vinh hạnh. Ha ha, ta cũng thế. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân, từ đằng xa truyền đến. Mọi người bề bộn tay cầm vũ khí, đề phòng. Đã thấy vừa rồi phái ra chính là cái kia tiểu đội thành viên đi trở lại. Mỗi người đều là một bộ cao hứng bộ dáng, xem ra lần này tìm tòi, không phải không công mà lui. Cầm đầu chính là một cái Hải Ngoã Duy đội viên, hắn một vừa đi tới, một bên cười nói, đội trưởng. Chúng ta đã tìm được một cái có thể hạ trại địa phương rồi, tại cách đó không xa có một phế tích, có thể tạm thời ở một đêm. Chương 66, hạ trại, hạ. Nghe được bọn hắn, tất cả mọi người tinh thần đều chịu chấn động. Lúc này, thiên đã thật sự hắc ra rồi. Gió đêm trận trận, tuy nhiên là mùa xuân, vẫn còn có chút mát. Mà mọi người hiện nay đang chỗ địa phương, là một chỗ nho nhỏ đất trống, không địa chu vây mặc dù có chút cây cối, nhưng là... lại cũng không có thể tạo được cái gì che hẳn tránh gió tác dụng. Vì hành quân thuận tiện, mọi người mặc đều không tính quá nhiều, hiện tại lại không thể tại nơi này nhỏ hẹp nhóm lửa sưởi ấm, như vậy nhỏ hẹp địa phương, cắm trại cũng không thích hợp, cho nên, trong gió chờ cảm giác, tự nhiên là không thế nào thoải mái. Nghe được có một cái phế tích thì ở phía trước, nghĩ đến có thể tạm thời có một nghỉ ngơi địa phương, lúc này mọi người tự nhiên là một khắc cũng đợi không được rồi, đều nhao nhao đứng dậy, tỏ vẻ muốn đi qua. Phế tích cách nơi này có xa lắm không? Tình huống chung quanh như thế nào? Trước tiên đem tình huống nói rõ chi tiết một chút đi. Bất quá, với tư cách một gã xứng chức đội trưởng, Hải Ngoã Duy y nguyên muốn hỏi trước rõ ràng, mới tốt làm quyết định. Cùng đi tìm kiếm người trong có hai cái là Hải Ngoã Duy đội thành viên, bọn hắn kỹ càng đem tình huống giới thiệu cho đội trưởng nghe. Đồng dạng, mấy cái lảng cả si đội người, cũng đem chính mình chứng kiến tình huống, cùng đội trưởng của mình cùng đồng đội nói. Theo như bọn hắn theo như lời, cái này bị bọn hắn phát hiện phế tích cách nơi đây có chừng lấy 10 phút lộ trình, tuy nhiên trên đường con đường không thật là tốt đi, nhưng là, cũng may cách cũng không tính quá xa. Mà ở phế tích chung quanh, có rất nhiều tươi tốt cây cối, điều này cũng làm cho bọn hắn vừa bắt đầu cũng không có phát hiện phế tích tồn tại, bởi vì ngẫu nhiên nguyên nhân phát hiện phế tích về sau, bọn hắn cẩn thận kiểm tra rồi bốn phía, bất quá cũng không có phát hiện có ma thú qua lại tung tích. Căn cứ bọn hắn hình dung, cái kia phiến phế tích lúc trước hẳn là một chỗ rất to lớn kiến trúc, tuy nhiên hiện tại hoang phế, rất nhiều địa phương đều rách nát không chịu nổi, nhưng là, có chút gian phòng, miễn cưỡng vẫn là có thể tạm thời ở người đấy. Ta cảm thấy được chỗ đó còn có thể, làng cả si đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Nghe đến đó, đã đại khái hiểu được tình huống, hơn nữa cảm thấy nơi này có thể đi Hải Ngoã Duy đội trưởng, gặp làng cả si đứng bên người, lượt cười hỏi thăm. Ta cảm thấy được cũng có thể, cái này thiên mã bên trên muốn hoàn toàn hắc ra rồi, tại hoàn toàn thấy không rõ con đường trước, đem nơi chú quân chọn xong, đây là nhất định phải làm. Nghe bọn hắn hình dung, cái kia phiến phế tích có lẽ không có nguy hiểm gì, tự đi vào trong đó à. Lãng cạ sĩ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy, hai đội trưởng phân biệt mời đến riêng phần mình đội viên, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian thu thập thỏa đáng, sau đó, hướng về kia phiến phế tích tiến lên. Phế tích trô nói là cách nơi này chỉ có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, nhưng là, bởi vì bầu trời tối đen, mọi người đi, lại có chút không dễ. Tại đây địa lý tình huống, cũng không biết là tự nhiên hình thành, vẫn có người cố ý gây nên, rất nhiều nhìn về phía trên địa phương an toàn. Lại thường thường sẽ xuất hiện một ít không tưởng được thai hoàng ẩm. Mặc dù có một đầu đường nhỏ, nối thẳng lấy cái kia phiến phế tích, nhưng là, theo cái này đầu đường đi xuống, lại có không ít người đều nhíu mày. Con đường này hẹp hòi cũng không cần nói, tại đây trên đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít binh khí mảnh vỡ, thường xuyên sẽ để cho các đội viên, thình lình ngã một phát, hoặc là đánh cho lảo đảo. Tuy nhiên, tại tìm tòi đội viên nhắc nhở xuống, mọi người đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà tại con đường này bên trên xuất hiện đủ loại tình cảnh, y nguyên lại để cho mọi người bản tới tốt lắm tâm tình đánh cho chiết khấu. Rất nhiều người đều muốn, như vậy một cái vắng vẻ địa phương, tại như vậy một đầu cơ hồ là bị người ngạnh đi tới lộ một chỗ khác, cái kia tồn tại phế tích, đến tột cùng còn có thể hay không lại để cho bọn hắn an ổn vượt qua một buổi tối. Mọi người tin tưởng, tại đây đầu trên đường nhỏ không ngừng trên đường đi, biến thành càng ngày càng ít. Mà khi mọi người tại đi đến cái này trên thực tế không hề dài lại tại bọn hắn xem ra rất dài một đoạn đường về sau, cái kia bị tìm tòi tiểu đội xưng là phế tích địa phương, rốt cục, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dùng lấy một loại tang thương tư thái, bao quát lấy mọi người. Các ngươi nói phế tích, chính là trong chỗ này. Hải Ngoã Duy đội trưởng hơi ngửa đầu, nhìn xem cái này tan hoang địa phương, tại cảm thán lấy nó suy tàn đồng thời, cũng sợ hai thán phục lấy nó từng đã là huy hoàng. Tàn phá cung điện. Rách dưới bậc thang và trên bậc thang sinh trưởng lấy cỏ dại, cùng với trước cung điện mặt cái kia đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có thiếu cánh tay thiếu chân tượng thần, đều biểu hiện ra, tuế nguyệt vô tình. Tuy nhiên, hôm nay ra hiện tại trước mặt bọn họ chỉ là một cái tiểu nhân di tích, nhưng là, theo cận tồn một ít tiêu chí tính kiến trúc bên trên y nguyên có thể nhìn ra, tại còn không có có bị vứt đi trước khi, rất có thể, nơi này là một tòa thần điện. Tuy nhiên, hoặc là con người làm ra nhân tố tạo thành. Hoặc là tuế nguyệt đối với chi tàn phá, tại đây đã sớm trở thành một cái chính thức phế tích, bị người cùng thế giới trô vứt bỏ. Nhưng là, ở lại những cái kia gạch ngói bên trên, từng đã là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thuộc về nó huy hoàng, y nguyên tại mọi người trước mắt bày ra lấy, lại để cho mọi người sợ run một hồi lâu. Lam Ngông đứng tại giữa đám người, cũng lặng lặng nhìn cái này phiến phế tích. Tại người khác vẫn còn cảm thán lấy phế tích trô đã từng đại biểu huy hoàng lúc, hắn đã chú ý tới, cái này phiến phế tích. Lần này tạm làm nơi trú quân bên ngoài còn lại giá trị. Hắn đi qua, sờ lên tàn phá kiến trúc cây cột cùng vách tường, phát hiện chúng trải qua tuế nguyệt tàn phá, y nguyên còn chắc chắn như trước. Mà ngoại trừ phía trước nhất những cái kia điện thất đã không thể ở người bên ngoài, đằng sau kiến trúc, ngược lại tựa hồ còn có thể ở tạm thoáng một phát. Đồng thời phát hiện điểm này, còn có hai đội trưởng. Cũng không tệ lắm, cái này phế tích nhìn về phía trên rất rách nát, bất quá, thu thập thoáng một phát, có lẽ còn có thể ở lại người. Hải Ngoã Duy đội trưởng một bên xem, một bên gật đầu. Càng có mấy người tại sửa sang lại phế tích bên trên vật lẫn lộn lúc, phát hiện phế tích đằng sau một cái phòng. Mau tới đây. Nơi này có một cái thạch thất. mọi người nghe hỏi đi qua, phát hiện, đó là một cái thạch thất, ngay tại một cái đại điện bên cạnh, bởi vì môn nhan sắc cùng đại điện nhan sắc giống nhau, cho nên, nhất lúc mới bắt đầu, cũng không có bị mọi người phát giác. Lúc này, thạch thất cửa bị người mở ra, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Đại khái là phong bế quá lâu, lúc này đột nhiên bị mở ra, có một loại gây mùi khí tức, theo trong thạch thất lao tới, hướng về mọi người trước mặt đánh tới. Mọi người bề bộn che, cùng đợi bên trong khí thải đều bị phóng xuất, lúc này mới lần nữa tụ tới cửa, vào bên trong nhìn lại. Thạch thất diện tích không nhỏ, đại khái là bởi vì bốn vách tường đều là vật liệu đá sở kiến, cho nên, tại cái khác gian phòng cũng đã biến thành tàn phá không chịu nổi thời điểm, nó y nguyên cơ bản bảo trì hoàn hảo. Mặt đất cũng là làm bằng đá, tuy nhiên lúc này hiện đầy bụi đất, nhưng là, dùng vật liệu đá ở chỗ này chân quy trình độ đến xem, nơi đây phòng ốc toàn bộ là vật liệu đá sở kiến, có thể nghĩ, phòng ốc công dụng, nhất định không giống tầm thường. Bất quá, lúc này, mọi người chú ý nhưng lại này thạch thất tại trước mắt thực dụng giá trị. Đội trưởng, tại đây không tệ, lại phong bế, lại an toàn, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đúng vậy à, tại đây còn coi như không tệ, không nghĩ tới bùi gai trong rừng rậm, còn có một chỗ như vậy, trước kia thật đúng là không có chú ý. Đối với cái này cái phế tích lai lịch, tất cả mọi người không quá rõ ràng, bất quá, mọi người tuy nhiên cũng tại vì đêm nay có thể ngủ ngon giấc mà cao hứng. Được rồi, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, bất quá, nghỉ ngơi trước khi, trước tiên đem thạch thất quét dọn một chút đi. Cùng làng cạ xì thương lượng về sau, hải ngóa duy đội trưởng ha ha cười nói. Mọi người nghe xong, lập tức đều khí thế ngất trời quét dọn. Rất nhanh, thạch thất đã bị quét sạch sẽ, vốn là tối tăm lu mờ mịt mặt đất. Tuy nhiên cũng không có bị người sát nhiều sáng, chỉ là đơn giản quét sạch thoáng một phát, nhưng là, y nguyên có thể theo mặt đất vật liệu đá chân quý, nhìn ra nơi này từng đã là huy hoàng. Lam Ngông, ngươi nói, chúng ta thường xuyên đến trong rừng rậm đến, như thế nào trước khi sẽ không phát hiện có một chỗ như vậy? Phạm Phật sờ sờ vết tưởng, lại nhìn xem bên ngoài kiến trúc, rất là khó hiểu lắc đầu. Lam Ngông lại cười nói, cái này có cái gì thật kỳ quái, tại đây như vậy vắng vẻ, lộ lại không tốt đi. Nếu như không là vì gặp địa tinh, chúng ta căn bản tiểu không khả năng đến nơi đây. Nói sau, cái này phiến phế tích bốn phía đều là rừng rậm, nếu như không đến trước mặt, căn bản tiểu không khả năng phát hiện nó, trước kia không biết, cũng rất bình thường à. Như thế, Phạm Phèo gật gật đầu. Trước kia nếu biết rõ, khẳng định sớm cứ tới đây nhìn một chút, cách thôn trấn lại không xa, qua cũng rất thuận tiện đấy. Mà nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngay tại Phạm Phèo nói xong đoạn văn này về sau, Lam Ngông rất nhanh tiểu lâm vào trầm tư. Kỳ thật, cho tới nay, đối với Nam Tước hứa hẹn, Lam Ngông đều là ôm bán tín bán nghi thái độ. Mặc dù nói, vô luận theo phương diện kia nói, lãnh chúa chơi xấu khả năng không lớn, nhưng là như nếu như đối phương thật sự muốn chơi xấu, kỳ thật, làm một cái cấp thấp đức lộ ý, hắn cũng là không có biện pháp, những thứ không nói khác, riêng là trong quân doanh trên trăm số chiến sĩ, cùng với trong đó mấy cái bốn đến ngũ cấp chiến sĩ, tiểu đầy đủ ngăn chặn hắn rồi. Bất quá, làm một cái đức lộ ý, Lam Ngông muốn có tiến thêm một bước đề cao, không chỉ có cần bản thân cố gắng, còn cần các loại ngoại lực nhân tố đẩy trợ, cho nên nói, một cái thuộc về hắn chỗ của mình, hắn là cần đấy. Muốn cho tới bây giờ trong trấn nhỏ, thổ địa đều là quy lãnh chúa sở hữu tất cả, có thể thưởng cho bình dân, càng phát ra cảm thấy rất thưa thất cùng đắt đỏ, Lam Ngông không khỏi đối với cái địa phương này động nổi lên tâm tư. Gian phòng này phế tích, cách trên thị trấn không xa, nếu như không là vì chiến đấu trì hoãn, chỉ cần ban ngày là được đến tại đây, tính an toàn còn miễn cưỡng có thể cam đoan, nếu như cải tạo xuống, có thể thành vì chính mình đức lô y căn cứ. Nếu như đến lúc đó Nam Tước không chịu cho thổ địa, hắn tiểu chiếm lĩnh mảnh đất này, dù sao cái này có thể xem như nơi vô chủ, so với việc trong trấn thụ trói buộc, ở chỗ này phát triển thế lực của mình, kỳ thật, tại Lam Ngông xem ra, càng thêm hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần đem trên mặt đất kiến trúc thanh lý sạch sẽ, tiểu hoàn toàn có thể khởi công rồi. Chỗ này không nhỏ, mặc dù hắn muốn chạy ra dược điền vị trí, cũng tuyệt đối là đủ địa phương rồi. Lớn như vậy một khối địa phương, tại trong trấn, cơ hồ là không thể nào đạt được, ngũ cấp đức lộ y giả phả còn là trong rừng rậm tầm đích vị trí đến kiến chính mình đức lộ y căn cứ, Lam Ngông nếu muốn dựng lên hợp ý căn cứ, cũng chỉ có thể là theo trong rừng rậm nghĩ cách rồi. Mà ở trong đó vô luận là địa lý vị trí, hoàn cảnh, hay vẫn là diện tích, đều rất lại để cho hắn thỏa mãn. Ngay tại Lam Ngông nhìn xem cái này di tích, như có điều suy nghĩ thời điểm. Cơ hồ là đồng thời, tại cách hắn không xa địa phương, đội trưởng Lạn Cả Si, hắn cũng đang nhìn cái này di tích, hơn nữa, trên mặt đồng dạng lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Chương 67, thu tập, kích, thượng. Trải qua một phen quét dọn về sau, hai đội thành viên ở này cái trong thạch thất nghỉ ngơi ra rồi. Bởi vì thạch thất diện tích quả thực không nhỏ, ở lại hơn 30 người cũng là dư xài. Cho nên, tại lúc ban đầu bận rộn về sau, hai đội ở giữa ngăn cách, đã ở lúc nghỉ ngơi, đầy đủ hiển lộ đi ra. Tuy nói hôm nay hai chi mạo hiểm giả tiểu đội hợp thành liên minh, lúc này coi như là đồng đội rồi, nhưng là, tại không phải trạng thái chiến đấu lúc, mỗi người cũng bắt đầu đã ra động tác chính mình tính toán nhỏ nhặt, cái này ngăn cách, tự nhiên là không thể tránh khỏi. Ví dụ như, tại lúc nghỉ ngơi, vô luận là cái nào đội viên, đều càng muốn cùng tiểu đội mình đồng đội sống chung một chỗ, hoặc là vì trưởng kỳ bồi dưỡng được đến ăn ý cùng tín nhiệm, hoặc là đều là một đội vinh dự bố trí. Ngoại trừ hai đội trưởng hội tại chuyện thương lượng thời điểm tụ cùng một chỗ, hai đội những người khác, thấy, cũng chỉ là gật đầu mà thôi, nói chuyện tình huống căn bản là sẽ không xuất hiện đấy. Dù sao ai cũng tin tưởng, tại nhiệm vụ này hoàn thành về sau, lưỡng đội nhân mã, y nguyên hay vẫn là hội phân thành hai đội, không có khả năng hợp cùng một chỗ tạo thành một cái liên minh. Nhà mình đồng đội thực lực đề cao, cùng với cùng mình quan hệ mật thiết trình độ, mới được là bọn hắn quan tâm nhất đấy. Cũng là trong tương lai, đối với bọn hắn hữu dụng nhất đấy. Tại điểm này lên, Lam Ông cũng không ngoại lệ. Tại lúc nghỉ ngơi, hắn và Phạ Phẻo, là cùng Hải Thụy Duy tiểu đội thành viên sống chung một chỗ rồi. Đến, ăn chậm một chút, cho người nước. Gặp bên cạnh Phạ Phẻo chính khô cằn gặm thịt khô, nhất thời lại nghẹn ở, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem nước của mình túi đưa tới. Phạ Phẻo cũng không khách khí, cầm lấy tự uống, thẳng đánh cho nhiều cái ở một cái, lúc này mới đem trong cổ họng thịt khô nuốt xuống. Thấy hắn ăn hương vị ngọt ngào, Lam Ông lúc này cũng hiểu được bụng có chút đói bụng. Vì vậy theo trong bao xuất ra một túi thịt khô, cũng ăn. Thế nhưng mà, ăn lấy, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay cái này thịt khô hương vị có chút không đúng, dường như có một loại mùi thối. Cẩn thận nghe thấy xuống, lại tựa hồ không phải thịt khô bên trên phát ra tới đấy. Cái lúc này, Lam Ông mới ngẩng đầu, sau đó, chú ý tới trong thạch thất lúc này tình hình. Một đống lửa, tại mọi người chính giữa thiêu đốt lên, lại để cho cái này hơi có chút âm lãnh địa phương, nhiều hơn một chút ôn hòa. Trong rừng rậm muốn nhóm lửa là cực dễ dàng, bởi vì tài liệu có sẵn, tiện tay lấy chút ít làm điểm những cây, theo súng đạn nhen nhóm, cũng có thể giấy lên hỏa. Bất quá, bởi vì dễ dàng tạo thành hỏa hoạn, cho nên, không phải đất trống chỗ, đám người mạo hiểm là sẽ không dễ dàng đốt hỏa đấy. Mà ở trong đó là một chỗ phong bế thạch thất, tự nhiên là không có loại này cố kỵ, huống chi, lúc này thạch thất thượng diện một chỗ cửa sổ đã mở ra, đốt hỏa cũng không tạo thành dưỡng khí lãng phí. Tới gần đống lửa, trên cơ bản đều là lạn cả xì đội thành viên. Bọn hắn tuy nhiên chiến kỹ cùng lâm chiến thực lực không tệ, nhưng là, đại khái bởi vì đều thời gian dài không có tiến vào qua rừng rậm rồi, cho nên, nhất thời cũng khó khăn dùng thích ứng rừng rậm này ở bên trong độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Mà Hải Thụy Duy đội viên, từ năm trước liền đi tới dỉ cặt trấn, đối với bụi gai trong rừng rậm khí hậu sớm đã có chỗ hiểu được, trên thân thể cũng đã sớm vượt qua thích ứng kỳ, cho nên, tuy nhiên tại đây ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn, nhưng là, bọn hắn lại như cũng đảm tiếu tiếng gió, cũng lơ đễnh. Cùng bọn hắn không sao cả thái độ so sánh với, bọn hắn đối diện lạn cả si đội viên nhóm, đám bọn họ tắc thì một bên sưởi ấm, một bên mặt tâm trầm, không ngừng ở sửa sang lấy y phục của mình cùng giày. Lam Ông vừa rồi nghe thấy được cái kia cổ mùi lạ nói, tự là theo bọn hắn chỗ đó truyền đến đấy. Bởi vì bận rộn một ngày, xác thực là hơi mệt chút, cho nên hôm nay đại bộ phận người, đều tại đột nhiên đạt tới địa phương an toàn về sau, thư giãn xuống. Không ít người, không chỉ có thoát khỏi áo khoác tại trên đống lửa nương lấy, thậm chí, liền giày đều cởi đi rồi, nhao nhao cau mày thanh lý giày bên trên cùng trên đùi cáo bẩn. Đống lửa tại trước mặt của bọn hắn thiêu đốt lên, không ngừng phát ra cách 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 thanh âm, theo trên đống lửa tản mát ra nhiệt lượng, không ngừng ôn hòa lấy mọi người thân thể. Lam Ông có chút bất đắc dĩ nhìn xem những cái kia lạng cả si đội người sửa sang lấy giày, tại trên lửa nướng. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình thịt khô, lập tức không có khẩu vị, vì vậy ăn lung tung một ít, liền đem thịt khô cái túi bỏ vào trong bao. Lam Ông, ngủ đi, ngày mai còn phải chạy đi đây này. Nhìn xem hắn kế tiếp lại bắt đầu vẽ địa đồ, đã có chút mở mắt không ra Phạ Phẻo khuyên nhủ. Vẽ hết cái này tự nghỉ ngơi. Lam Ông đem cái này phế tích địa lý vị trí kỹ càng ghi lại tại sơ đồ phát thảo lên, sau đó, duỗi lưng một cái. Lúc này, rất nhiều người đều giúp vào với nhau, bắt đầu ngủ. Lam Ông cũng hiểu được một cổ bối rối tập, kích, đi lên, vì vậy tựa đầu hướng Phạ Phẻo trên bờ vai khẽ dựa, cũng nghỉ ngơi. Với tư cách một gã đức lộ y kìa, mặc dù là ngủ rồi, đối với tại tình huống chung quanh, cũng là có cảm ứng đấy. Cũng không biết qua bao lâu, chính trong giấc mộng Lam Ông đột nhiên cảm thấy có một cổ sát ý hướng chính mình đánh úp lại, lập tức một cái giật mình, mở hai mắt ra, vừa mới lúc này một căn cây gỗ hướng chính mình trước mặt đập tới. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, La Mông tay khẽ chống đấy, mạnh mà hướng bên cạnh ngay tại chỗ lăn một vòng, cây gỗ nện ở phía sau hắn trên tảng đá, phát ra trầm trọng thanh âm, có thể nghĩ, nếu như căn này cây gỗ đánh vào đầu của hắn lên, hẳn là óc vẩy ra kết cục. Mà cùng lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ phả phẹo cũng theo trên mặt đất nhảy ra, tại trước mặt của hắn cũng có một cái thân hình cao lớn quái vật, chính giữ tợn lấy vung vẩy lấy cây gỗ, ngao kêu gào lấy. Loại này quái vật lớn lên rất kỳ quái, càng dưới mọc ra dài nhọn răng nanh, có màu xám bộ lông, lại dài lấy gấu mặt, dáng người không cao, cũng rất cường tráng, tổng thể mà nói, nhưng lại loại người thân hình. Là gấu địa tinh. Vừa thấy loại sinh vật này, tên của nó, lập tức liền từ Lam Ngông trong trí nhớ dũng mãnh tiến ra. Căn cứ Lam Ngông hiểu rõ đến tư liệu, loại này bề ngoài so bình thường địa tinh lộ ra cao lớn địa tinh, hắn sức chiến đấu so bình thường địa tinh sức chiến đấu càng là mạnh không chỉ một lần. Bất quá, bọn hắn càng thêm phệ huyết, cũng càng thêm tàn bạo. Bởi vì thân hình so bình thường địa tinh cao lớn, có giống như gấu đồng dạng khí lực, lại còn gấu đồng dạng giữ dằn tính cách, cho nên, bị loài người xưng là gấu địa tinh. Tuy nhiên gấu địa tinh cũng là địa tinh một loại, nhưng là, tàn bạo như chúng, mà ngay cả bình thường địa tinh cũng sẽ biết trở thành chính mình đồ ăn, lần này cùng chúng gặp gỡ, tuyệt đối muốn tới một hồi trận đánh ác liệt rồi. Chỉ là vội vàng nhìn lướt qua như dưới mắt tình huống, La Mông gục hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy, tại đây rộng rãi đại trong nhà đá, vậy mà đồng thời xuất hiện rất nhiều gấu địa tinh. Xem ra có chừng hơn 30 chỉ bộ dạng. Chúng giống như là đột nhiên theo dưới nền đất chui đi ra đồng dạng, nhao nhao vung vẩy lấy trong tay cây gỗ, chu lên tập kích lấy không hề chuẩn bị mọi người. Bởi vì cũng không có bất kỳ chuẩn bị, cho nên, ngay từ đầu, tất cả mọi người bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Nhiều cái năng lực phản ứng kém một chút đội viên, càng là tại một đám gấu địa tinh xé rách xuống, trở thành mảnh vỡ. Máu tươi, chảy xuôi trên đất. Huyết tinh khí tức, cơ hồ khiến người nghe thấy chi tắc nghẹn. Mà ở bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn về sau, hai đội các đội viên cũng lập tức phản ứng đi qua. Bọn hắn nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình, cùng bọn này gấu địa tinh đánh lại với nhau. Hỗn chiến ở bên trong, La Mông bởi vì muốn cấp cứu trọng thương đội viên nguyên nhân, cho nên, bị Hải Thụy Duy An bài hai gã đội viên đối với hắn tiến hành bảo hộ. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có gấu địa tinh chạy đến bên cạnh của hắn, tập kích bọn hắn cái này một ít đoàn người, nhưng là, dựa vào hắn và mấy cái đội viên cố gắng, rất nhanh có thể đem chi kết quả. Bất quá, mặc dù là không có gấu địa tinh tới gần bên cạnh của hắn, nhưng là, có nhiều lần, hắn y nguyên tại cứu giúp đồng đội thời điểm, cảm giác được có sát ý tại bên cạnh mình xuất hiện. Bất quá, đại khái là bởi vì tình huống hiện tại nguy cấp, đại khái là bởi vì còn có người tại bên cạnh của hắn, sát ý luôn tại sau khi xuất hiện, lại tùy theo rất nhanh biến mất. Loại tình huống này mấy lần xuất hiện, lại để cho Lam Ngông càng phát ra để cao cảnh giác. Mặc dù là cứu giúp cường điệu thương đội viên, hắn y nguyên tùy thời chuẩn bị lấy chiến đấu. Mà theo nhân loại bên này thương binh càng ngày càng nhiều, thế trên mặt đất gấu điệu tinh thi thể cũng dần dần nhiều. Kỳ thật, dùng cái này hai đội thực lực, sở dĩ hội trả giá thảm như vậy trọng thương vong một cái giá lớn, còn là vì bọn hắn vừa bắt đầu lúc phất lở. Bởi vì này thạch thất tại bọn hắn xem ra tuyệt đối là an toàn, mặc dù bên ngoài xuất hiện cái gì biến cố, bọn hắn cũng tới được ứng đối. Cho nên, cái này một nhóm lớn gấu địa tinh đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho không hề phòng bị các đội viên bị tổn thất nặng. Mà đã tỉnh hồn lại mọi người, đã ở lúc ban đầu kinh hoàng về sau, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu. Tại lần chiến đấu này ở bên trong, Phạm Phi tựa hồ là vì một huyết trước hổ thẹn, cũng tựa hồ là bởi vì đầy đất tiên huyết kích thích hắn. Tóm lại, tại lần chiến đấu này ở bên trong, biểu hiện của hắn hết sức xuất sắc. Đến đây đi. Tại cách Lam Ngông cách đó không xa, Phạm Phèo vừa mới giết chết một con gấu địa tinh, từ đối phương chỗ cổ phun ra một cổ máu tươi, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Còn đối với phương không đầu thi thể, tại hắn một cước đạp về phía sau, ầm ầm ngã xuống đất, tóe lên bụi đất vô số. Bất quá, Phạm Phèo lại hào không thèm để ý, hắn chỉ là lung tung lau trên mặt vết máu, tiểu ha ha cười, vung vẩy lấy đại kiếm, hướng phía khác một con gấu địa tinh, lại vọt tới. Lúc này Phạm Phèo tóc cũng tán loạn rồi, trên quần áo cũng có vài chỗ miệng vỡ, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại lóe ra muốn tiếp tục chiến đấu hào quang. Dùng hắn hiện tại bộ dạng này, mặt mũi tràn đầy là huyết dữ tợn gương mặt, ở đâu còn nhìn ra hắn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nếu như nói, tại trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu, Phạm Phèo bởi vì nhất thời chủ quan mà bị điệu tinh đánh lén thành công, như vậy lúc này đây, chiến kỹ không tệ hắn, rõ ràng đã biết như thế nào đi lợi dụng lần trước theo điệu tinh chỗ học được một ít chiêu thuật, lại để cho mấy cái thể trạng cường tráng gấu điệu tinh đã lén bị ăn thiệt thòi. Vũ khí của hắn càng là tại lúc này đây bị nguyên vẹn phát huy đi ra. không đi khinh thị bất cứ địch nhân nào, không tại cái gì dưới tình huống buông lỏng cảnh giác, tận khả năng theo hết thể cách, học được lại để cho thực lực của chính mình cường đại lên bổn sự. Đây là trong chiến đấu tất cần phải chú ý đấy. Mà Pha Phèo, thiếu niên này, đã đang không ngừng trong chiến đấu, thời gian dần trôi qua phát triển đi lên. Chương 68, thu tập, kích, hạ. Trận chiến đấu này cuối cùng dùng hai đội toàn diện sở hữu tất cả gấu địa tinh chấm dứt. Nhưng là, theo trên mặt của mọi người lại nhìn không tới mảy may thuộc về nụ cười chiến thắng. Trong thạch thất hào khí càng là trước nay chưa có trầm trọng. Mọi người ngay cả nói chuyện cũng là nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ kinh đã đến đã qua vong hồn. Sáu cổ thi thể, sáu, chiếc, có tàn phá thi thể, bị xếp thành một hàng, đặt ở thạch thất chính giữa, đặt ở mọi người trước mặt. Bởi vì không có đại bố cháo, lúc này, tại sáu cổ thi thể bên trên chỉ chăn nệm lấy vài món sạch sẽ quần áo, tuy nhiên những cái kia quần áo không thể đem chọn cổ thi thể hoàn toàn cho che khuất, nhưng là, cuối cùng là che ở cái kia lần lượt từng cái một tràn đầy máu đen mặt, một đôi chết không minh mục đích mắt. Với tư cách một gã mạo hiểm giả, tử vong là một loại vĩnh viễn nương theo lấy đồ đạc của bọn hắn. Mà tử thần, thì càng là như là bóng dáng, cùng bọn hắn như hình với bóng. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, mà vô giá trị buồn cười chết, mới được là để cho nhất bọn hắn canh cánh trong lòng đấy. Bọn hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết, không ngừng đi hoàn thành từng mục một nhiệm vụ, một mặt là vì tiền tài, một phương diện cảm giác không phải là vì đề cao thực lực của mình, cảm giác không phải là vì có một ngày, mình có thể trở thành một gã vĩ đại mạo hiểm giả, lại để cho cha mẹ của mình, lại để cho gia tộc của mình, đều dùng chính mình vẻ vang. Mà bây giờ, sáu người này chết rồi. Bọn hắn đã bị chết ở tại gấu địa tinh đột nhiên tập kích phía dưới. Có thậm chí còn đang trong giấc mộng, liền là ai đã giết chính mình cũng không biết, có càng là trơ mắt nhìn chính mình, tại cây gỗ hạ bị đánh được cốt chặt gân sở tủn gây mà bất lực. Bởi vì vì bọn hắn còn không kịp làm ra phản ứng, tử thần triệu hoán cũng đã hàng lâm tại trên người của bọn hắn. Huyết, không ngừng trên mặt đất lưu truyền lấy. Bởi vì sáu người này tử trạng đều rất thảm, cho nên, vì để cho bọn hắn có thể dùng lấy một cái chiến sĩ nguyên vẹn thân hình ly khai cõi đời này, La Mông không thể không dùng may vá đem bọn hắn rách nát rồi tứ chi khe hở hợp. Thế nhưng mà, tức đã là như thế, che tại hắn nhóm, đám bọn họ y phục trên người lên, y nguyên không ngừng có vết máu chảy ra. Bọn hắn chỗ nằm thẳng lấy trên mặt đất, y nguyên có huyết tại lưu. Đỏ tươi huyết, theo trước mặt mọi người chạy qua, sau đó, thời gian dần qua khô cạn. Mùi huyết tinh, không ngừng ở cái này gian nhà đá ở bên trong lan tràn, lan tràn. Tuy nhiên gây mũi, nhưng là, tại hôm nay loại này áp lực hào khí xuống, ai cũng sẽ không biết đi so đo những này. Lòng của mỗi người ở bên trong, đều làm như có một khối tảng đá lớn, đang không ngừng áp lấy trái tim của bọn hắn, trở ngại lấy nó nhảy lên. Loại này cảm giác bị đè nén, lại để cho bọn hắn liền hô hấp đều biến thành có chút khó khăn rồi. Có thể nói, tử vong, tại mạo hiểm giả trong đội ngũ, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Nhưng là, như vậy biệt khuất chết kiểu này, nhưng lại như là nay chúng người không thể tiếp nhận đấy. Nếu như là chết trong chiến đấu, chết như vậy cũng tựu chết rồi. Thế nhưng mà, sáu người này, lại không sai biệt lắm đều là tại đang ngủ say, không hề phòng bị phía dưới, chết ở gấu địa tinh trong tay đấy. Loại này chết kiểu này, mặc dù là Lam Ngông xem ra, đều là khó có thể tiếp nhận đấy. Dù sao, tại sáu người này ở bên trong, còn có hai người, là hắn đã từng chậm trễ cứu trước qua, tuy nói không giống cùng ít, Pha Phèo bọn hắn cảm tình thâm hậu như vậy, nhưng là, bọn hắn tầm đó cũng là có nhất định được chiến hữu chi tình đấy. Chết đi trong sáu người này, có bốn cái là Lạng Cạ Si đội thành viên, hai người khác thì là Hải Thụy Duy tiểu đội người. Tuy nhiên theo hai đội thực lực đến xem, Lạng Cạ Si tiểu đội người rõ ràng vũ kỹ muốn cao hơn một chút. Nhưng là, bởi vì vì bọn hắn lúc trước ngủ so sánh chết, mấy người càng là liền giày đều thoát khỏi, hoàn toàn không có một điểm phòng bị ý tứ. Cho nên, tại đây chàng gấu địa tinh tập kích ở bên trong, Lạng Cạ Si đội tổn thất thảm trọng nhất, chúng chết đi bốn người. Bọn hắn đội trưởng Lạng Cạ Si, cái này một mực treo mỉm cười thanh niên, đã ở đang nhìn mình đội viên thi thể lúc, âm trầm nổi lên mặt, không biết là suy nghĩ cái gì. Đồng dạng, Hải Thụy Duy đội trưởng chính là sắc mặt càng là chìm phảng phất có thể bài trừ đi ra nước đến, hắn vẫn là một cái chăm chú phụ trách đoàn đội người lãnh đạo, lần này xuất hiện một món đồ như vậy thảm sự, lại để cho hắn cũng sa vào đến trầm mặc chính giữa. Mà bỏ chết mất sáu người này, hai cái tiểu đội người bị thương mấy càng là đã chiếm toàn bộ nhân số còn hơn một nửa. La Mông một bên thay đồng đội trị liệu, một bên âm thầm kinh hãi. May mắn cảm giác của hắn gần đây linh mẫn, tại nguy hiểm tiến đến trước, đối với nguy hiểm nhạy cảm giác lần nữa cứu được hắn một lần. Nếu không, hôm nay té trên mặt đất cũng không phải là 6 người, mà nên 7 cái rồi. Suka, hoạt động thoáng một phát, nhìn xem hiện tại thế nào. Lúc này, kinh, trải qua, hắn trị liệu cuối cùng một cái thương binh đã bị hắn trị liệu hoàn tất, lại là cái kia xạ thủ. Gặp người này đại hán quả thật đứng người lên, thập phần nghe lời hoạt động hạ chân, La Mông trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Thấy hắn nở nụ cười, Su Cả cũng cười. Chuyện của tôi nét. Nét. Tình huống vừa rồi ta nhìn thấy rồi, lần này ngươi biểu hiện rất không tồi à, không chỉ có giết địch dũng cảm, nhưng lại cứu mình đội viên, thật là một cái vậy mới tốt chứ. Về sau, ngươi nhất định có thể thành làm một cái vĩ đại chiến sĩ đấy. Biết rõ Sủ Cả bởi vì không sở trường ngôn từ, một mực đã bị Lạn Cả Sỉ tiểu đội đồng đội xa lánh, La Mông không khỏi vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ khởi hắn đến. Sủ Cả miễn cưỡng cười cười, kỳ thật, ta cũng bị gấu điệu tinh đánh cho một gậy, chỉ là bị điểm thương da thịt, cho nên, mới may mắn cứu được người. Về phần trở thành một gã vĩ đại chiến sĩ, Sủ Cả trên mặt tràn đầy nhớ lại biểu lộ, kỳ thật, giấc mộng của ta là trở thành một gã thần xạ thủ, ta từ nhỏ tiểu đối xạ mũi tên phi thường ưa thích, bất quá. Bởi vì ta lớn lên vụng về, trước kia học mũi tên thời điểm, thường xuyên sẽ bị người chê cười, rất nhiều người cũng khích lệ ta, để cho ta hướng chiến sĩ phát triển, thế nhưng mà, ta thật sự ưa thích cung tiễn, cầm chúng, tưởng tượng thấy có một ngày, ta có thể hoàn mỹ vô khuyết đem mũi tên bắn về phía bất kỳ một cái nào ta muốn bắn tới. Mục tiêu, cái loại này mỹ hảo cảm giác, chỉ là muốn tưởng tượng, tiểu sẽ khiến ta phi thường vui vẻ. Về sau, đem làm ta thật sự trở thành chức nghiệp xạ thủ thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại khái là hồi muốn về sau phát sinh chúng độc sự kiện, Sủ Cả biểu lộ bắt đầu ảm đạm xuống, về sau, ngón tay của ta xảy ra vấn đề, cũng đã không thể tự nhiên kéo động dây cung rồi, vì sinh kế, ta không thể không làm các loại công tác, thế nhưng mà, từng để cho ta có thể đủ không ngừng nhắc đến thăng chính mình động lực đã không có, loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Tại tới đây trước, kỳ thật, ta đã có 2 năm thời gian không có chạm qua cung tiễn, cũng không có tiến hành qua mạo. Hiểm rồi, thẳng đến nghe nói tại dị cắt bên ngoài trấn trong ma thú rừng rậm có khả năng trị liệu tay của ta thương dược thảo, ta mới một lần nữa cố lấy tin tưởng, lại một lần nữa đã tiến hành mạo hiểm. Tại Sủ Cả thổ lộ hết trong quá trình, La Mông kỳ thật một mực sắm vai lấy một gã lắng nghe người thân phận, hắn chỉ là ngẫu nhiên hội đề một vài vấn đề, sẽ là chen vào mấy câu, thời gian khác, đều là đang nghe đối phương đang nói. Nghe đối phương nói lên từng đã là mộng tưởng, nói lên từng đã là ngăn trở. Đối với người này, La Mông nhưng thật ra là hơi có chút ưa thích, cho nên, vẫn đối với Lạn Cả Sỉ đội người không thế nào quan tâm La Mông, đối với cái này tiến thủ, lại hơi có chút đặc thủ chiếu cố. Tốt rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, thương thế của ngươi vừa vặn, hiện tại hay vẫn là trước nghỉ ngơi một chút à, ngày mai muốn bể bộn sự tình còn có rất nhiều. Gặp đối phương lộ ra mệt mỏi thái, La Mông bể bộn đứng dậy nói ra. Đối phương cũng trở về cho hắn một cái cảm kích dáng tươi cười, sau đó, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Chờ La Mông trở lại phả phéo bọn người bên người lúc, phát hiện hai đội đội trưởng, chính đang thương lượng lấy cái gì. Lạn Cả Sỉ đội đội trưởng, cái kia La Mông một mực có chút không thích Lạn Cả Sỉ, càng là mỉm cười hướng hắn đi tới. Ngươi trị liệu thuật rất không tồi, cảm ơn ngươi đối với ta đội đội viên chậm trễ cứu chữa. Lạn Cả Sỉ đi đến La Mông trước mặt, mỉm cười nói. La Mông trong nội tâm thầm than một tiếng, ngoài miệng hồi, không cần cảm ơn, chúng ta bây giờ không phải đồng đội sao. Đồng đội tầm đó, còn khách sáo cái gì? Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Lạn Cả Sỉ thấp giọng nói một câu, sau đó, xoay người, lại đi tìm Hải Thụy Duy đi thương lượng chuyện gì đi. Người này, như thế nào luôn cho người một loại vui buồn thất thường cảm giác, Lam Ông. Lam Ông, ngươi đang nhìn cái gì? Thấy hắn ly khai, Phạm Phèo nhỏ giọng nói thầm. Kết quả, không thấy Lam Ông là bất luận cái gì đáp lại, ngẩng đầu, lại phát hiện Lam Ông ánh mắt chính chăm chú nhìn thạch thất một hẻo lánh. Mà tại vị trí kia, không có vật gì. Không có việc gì. La Mông cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lắc đầu. Mà lúc này, hai đội đội trưởng đã làm ra tạm không ly khai quyết định. Tuy nhiên vừa rồi ở chỗ này gặp gấu điệu tinh đột nhiên tập kích, nhưng là, chiến hậu, hơn phân nửa mọi người phụ bỏ thương, tuy nhiên chậm trễ cứu chữa rồi, cũng phải khôi phục tính nghỉ ngơi. Hiện tại thiên lại còn không có sáng, trong đêm tối ma thú xâm lâm, tùy thời đều gặp được chí mạng nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn tạm thời vẫn không thể cứ như vậy ly khai tại đây. Đã làm mọi người an toàn, hai đội đội trưởng quyết định, lập tức đối với gian phòng này thạch thất tiến hành triệt để kiểm tra. Dù sao, gấu điệu tinh đánh úp lại thời điểm, thạch thất môn quan phải hảo hảo, nhưng cái kia gấu điệu tinh không giống như là từ bên ngoài vào. Đã chúng không phải theo cửa đá chỗ tiến đến, như vậy, duy nhất khả năng, tự là, tại đây trong thạch thất, còn có một cái khác đầu có thể thông đến nơi khác thông đạo. Không kiểm tra ra đám kia gấu điệu tinh là như thế nào tiến đến, mọi người an toàn tiểu không cách nào đạt được bảo đảm. Bởi vậy, cùng lúc ban đầu tiến đến lúc thô sơ giản lược quét dọn bất đồng, lúc này đây, hai đội thành viên, đối với gian phòng này thạch thất cơ hồ đã tiến hành thảm thức tìm tòi. Phạ Phèo, ngươi nói, tại đây, có phải hay không có chút kỳ quái? Lam Mông bên cạnh hỏi bên người Phạ Phèo, bên cạnh dùng tay vướt ve lấy vách tường. Ở trước mặt hắn trên vách tường, một cái màu sáng tượng nữ thần bị điêu khắc được trông rất sống động, mỉm cười nhìn qua mọi người. Kỳ thật, tại đây trong thạch thất, đầy tường đều là loại này tranh vẽ, bất quá, bởi vì cũng không tô màu, cho nên, không nhìn kỹ, căn bản phát giác không đến. Phạ Phèo lắc đầu, sau đó khó hiểu nhìn xem Lam Mông dùng tay không ngừng vuốt ve lấy trên vách tường pho tượng. Đầy tường đều là loại vật này, có cái gì có thể kỳ quái hay sao? Ta cũng không biết, tóm lại, cảm giác, cảm thấy cái này tượng thần cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, ai biết được. Lam Mông thuận miệng nói xong, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đem tay bỏ vào pho tượng tay chỗ đó. Tại pho tượng trong tay, điêu khắc lấy một quả cái chìa khóa, nếu không lớn, nổi lên hình dáng, bởi vì thể tích không lớn, cầm tại pho tượng trong tay, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đó là một thanh cái chìa khóa. Lạch cạch. Lam Mông ngón tay một va chạm vào cái kia miếng cái chìa khóa. Lập tức, một cổ âm lãnh phong từ dưới đất trà sát đi lên. Chỉ thấy, tại hắn cùng Phạ Phèo bên cạnh, có hai đại khối phiến đá lặng yên không một tiếng động hướng hai bên chậm rãi rời. Sau đó, một cái cự đại cửa vào, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 69, tìm tòi, thượng. Đây là. Giờ này khắc này, tại Lam Mông cùng Phạ Phèo trước mặt, tại cái đó hiện đầy đặc biệt thạch sắc điệu như trên vách tường, cái kia màu sáng nữ thần pho tượng như trước mỉm cười nhìn qua mọi người, nhìn qua Lam Mông. Đường cong ôn nhu, cùng người bình thường độ cao, ngũ quan tuy nhiên mơ hồ, lại như cũ lại để cho người cảm thấy, giờ này khắc này, nàng chính đang mỉm cười. Đây là một cái bị điêu khắc được phi thường cẩn thận ảnh hình người, mới nhìn thời điểm, có lẽ, xem người sẽ cảm thấy, nó cùng chung quanh những cái kia pho tượng cũng không có gì chỗ bất đồng. Nhưng nếu xem người mảnh xem, tiểu sẽ phát hiện, kỳ thật, đám thợ thủ công tại nơi này hình thể hơi nhỏ hơn, cùng người bình thường thân cao không sai biệt lắm pho tượng bên trên chỗ lãng phí công phu. Tuyệt đối muốn rất xa vượt qua mặt khác pho tượng. Chứ không đi nói người này như thân thể đường cong, càng đi mảnh chỗ xem, lại càng sẽ để cho người cảm thấy ôn nhu cùng tự nhiên. Tiểu là nó cái kia mơ hồ điêu khắc thành ngũ quan, lúc mới nhìn có lẽ sẽ cảm thấy đó là một chỗ nét bút hỏng, nhưng nếu cẩn thận nhìn, tiểu sẽ cảm thấy, nguyên lai, mông lung mỹ dùng ở chỗ này, cũng là phù hợp đấy. Chính là vì dung mạo của nó lộ ra thập phần mông lung, lại để cho xem người phảng phất vụ lý khán hoa, thấy không rõ lắm. Mới có thể lại để cho người càng phát muốn đi nhìn kỹ. Mà cái kia một cổ đột nhiên xuất hiện kỳ lạ lực hấp dẫn, càng làm cho người đang nhìn về sau, rời nhìn không chuyển mắt. Vừa rồi, ngay tại Lam Mông cùng Phạ Phèo lúc nói chuyện, Lam Mông cũng là bởi vì trong lúc lơ đãng lườm đã đến mặt của nó, sau đó, lại đột nhiên bị cái kia một loại kỳ lạ cảm giác cho hấp dẫn ở đấy. Tại hắn cùng ảnh hình người đối mặt trong quá trình, hắn rõ ràng trông thấy, cái kia bị điêu khắc tại trên thạch bích nữ thần, vậy mà xông hắn nháy dưới con mắt. Mà chờ hắn ngơ ngẩn về sau, lại nhìn kỹ lại lúc, lại không có gì thay đổi hóa. Tượng nữ thần như trước mỉm cười nhìn qua trong thạch thất tất cả mọi người, không có cải biến, không có cái gì cải biến. Lam Mông lúc kia không thể không cười khổ hướng chính mình giải thích, từ trước đến nay tự nhận là ánh mắt rất tốt hắn, cũng có hoa mắt lúc sau. Bất quá, đem làm hắn quay người không đi đối mặt người nọ như thời điểm, cái loại này tựa hồ có thể làm cho hắn sinh ra mãnh liệt nghĩ tới đi đánh giá ý niệm trong đầu lực lượng, lại xuất hiện lần nữa rồi. Mà cái kia một lần, Lam Mông có thể khẳng định, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là sai cảm giác. Với tư cách một gã đức lộ y kìa, Lam Mông cảm giác, vốn là so người bình thường đến nhạy cảm, lại có thần nông giác không gian không ngừng ở cải tạo lấy thân thể của hắn. Hôm nay Lam Mông tuy nhiên không thể nói, các loại thân thể tố chất đã phi thường hoàn mỹ, nhưng là, so với cùng hắn đồng nhất trình độ mặt khác đức lộ y kìa, hắn các phương diện cảm giác, muốn tới càng linh mẫn, càng thần kỳ. Cho nên, phát hiện cái này tượng nữ thần kỳ lạ, tại Hải Ngoa Duy đội trưởng bọn hắn tuyên bố bắt đầu đối với cả thạch thất tiến hành thảm thức kiểm tra thời điểm, Lam Mông mới có thể trước tiên đi tới tượng nữ thần trước mặt. Chỉ có điều, tương tại nó cầm trong tay lấy cái kia miếng cái chìa khóa, tại bị Lam Mông dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào về sau, vậy mà như kỳ tích biến mất rồi. Đổi chi xuất hiện tại ảnh hình người trên tay, là một cái đã mở ra nho nhỏ khóa. Khóa tiểu như vậy tự nhiên bị ảnh hình người nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, nó tiểu tồn tại đồng dạng. Mà cái kia miếng cái chìa khóa biến mất, đột nhiên mà quỷ dị, nếu như không phải nhìn chằm chằm vào nó nhìn, Lam Mông cơ hồ vừa muốn cho là mình lần nữa hoa mắt. Thế nhưng mà, mặc dù hắn một mực như vậy chăm chú nhìn, vẫn không có phát hiện, cái chìa khóa cùng khóa đổi, là như thế nào sinh ra đấy. Loại này sắp xỉ quỷ dị hiện tượng, lại để cho Lam Mông cùng Phạm phải hai người kia đều ngây dại. Lam Mông thậm chí có một loại ảo giác, hắn phảng phất lại trông thấy, cái kia một mực mỉm cười nhìn qua lấy bọn hắn cái này nữ thần pho tượng xuất hiện biến hóa. Chỉ có điều, lúc này đây, xuất hiện biến hóa không phải tượng nữ thần con mắt, mà là nụ cười của nó.